Chương 208, Hữu duyên chi đạo. Tượng đá khôi phục chương 208, Hữu duyên chi đạo. Tượng đá khôi phục Tam Hoàng thân thể mang theo ánh chiều tà, bao phủ tại chưa hết trong lôi hải, rơi hướng vực sâu vô tận. Tây Vương Mẫu nô ra đại thủ trắng muốt mãnh liệt chụp tới. Làm cản. Doanh Chính nổi giận, bá giả vô cương, bước ra một bước, rộng lớn pháp thân ngạnh sinh sinh kháng trụ đại thủ. Ba vị tiền bối là nhân tộc chảy hết một giọt máu cuối cùng, có thể nào bị người như vậy vũ nhục? Doanh Chính, bây giờ chỉ còn ngươi một người, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Tây Vương Mẫu không có đạt được, sắc mặt lạnh lùng quát lớn. Cứ việc tới thử xem thử. Doanh Chính trầm giọng nói ra, sát ý phun trào. Sau đó đem Tam Hoàng đưa vào đại tần trong trận pháp, để cho người ta chiếu khán. Nên kết thúc. Ngọc Hoàng Đại Đế thiên uy hạo đãng, trận chiến này bọn hắn thiên đỉnh tổn thất nặng nề, khó có thể tưởng tượng. Không có dự liệu được Tam Hoàng trước khi chết phản công, kéo đi mấy vị trí cao chiến lược. A Di Đà Phật. Một đạo Phật âm bỗng nhiên vang lên, phản âm trận trận, vang vọng thiên vũ. Biến cố đột nhiên xuất hiện lập tức lực hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ba tôn đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên, nở rộn vô lượng Phật quang đại Phật cùng nhau mà đến. Ở giữa một vị khuôn mặt khô gầy, mặt mũi hiền lành, hai thai rủ xuống bay, Phật âm chính là từ trong miệng của hắn phun ra. Nhìn thấy vị này Phật đến, thiên đình đại quân bên trong tiệt giáo đệ tử một mặt sát khí, nhất là Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, hai mắt toát ra sát ý băng lãnh, để bốn phía chúng thần đều không hiểu dùng mình một cái. Nhiên Đăng, các ngươi tới làm cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế một mặt cảnh giác mà hỏi. Nhiên Đăng cổ Phật mặt lộ mỉm cười, cực kỳ tự nhiên, chậm rãi nói ra. A Di Đà Phật. Bần tăng phụng thánh nhân pháp chỉ, cố ý đến trợ thiên đế bệ hạ hàng yêu trừ ma, trấn áp náo động. Dứt lời, tại bên cạnh hắn Phật đã nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị bọn hắn cũng giống vậy. Hai vị này chính là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật cùng Định Quang Hoan Hỷ Phật. Ngọc Hoàng Đại Đế không có chút nào kinh hỉ, sắc mặt càng phát khó coi. Chư thần đều kém chút bị Nhiên Đăng cổ Phật lời nói cho cả cười. Người nào không biết, Phật môn chí cao áo nghĩa Hữu Duyên Kinh chính là vị này truyền xuống. Thiên đình cùng Đại Tần chiến đấu đều đã phân ra thắng bại. Lúc này hắn tới, ý đồ đã không cần nói cũng biết. Đại Tần có Phật môn Hữu Duyên đồ vật. Nhiên Đăng, chớ không cần các ngươi trợ giúp, Đại Tần đã để tội, các ngươi vẫn là đi đi. Ngọc Hoàng Đại Đế thản nhiên nói. Doanh Chính sau khi nghe xong lời ấy, nhíu mày. Thế cục càng thêm ác liệt, ngay cả Phật môn đều xen vào tiền đến. Vậy hạ, Bần tăng xem Đại Tần trận pháp còn không có công phá, sợ là cách đền tội còn cách một đoạn, Bần tăng có thủ đoạn, có thể phá trận này. Nhiên Đăng cổ Phật tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, trực tiếp rời đi chủ đề. Đến đều tới, không mang theo điểm hữu duyên đồ vật, sao tốt rời đi? Hắn đã sớm bí mật quan sát tốt, Đại Tần trận pháp này tất cả đều là bà bối. Chờ hắn phá trận đằng sau, tự nhiên mượn gió bẻ măng, thu chút lợi tức, mang đi một bộ phận. Nhất là tòa kia Thanh Đồng Tiên Điện, hắn rất ưa thích, đã âm thầm dự định giúp người phá trận, thu chút lợi tức không quá phần đi. Không đợi Ngọc Hoàng Đại Đế đáp lại, Nhiên Đăng cổ Phật nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp tế ra một vật, chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy pháp bảo này, Thiên Đình đại quân bên trong Triệu Công Minh càng thêm không kiềm được, kém chút muốn lao ra, lại bị tiệt giáo mấy vị đệ tử ngăn lại. Sư Minh tỉnh táo a, ngươi bây giờ căn bản đánh không lại hắn. Món pháp bảo này chính là Triệu Công Minh đã từng thành danh lợi khí, nhị thập tứ quả định Hải Châu. Bây giờ thành Nhiên Đăng cổ Phật bản mệnh pháp bảo, dùng phi thường tiện tay, diễn hóa 24 chư thiên, uy năng càng hơn lúc trước. Tại Phong Thần thời kỳ vạn tiên trong đại trận, Nhiên Đăng bằng vào bảo vật này đại sát tứ phương, chẳng những đánh chết Kim Linh Thánh Mẫu, còn may mắn đổ nhào qua Thông Thiên giáo chủ, chiến tích huy hoàng. Vẹn vẹn thua với qua Khổng Tuyên Ngũ Sát Thần Quang. Nhị thập tứ quả định Hải Châu lơ lửng tại Nhiên Đăng đỉnh đầu, tách ra hào quang năm màu, diễn hóa 24 chư thiên, chấn động hoàn vũ. Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người trực tiếp bó tay rồi. Gia hỏa này ra mặt đến cùng là thế nào luyện thành? Như vậy như quen thuộc liền bắt đầu động thủ. Để cho ngươi động thủ sao? Đối với cái này, Nhiên Đăng cổ Phật biểu thị căn bản không hoảng hốt, hắn là phụng Tây Phương Nhị Thánh ý chỉ tới. Ngọc Đế lại không thể đem hắn thế nào. Phật môn cũng muốn xen vào việc này. Ngày khác chấm tất nhiên sẽ cùng các ngươi thanh toán. Doanh Chính sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói ra. Hắn đã sớm từ Quan Thế Âm trên thân thấy được Phật môn vô sỉ, vốn cho rằng Quan Thế Âm như thế cũng đã là thiên hòa tấm. Không nghĩ tới lao Phật này càng thêm sáng chói. Khó có thể tưởng tượng. Lớn như vậy Phật môn đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu đại tài. Doanh Chính thí chủ, ngươi đã trái với thiên điều, nghịch tiên mà đi, là thiên đạo chỗ không đồng ý, còn xin sớm ngày quay đầu là bờ. Nhiên Đăng cổ Phật ngồi ngay ngắn liên đài, đỉnh đầu thanh thiên, pháp tướng trang nghiêm nói. Phật âm hùng vĩ, vang vọng ở trong thiên địa, hồi âm trận trận. Doanh Chính im lặng, cất bước mà ra, trực tiếp động thủ. Hắn biết cùng bọn hắn giảng đạo lý, không khác đàn gậy thai châu. Nhiên Đăng cổ Phật niệm tụng một câu Phật hiệu, chẳng biết xấu hổ đối với Ngọc Hoàng Đại Đế nói ra, còn xin bệ hạ ngăn chặn Doanh Chính, bần tăng giúp bệ hạ bài trừ trận này. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt tối sầm, thật muốn quất hắn vài bàn tay, nhưng cuối cùng nhịn được. Mượn Nhiên Đăng chi thủ bài trừ đại trận cũng không tệ. Dù sao đổi là đổi không đi, không bằng làm cái công cụ hình người dùng một chút. Vâng. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tây Vương Mẫu cùng một thời gian xuất thủ, trấn áp Doanh Chính. Nhiên Đăng cổ Phật hài lòng cười một tiếng, niệm tụng một câu Phật hiệu, trên đỉnh đầu nhị thập tứ quả định Hải Châu ầm vang rơi xuống. Ầm ầm. Một trận trời đất quay cuồng như thế, Đại Tần hộ quốc đại trận đột nhiên chấn động, thần văn đều tại giạn nước, mặc dù không có lập tức hư hao, nhưng đã có sụp đổ xu thế. Đại Tần bên trong vô số nhân tộc sắc mặt sợ hãi, chợt cảm thấy hoảng sợ thiên uy, giống như thế giới tận thế. Súc sinh, lao ra liều mạng với bọn hắn. Nhân tộc bá thể giận dữ hét, huyết khí sôi trào. Kim Thiền Tử sắc mặt khó coi, Đại Tần hay là đi đến hủy diệt bước này sao? Quay đầu chuyện cũ, hắn trong lúc bất chợt tim đau buồn, có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. hắn muốn lao ra đem tất cả địch tới đánh toàn diện chấn sát, nhưng là hắn làm không được. Vâng. 24 Định Hải Châu lần nữa rơi xuống, thiên địa chấn động, Đại Tần vô số con dân nhanh tuyệt vọng, không dám tưởng tượng đại trận bài trừ đằng sau bọn hắn sẽ đối mặt cái gì. Chư thần nhìn chằm chằm, khuôn mặt dữ tợn vùng đi không được. Không, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Có người trong lúc bất chợt cuồng hô lên tiếng, nằm sấp trên mặt đất, đối với đế đô bên trong đế sư pho tượng tại triều bái. Tất cả mọi người kịp phản ứng, nhao nhao triều bái lên đế sư pho tượng. Đây chính là bọn hắn Đại Tần thủ hộ thần, nhiều lần cứu Đại Tần tại trong nước lửa. Lần lượt triều bái, lần lượt la lên. Liên tại bọn hắn sắp lúc tuyệt vọng, một tiếng nhàn nhạt thở dài vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng tự dưng quanh quẩn tại trái tim của mỗi người. Đều đứng lên đi, ta tới. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại. Vô số người kinh ngạc nhìn qua đế sư pho tượng, đồng nhiên, hắn động. Quang huy óng ánh hạ xuống, đế sư pho tượng sinh động như thật, tựa như chân linh. Chương 209, Vĩnh Hằng Phong Chủ. Lão Quân có cảm giác chương 209, Vĩnh Hằng Phong Chủ. Lão Quân có cảm giác thanh âm không linh tràn đầy thần tính, phản phất hỗn hợp chúng sinh vạn linh thanh âm để cho người ta không hiểu ấn tượng. Nguyên Vượng cuối cùng vẫn là nhịn không được xuất thủ. Thiên sư bế quan đến nay chưa ra, doanh chính là đồ đệ của hắn, nàng nếu là không quan tâm, không có cách nào bàn giao. Đây hết thảy đúng là hành động bất đắc dĩ. Nàng có thể cảm giác được, Thiên Đình lần này nhằm vào Đại Tần, phía sau dự mưu rất lớn. Có thánh nhân nhúng tay đều là việc nhỏ, nếu là có đạo tổ ý tứ chuyện kia liền nghiêm trọng. Thật sự là như vậy, nàng tùy tiện nhúng tay, sợ là sẽ phải gặp nạn lớn. Nhưng đối mặt tiên sư, nàng lại không thể không nhúng tay. Nàng rất là không nghĩ ra. Mặc dù Hồng Quân có chèn ép qua nhân tộc, nhưng cũng không có lần này giống như nghiêm trọng. Nói không chừng đây là muốn đem nhân tộc đường triệt để phong kín. Nhưng làm như vậy lại là vì cái gì đâu? Thiên ý khó dò. Nguyên Vượng không nghĩ nhiều nữa, nàng đã hoàn toàn thích ứng tiên sư tượng đá thân thể. Vô tận thánh huy nở rộ, tựa như nóng bỏng đại nhật bình thường. Tượng đá phảng phất một tôn sống ở đồ đằng bên trong thần linh, một bước phóng ra, đạp không mà lên, nâng lên một cái đại thủ, xông phá hết thảy. Ngoài trận vô số tồn tại đều trợn tròn mắt, đột nhiên có loại dùng mình cảm giác nguy cơ. Pho tượng sống lại, Đại Tần phía sau tồn tại xuất thủ. Thế lôi đình và quân, tượng đá đại thủ phảng phất lỗ đen, trực tiếp đem nhị thập tứ khỏa định hải châu thu vào trong lòng bàn tay. Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt đại biến, hắn cảm giác đến nhị thập tứ khỏa định hải châu không nghe sai khiến. Loại tình huống này chưa bao giờ có. Nhị thập tứ khỏa định hải châu theo hắn nhiều năm, sớm đã như huyết nhục bình thường dung hội quan thông. Bây giờ vậy mà không nghe lời. Vâng. Tượng đá một cánh tay chấn động, thiên địa cộng minh, nhị thập tứ khỏa định hải châu ầm vang mà ra, diễn hóa 24 thế giới trực tiếp hướng phía Tây Vương Mẫu chấn sát xuống. Tây Vương Mẫu vừa rồi sắc mặt Nguyên Vượng nhìn ở trong mắt, trong lòng kinh bị, không có đi quản những người khác, trực tiếp ra tay với nàng. Ân. Tây Vương Mẫu biến sắc, hừ lạnh một tiếng, quanh thân diễn hóa xuất giao chỉ thiên quốc, tiên âm to rõ, vô tận dị tượng sinh diệt không chỉ. Thưa không quần quận, thập phương đều kinh. Nhị thập tứ khỏa định hải châu chấn áp tại giao trì tiên quốc phía trên, Tây Vương Mẫu hóa thân tuyệt thế nữ tiên pháp thân, nâng lên 24 chư thiên. Khoe miệng của nàng nổi lên một tia cười lạnh. Khi nàng dễ ước hiếp, một màn này để Ngọc Hoàng Đại Đế, Nhiên Đăng bọn người mặt lộ dị sắc. Cái này phục sinh tượng đá thật sự là Đại Tần phía sau tồn tại sao? Giống như có chút yếu a. Để cho ngươi thể hội một chút tuyệt vọng tư vị. Tượng đá cực kỳ thần tính thanh âm ầm vang vang lên, tại chúng thần ánh mắt kinh ngạc bên dưới, đại thủ che trời đè xuống, thần quang sáng chói. Mênh mông bận sóng, rất quỷ dị, rất huyền diệu. Ở nơi đó phảng phất có một cái lô đen, lại như là một cái thông hướng vĩnh hằng không biết quan môn, đập vào mắt vô cùng vô tận, một hồi phai mở, một hồi mở mịt. Đó là cái gì? Chúng thần sợ hãi, đối với không biết thần bí phát ra khảo vấn, cánh cửa ánh sáng kia phảng phất là một cái vực sâu vô tận, bước vào đằng sau, liền sẽ vạn kiếp bất phục. A! Một đạo thê lương, hoảng sợ tiếng kêu kinh thiên động địa, Tây Vương Mẫu thân ảnh trong phút chốc biến mất không thấy, vô tung vô ảnh, ngay cả một tia khí tức đều cảm giác không đến. Phảng phất trên thế gian cho tới bây giờ đều chưa từng có người này. Vĩnh Hằng Phong Chủ, tại trong tuyệt vọng chết đi. Tượng đá thu về bàn tay, phát ra rung động lòng người đạo âm. Một chiêu này chính là xuất từ hàng cổ thiên đạo sinh diện huyền công môn này, lịch tiên huyền công chẳng những có thể lấy diễn hóa cắn cổ chi môn, hấp thu cắn cổ tồn tại, vô tận thời không, cổ kim tương lai từng cái vị diện vũ trụ tiên thiên năng lượng, cũng tương tự có thể đem đối thủ trục xuất tới những vị diện này bên trong. Không có hàng cổ thiên đạo sinh diện huyền công làm vật dẫn, tiến vào những vị diện này, chắc chắn bị pháp tắc ăn mòn, hóa đi hết thể tu vi. Sau cùng hạ tràng chính là tại cô tịch trong dòng sông thời gian chờ chết. Doanh Chính đại hỉ, đã cùng Ngọc Hoàng Đại Đế dừng tay. Sư phụ rốt cục vẫn là tới. Bất quá hắn cảm giác tượng đá này bên trong lại không giống sư phụ, cho người cảm giác liền rất loại kia. Nói không ra. Lương Lương, Ngọc Hoàng Đại Đế, Nhiên Đăng bọn người triệt để sợ hãi. Quỷ dị, quá mức quỷ dị. Tượng đá dùng chính là bí pháp gì? Dễ như trở bàn tay liền đem Tây Vương Mẫu mang đi. Sống sờ sờ một cái tiên. Nói không có liền không có. Ngay cả một tia khí tức đều cảm giác không đến, sợ là đã triệt để rời đi thế giới này. Chư thần rung động, cái này ngay tại hoạt động tự thần, có thể là Đại Tần phía sau tồn tại một đạo phân thân chiếu ảnh. Thủ đoạn quỷ dị có chút vượt quá bọn hắn lý giải. Vẹn vẹn chỉ là một trưởng liền đem Tây Vương Mẫu làm mất, cũng không biết làm đi đâu rồi. Cục diện lần nữa đại nghịch chuyển, tam giới chúng chư thần nhìn đó là muốn ngừng mà không được, bất ổn. Một mảnh thế giới không biết, vô cùng mênh mông vũ trụ tinh không, trong lúc bất chợt nổi lên một tia gợn sóng, thiên khung phảng phất bị chọc ra một lỗ hổng. Cổ lão hơi thở của thời gian đè ép thiên địa, một đạo hùng vĩ quang môn dần dần thành hình, kinh động đến phương vũ trụ này vô số tồn tại cổ lão. lại là đạo này thần bí chi môn. Xuất hiện lần nữa, phải chăng thông hướng vĩnh hằng? Có tồn tại dục dịch, muốn gọi đánh quang môn này, xông đi vào tìm tòi hư thực. Đúng lúc này, cánh cổ chi môn mở ra, Tây Vương Mẫu thân ảnh từ trong môn rơi xuống. Ta dựa vào, có sinh linh trợn tròn mắt. Dĩ vãng cái này đạo môn mở ra, tiểu gì cũng sẽ hấp thu thiên địa năng lượng, không còn cái khác, hôm nay làm sao rơi ra tới một cái đồ vật? A! Tây Vương Mẫu hét dài một tiếng, quanh thân bị vô tận sợ hãi bao phủ, dùng mình, tay chân lạnh bớt. Tu vi của nàng đang nhanh chóng rơi xuống. Phương này không biết tiên địa căn bản dung không được nàng, thiên địa quy tắc đều tại đối với nàng bài xích. Sau nửa ngày, nàng liền rơi xuống đến phàm nhân chi cảnh, phương hoa không tại, dung nhan đã qua đời. Già nua như cái 80 tuổi lão nãi mãi. Không, một đạo không cam lòng gầm thét ở trong vũ trụ lạnh lẽo không nổi lên một tia gợn sóng. Tam thập tam trọng thiên, đầu xuất cung. Sư tổ, ngươi liền thả chúng ta ra ngoài đi, ở chỗ này đều nhanh nín chết. Lớn như vậy lò bắt quái một bên, Na Cha ra sức phun lửa, lúc có lúc không còn nói lấy nói. Một bên khác, Thiên Đồng cầm trong tay ba tiêu phiến, câu được câu không quả lửa. Trước đây không lâu, hai người bọn hắn liền bị Thái Thượng Lao Quân cho gọi trở về, cấm túc tại đâu xuất cùng, chỗ nào đều không cho đi. Cũng không biết vì cái gì. Ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn Thái Thượng Lao Quân phảng phất ngủ thiếp đi bình thường. Không có lệnh của ta trước đó, các ngươi cái nào cũng không thể đi, lần này có đại kiếp giáng lâm, các ngươi tính tình năng bướng, không đem các ngươi cấm túc ở chỗ này, không chừng sẽ chọc cho ra cái gì đại họa. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại đâu xuất cung. Sư tổ, đến cùng là cái gì đại kiếp a? Không phải liền là Thiên Đình tiến đánh Đại Tần sao? Thiên Đồng tò mò hỏi. Cái này hắn quen, còn tự thân vào sân đâu? Đúng vậy a, Thiên Đình đánh nhau cùng chúng ta có quan hệ gì? Na Cha ánh mắt lấp lóe mà hỏi. Thái Thượng lão quân bị hai người khí mở mắt. Nếu là Thiên Đình cùng Đại Tần tranh đấu tự nhiên không tính là cái gì đại kiếp, nhưng phía sau ảnh hưởng sâu xa, đã hoàn toàn không chỉ như thế. Sư tổ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói cho hai ta nghe một chút, cũng cho chúng ta được thêm kiến thức. Thiên Đồng cười ngây ngô nói đạo. Chương 210, Lục Áp dọn nhà. Tô Huyền phát giác chương 210, Lục Áp dọn nhà. Tô Huyền phát giác Thái Thượng lão quân thở dài một tiếng chậm rãi mở miệng, theo ta suy đoán, có thể là nhắm vào toàn bộ nhân tộc, muốn ngừng tuyệt con đường phía trước. Có ý tứ gì? Phong Thiên Tuyệt Địa, đoạn nhân tộc vấn đạo chi lộ. Nhàn nhạt lời nói giống như đất bằng kinh lôi. Na Cha cùng Thiên Bồng rung động thật lâu không thể tự thoát ra được. Na Cha cùng Thiên Bồng yên lặng liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương chấn động. Phong Thiên Tuyệt Địa, đoạn nhân tộc vấn đạo tu hành chi lộ. Đây quả thực so chèn ép một chủng tộc, hủy diệt một chủng tộc còn nghiêm trọng hơn. Hoàn toàn là diệt tuyệt hết thể hy vọng, đoạn tuyệt hết thể khả năng. Tại bây giờ tràn ngập si mị võng lượng giữa thiên địa, không có khả năng tu luyện chủng tộc cùng huyết thực không khác. Phàm là một chút thiên thai yêu họa đều có thai họa ngập đầu. Sư tổ, thật giống ngươi nói nghiêm trọng như vậy sao? Na Cha thu hồi ý cười, sắc mặt thận trọng hỏi. Thái Thượng lão quân cười nhạt một tiếng, thiên ý khó dò. Hắn không có nhiều lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Na Cha cùng Thiên Bồng trong lòng run lên, mặc dù bọn hắn không tính là nhiều thông minh, nhưng cũng có thể lĩnh hội sư tổ ý tứ. Xác suất lớn là sư tổ lão sư muốn an bài nhân tộc. Lập tức, hít vào khí lạnh. Vì sao muốn làm như vậy? Đoạn tuyệt nhân đạo, thiên đạo đại hưng. Lấy trí tuệ của bọn hắn chỉ có thể muốn nhiều như vậy. Cảm giác biết chân tướng, Na Cha cùng Thiên Đồng có chút nóng nảy đứng lên. Hầu Ca cùng Dương Tiễn còn đang bế quan, một cái chế tạo nghiệp lực, một cái luyện hóa nghiệp lực, phối hợp khắc khít, đoan trường chính chơi quên cả trời đất đâu. Còn không biết bên ngoài phát sinh đại sự như thế. Đúng lúc này, Thái Thượng lão quân trong lúc bất chợt đứng lên, một bước đi vào đầu xuất cung bên ngoài. Thiên Đồng cùng Na Cha đi theo mà ra. Sư tổ, xảy ra chuyện gì? Hai người theo ở phía sau, không hiểu hỏi. Thái Thượng lão quân sắc mặt cổ quái, nhìn Thiên Đình nơi nào đó, cười nhạt nói ra, Thiên Đình đến tiểu đâu. Hắn cảm giác đến một cỗ cường đại, nhưng lại cực kỳ mịt mở khí tức trong lúc bất chợt giáng lâm tại Thiên Đình, sau đó tìm tìm vòi tòi. Rất rõ ràng, đây là muốn trộm đồ. Thừa dịp Thiên Đình chống rông thời khắc. Tiểu đâu? Na Cha cùng Thiên Đồng không hiểu, ánh mắt tại to như vậy nhìn không thấy bờ Thiên Đình nhìn tới nhìn lui. Bọn hắn không có phát hiện khí tức gì a? Cái này cái gọi là tiểu thâu tự nhiên chính là Lục Áp. Người ngoan thoại không nhiều, đi vào Thiên Đình đằng sau, trực tiếp chạy bản đảo viên mà đi. Hắn hiện tại thủ hạ thực lực phổ biến quá thấp, làm điểm bàn đảo trở về một yêu một viên. Trước tiên đem thực lực cho tăng lên đi lên mới là trọng yếu nhất. Vô ý ở giữa, Lục Áp ánh mắt liếc qua Tam thập tam trọng thiên phía trên. Hắn cảm nhận được một đạo mịt mờ khí tức, tựa hồ đã phát hiện hắn. Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được đạo khí tức này chủ nhân thân phận. Thái Thượng lão quân. Bất quá, Lục Áp cũng không hoảng. Hắn tự tin, lấy trước mắt hắn thực lực, chỉ cần hắn muốn chạy, thánh nhân không qua lại người có thể lưu ở hắn. Trực tiếp dùng Kim Ô thần thuật diễn hóa côn bằng cực tốc. Trên trời trên mặt đất không ai có thể chạy qua hắn, nhiều nhất cùng hắn ngang hàng mà thôi. Thái Thượng lão quân chỉ là một đạo thánh nhân tốt thi mà thôi. Hắn hoảng cái giám a. Lời tuy như vậy, Lục Áp hay là không muốn nhiều trì hoãn, thừa dịp không ai ngăn cản, đem Thiên Đỉnh đổ tốt chuyện không. Dù sao đến đều tới, cầm lấy thêm thiếu tính chất đều như thế. Lục Áp giáng lâm đến bản đạo viên, 9.0005, 6.000 năm bản đạo một tên cũng không để lại lấy đi. Về phần 3.000 năm nhìn cũng chưa từng nhìn. Lại đem bản đạo tụ trừ tận gốc đi một bộ phận, không có chạm thảo trừ căn, cho lưu lại không ít. Nói không chừng sau này Tiên Đỉnh vẫn là hắn yêu tộc. Lập tức hao hết, đây không phải tại hố chính mình sao? Dù sao trên trời bản đạo tụ đưa đến hạ giới, không nhất định có thể nuôi sống. Thu hết xong bản đạo đằng sau, Lục Áp lại chạy tới Ngự Ma Giám. Lúc này, trăm ngựa chủ sự chính hoảng hoảng ung dung ngồi ở kia hưởng thụ nhàn hạ khoái hoạt thời gian. Đột nhiên mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Đánh ngất xỉu ngự mã giám chủ sự, Lục Áp đi vào trăm ngựa trận, liếc nhìn lại, lập tức hít vào ngụm khí lạnh. T. Thật mạnh tiên mã. Quá bất hợp lý. Những này tiên mã đơn giản so với hắn một chút thủ hạ còn cường đại hơn. Làm sao lớn lên? Thiên đình thức ăn cũng quá tốt đi. Lục Áp thần mục trong mắt nhìn xem từng thất thần tuấn tiên mã, vừa lòng phi thường. Niềm vui ngoài ý muốn. Đem những này tiên mã xách về đi, như vậy hắn yêu tộc đại quân thực lực đem nâng cao một bước, thậm chí không chỉ một tầng. Là mấy tầng? Lần này thiên đình tới quá đáng giá. Lục Áp khỏe miệng điên cuồng dương lên, đưa tay một chảo, lập tức, ngay tại ăn tiên thảo một đám thiên mã ngây ngẩn cả người, tiếp lấy trời đất quay cuồng, cỏ đều nhanh phun ra, mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Một mặt thỏa mãn từ ngự mã dám đi ra, Lục Áp lại đi mấy nơi, một trận thu hết, không lưu một chân một đường. Cuối cùng đưa ánh mắt phóng tới Lăng Tiêu bảo điện phía trên. Đây chính là một tốt bảo bối. Lục Áp đột nhiên cảm thấy Côn Bằng yêu sư cũng có chút giả, không xứng với hắn. Lăng Tiêu bảo điện cũng không tệ, xách về đi làm tập cùng, thể hiện hắn yêu tộc đại đế uy nghiêm. Nói làm liền làm. Lục Áp cũng không giả, có chút không chút kiêng kỵ, trực tiếp chấn choáng bốn phía thủ vệ, động thủ chuyển điện. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Có chừng có mực đi. Thái thượng lão quân rốt cục nhìn không được. Gia hỏa này còn lên mũi lên mặt đi lên, không có chút nào hàm xúc. Nếu là hắn không kịp ngăn cản nữa Nam Thiên môn sợ là đều muốn bị hủy đi đi. Thái thượng lão quân thanh tĩnh vô vi, vốn không muốn quản việc này, nhưng cuối cùng bị Lục Áp khí phá công. Lục Áp ngượng ngùng thu tay về, ho nhẹ một tiếng che giấu bị người bắt được xấu hổ. Nếu đạo hữu mở miệng, vậy ta liền tạm thời thả nó một ngựa. Lục Áp, ngày xưa Kim Ô huyết mạch chỉ còn ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Thái thượng lão quân thản nhiên nói. Nói về phần này, biến mất không thấy gì nữa, căn bản không có ý tứ động thủ. Thuận theo tự nhiên, thanh tĩnh vô vi mới hiện lộ ra đại đạo bản sắc. Lục Áp có chút ngoài ý muốn, yên lặng cười một tiếng, quay người rời đi. Người ta cho đủ hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng phải cho người ta mặt mũi. Tại Nam Thiên môn thủ vệ trong ánh mắt rung động, Lục Áp không coi ai ra gì bay mất, trên mặt tràn đầy bội thu vui sướng. Lướt qua tam giới, Lục Áp thần mục như điện, thấy được đại tần cùng tiên đỉnh tình huống. Trong lúc bất chợt tâm tư khẽ động, ngừng lại, giấu ở trong hư không. Lúc này, doanh chính thân phận tại hắn nơi này cần lần nữa xem kỹ. Tiên sư pho tượng sống, ý nghĩa trong đại. Nói không chừng doanh chính thật sự là đồ đệ của hắn. Đem ánh mắt đặt ở trên tượng đá Lục Áp trầm tư. Sư Đà Lĩnh, tiệm sách không gian độc lập, Tô Huyền tinh tọa như là một tôn lão đạo. Ngay tại vừa rồi, một cố không hiểu tâm huyết dâng lên chi ý đánh tới. Rất đột nhiên, phản phất có việc đại sự gì muốn phát sinh. Loại cảm giác này chưa bao giờ có. Kỳ quái, Tô Huyền nói nhỏ một tiếng, không có suy nghĩ nhiều, chuẩn bị bắt đầu phá cảnh. Căn cơ của hắn quá mức hùng hậu, đến hôm nay mới đụng chạm đến thời cơ đột phá. Bất quá đây đều là đáng giá, chờ hắn bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh, hoàn thành thủy biến, khó có thể tưởng tượng sẽ có kinh khủng bực nào chiến lược. Chỉ cần có thực lực cường đại, phát sinh bất cứ chuyện gì đều có thể lấy lực phá đi. Ông, một trận nhẹ vang lên, tại Tô Huyền trên đỉnh đầu, sáng chói thiên hoa bắt đầu ngưng tụ. Chương 211, Tam Hoàng tỉnh lại. Đại trận phá toái chương 211, Tam Hoàng tỉnh lại. Đại trận phá toái pháp tắc vô tận, thần lực vô cương, như một vùng biển sao đập xuống. Nguyên Phượng xuất thủ lần nữa, toàn bộ tượng đá tựa như chân linh, cùng như người sống không hai, cơ thể lộ ra mãnh liệt sinh mệnh lực. Không có hai lời, dẫn ra cáng cổ chi môn lực lượng, mượn nhờ vô số cái vũ trụ tiên thiên năng lượng. Chấn thế chi lực đánh ra, hỗn độn khí lở vô cùng kinh khủng. Và anh, Định Quang hoan hỉ phẫn nộ, không hề có lực hoàn thủ, đến bây giờ một câu còn chưa kịp nói liền không có. Chư thần sợ hãi, bọn hắn tại tượng đá này phía trên cảm nhận được thánh cảnh khí tức, cùng vừa rồi Tam Hoàng không khác nhau chút nào. Vẹn vẹn một đạo chiếu ảnh cứ như vậy mạnh sao? Nhiên đăng cổ Phật chấn động trong lòng, hối hận tỏa ra. Hắn gắng sức đuổi theo hay là đến sớm, vốn cho rằng Đại Tần đã thua không nghi ngờ, có thể đi ra nhặt nhạnh chỗ tốt. Không nghĩ tới lại làm ra chiêu này. Tính sai a. Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, tượng đá xuất thủ lần nữa, mang lực lượng hủy diệt, oanh sát mà đến. Đại Tần bên trong, nguyên bản không biết sinh tử nằm ở nơi đó Tam Hoàng mơ màng tỉnh lại, dây rủi lấy ngồi dậy. Ba vị tiền bối, các ngươi không có sao chứ? Kim Tiễn Tử lập tức mừng rỡ không thôi. Nguyên bản hắn coi là Tam Hoàng đã đi, không nghĩ tới thế mà không có việc gì. Không hổ là công đức gia thân nhân tộc Tam Hoàng, mệnh quả cứng. Tam Hoàng không có trả lời Kim Tiễn Tử lời nói, mà là nhìn trên bầu trời chiến đấu khí hơi thở. Trên mặt toát ra một tia vui mừng ý cười. Ông. Ngay tại tất cả mọi người nhìn lên trên trời lúc chiến đấu, một đạo kỳ dị tiếng vang chợt lóe lên. Đại địa không hiểu chấn động một cái. Thân văn lấp lóe. Sáng chói không gì sánh được, tại nhất ánh sáng lúc, đột nhiên nổ nát. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đại Tần thủ hộ đại trận phá toái, đã sớm bị nhị thập tứ khỏa định hải châu vanh lung lay sắp đổ đại trận rốt cục hao hết sau cùng năng lượng. Giờ khắc này, phảng phất tất cả tồn tại, mặc kệ là người hay là chư thần đều phát hiện điểm này. Giữa thiên địa an tĩnh, thời gian phảng phất dừng lại. Giết! Một đạo kinh thiên động địa tiếng giống đột nhiên đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Đạo này bá khí thanh âm hùng vĩ chính là nhân tộc bá đạo hô lên. Hắn đều sớm kìm nén đầy bụng tức giận, liền chờ giờ khắc này đâu. Huyết khí màu tím chấn động tương cung, cả người hắn giống như một vầng mặt trời màu tím. Bị nhân tộc bá thể phách lối khí diễm chỗ nhóm lửa, thiên đình đại quân tiếng la rung trời, giống như diệt thế thần binh bình thường hành ép mà đến. Ngưng tụ cùng một chỗ khí tức, dung chuyển tinh hà, chấn nhiếp thiên địa bát hoang. Kim Thiền Tử một mặt hắc tuyến, cực kỳ khó coi. Đại Tần tướng sĩ kết trận tiêu hao thể lực, còn không có khôi phục. trừ cái đó ra sức chiến đấu cùng Thiên Đình đại quân căn bản không cách nào so sánh được. Màu tím tiểu tử, vừa mới là ngươi muốn giết chúng ta. Thiên Đình đại quân bên trong, một đạo mang theo sát ý trêu tức thanh âm vang lên. Vô số mặt người sắc trắng bệnh, tại cố khí thế này bên dưới, bọn hắn hành động đều có chút khó khăn, càng đừng đề cập chiến đấu. Đừng nói nhảm, giết, giết. Chấn thiên động địa hò hét, Thiên Đình đại quân đã đợi đã không kịp. Đánh đến nơi đại tần giết thống khoái thời điểm. Trong lúc bất chợt nhìn thấy nhân gian đại địa nào đó một chỗ, có vô số đạo dọa người khí tức từ trên trời mà lên, vô tận tiên quang đều nhanh chọc mù mắt của bọn hắn. Tiếp lấy, để vô số người mắt trợn tròn một màn xuất hiện. Nương theo lấy vô tận tiên quang, phản phất có một cái tiểu thế giới tiên nhân bay tới. Trắng bóng một mảnh, mà lại thực lực cường đại, làm cho người hoài nghi nhân sinh. Kim tiên, thái ớt cấp bậc người vừa nắm một bò to. Đại tần người thấy choáng, chư thần cũng nhìn ngộ. Những người này đều là từ đâu xuất hiện? Hừ, lấn ta nhân tộc không người sao? Trong nháy mắt, đám này tiên nhân liền đi tới phụ cận giảng co, phóng nhãn xem xét. Hắc, cái gì cũng có. Lên tới 80, xuống đến 8 tuổi, đốn tuổi, trồng trọn, giết heo, một dạng không ít, hết lần này tới lần khác thực lực còn không yếu. Dẫn đầu là một người thư sinh ăn mặc nữ tử tuổi trẻ, dù cho nàng tận lực che giấu, vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm giác được trong lòng toát ra mỹ ý. Một nhóm người này chính là sư đà thành cậu thả đứng lên phát dục người. Dẫn đầu nữ tử tự nhiên là Hồ Yêu, cũng xưng hương Hồ Vương, Hồ Sư, sư đà thành thành chủ, tiên sư giáo giáo chủ các loại đa trọng thân phận gia thân. Nhiều năm như vậy, một mực dẫn theo sư đà thành người cậu thả lên phát dục. Hôm nay liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc, rốt cục xuất thế. Các ngươi là ai? Thiên Đình đại quân bên trong phái ra đại biểu, thanh âm ngưng trọng hỏi. Người giết các ngươi? Mãi mãi, lão tử dùng đao mổ heo chặt đầu chó của các ngươi. Một vị đại hán cơ trong tay đao mổ heo nổi giận đùng đùng nói ra. Làm càn, xem thường thần minh, giết bọn này nhân loại không biết trời cao đất rộng. Và anh, đại chiến bộc phát. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn nhân tộc nghèo. Vô số thần thông bí pháp che khuất bầu trời, kỳ quang dị sắc, hoa dạng trồng chất, toàn bộ bầu trời đều bị dìm ngập, vô tận thần năng tiên quang xen lẫn, đến hàng vạn mà tính tiên bạn chi kỳ tay, tạo thành cảnh tượng cực kỳ khủng bố, vô cùng hùng vĩ. Tiệt giáo bọn người đã sớm chạy tới hậu phương, đánh lên xì dầu. Ngắn ngủi giao thủ, Thiên Đình một phương liền có tiên thần vỡ lạc. Thiên Đình chư thần đột nhiên phát hiện, những này nhìn như đủ loại, loạn thất bát tao tục nhân, chiến đấu hoa dạng nhiều lắm. Các loại thần thông chưa từng nhìn thấy, so với bọn hắn biết còn nhiều. Khó lòng phòng bị, đến cùng ai mẹ nó mới là thần tiên? Đại Tân Bách tính cũng nhìn ngây dại. Bọn hắn thế mà còn có mạnh như vậy đồng đội. Trước đó làm sao cũng không phát hiện đâu. Ha ha. Thống quái. Nhân tộc bá thể hét dài một tiếng xông vào chiến trường, tử khí ngút trời, như là một đầu hình người chân long bình thường, màu tím ba quyển vỡ nát thương cùng. Cùng cảnh bên trong đánh đâu thằng đó, chưa có đối thủ, giết chư thần vẫn lạc, thần huyết nhiễm thanh thiên. Giết. Vương Tiễn, Mông Điểm các loại một đám tướng sĩ tiếng la rung trời, dù cho thân thể mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ chiến ý sôi trào. Càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến trường. Kim Thiền Tử đưa tay vẫy một cái, Đại La kiếm thai xuất hiện ở trong tay, phất tay chém ra một đạo tiên quang. Chúng thần vẫn lạc, máu tươi hư không. Thôn vệ qua nguyên đồ kiếm Đại La kiếm thai tiến thêm một bước, uy thế tuyệt luân. Cầm kiếm xông vào chiến trường, Kim Tiền Tử trực tiếp giết điên rồi. Đang cùng doanh chính đại chiến Ngọc Hoàng Đại Đế im lặng, lạ thường không có nổi giận sinh khí, giống như là đã thành thói quen một dạng. Nguyên Vượng một đối hai, chiến nhiên đăng cổ Phật cùng dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật chiếm hết thượng phong. Cái này hai tôn Phật đã cùng vừa mới bị nàng chụp chết Định Quang Hoan Hỷ Phật có rất lớn khác nhau. Thí chủ, Bần tăng coi là, đây hết thảy đều là hiểu lầm, như vậy đình chiến, tất cả đều vui vẻ vừa vặn rất tốt. Nhiên đăng lựa Phật tận tình khuyên nhủ, đỉnh đầu 24 định Hải Châu, vừa mới thừa dịp tượng đá không chú ý, lại bị hắn cầm trở về. Tượng đá xuất thủ, thế cục lại một lần không rõ ràng. Hắn tính đi tính lại hay là đến sớm? Nguyên Vượng không có trả lời, lăng lệ thế công chấn áp xuống hử. Thật coi ta sợ ngươi phải không? Nhiên đăng cổ Phật sắc mặt ngẩn ngơ trệ, thanh âm có chút lạnh nói. Nếu không tin, cứ việc tới thử xem thử. Hùng bí Phật âm truyền khắp thiên địa, nhị thập tứ khỏa định Hải Châu tản mát ra khí tức hủy diệt. Chương 212, phách lối côn bằng. Phật Đà rút đi. Chương 212, phách lối côn bằng. Phật Đà rút đi. Nhiên đăng cổ Phật giận dữ, nhị thập tứ khỏa định Hải Châu diễn hóa 24 chư thiên có uy năng lớn lao. Nếu là tự bạo, hủy thiên diệt địa. Hắn đương nhiên không chuẩn bị làm như vậy, chỉ là đang uy hiếp Nguyên Vượng mà thôi. Nhiên đăng cổ Phật thoái ý đã sinh, chuẩn bị trước tạm thời rút lui, các loại thế cục triệt để sáng tỏ thời điểm trở ra. Lấy ra đi ngươi. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một đạo cười hì hì thanh âm. Một tia ô quang tử trong chiến trường lướt qua. Nhiên đăng cổ Phật trên đỉnh đầu 20 khỏa định Hải Châu không cánh mà bay, bị một nguồn lực lượng cho thu đi. Trước sau cũng liền trong tích tắc. Cái này tất cả tồn tại đều ngây ngẩn cả người. Đột nhiên biến cố đem bọn hắn đều cho chỉnh động. Côn bằng. Đạo ô quang kia mặc dù cấp tốc, nhưng mấy vị đại thần thông giả tự nhiên có thể mơ hồ phát hiện đây là thứ độ gì. Một cái quanh thân tràn ngập hỗn độn khí màu đen thần cầm, tốc độ cực nhanh, thiên hạ vô song. Cái này mẹ nó không phải côn bằng là cái gì? Côn bằng yêu sư, đưa ta pháp bảo. Nhiên đăng cổ Phật lấy lại tinh thần, cảm nhận được chùy lùi trên đầu, trong nháy mắt nổi giận, sắc mặt nổi lên vẻ dữ tợn. Trước đó chưa từng có, lúc nào pháp bảo của hắn cũng sẽ bị người khác cướp đi. Côn bằng yêu sư cái này xuất sinh làm sao lại xuất hiện ở đây? Giữa thiên địa chỉ có một cái côn bằng, Nhiên đăng đều không cần muốn liền đoán được cái này côn bằng thân phận. Đáng chết xuất sinh lông lá, nhiều pháp bảo như vậy không đoạn, hết lần này tới lần khác đoạt hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế nhếch miệng lên một tia cười trên nỗi đau của người khác ý cười. cả ngày đánh ngỗng, cuối cùng cũng bị nhặt mổ. Nhiên Đăng nghĩ đến đánh cắp hắn thiên đình chỗ tốt, kết quả nhị thập tứ khỏa định Hải Châu trước bị người đoạt đi. Thật sự là báo ứng a. Bảo vật này có duyên với ta, nên về ta tất cả. Không phục liền cùng ta va bảo. Ta Côn Bằng lên trời xuống đất, vô địch thiên hạ. Có bản lĩnh liền phái Phật Đà theo đuổi giết ta, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Một đạo cực kỳ phách lối cùng cuồng vọng thanh âm vang vọng ở trong thiên địa, đã không có Côn Bằng thân ảnh. Chúng thần đều nghe ngộng, luôn luôn tinh thông cầu chi đạo Côn Bằng yêu sư lúc nào trở nên bực này khinh cuồng. Ban ngày ban mặt đoạt Phật môn đồ vật, còn thả ra lớn lối như thế ngoan thoại. Cái này Côn Bằng có chút như bức a. Súc sinh, để mạng lại. Nhân Đăng cổ Phật giận không kèm được, đều sắp bị tức giận thổ huyết, hận không thể đem cái này súc sinh bắt lấy, xé thành mảnh nhỏ. Đang muốn bạo khởi truy kích, nhưng lại bị tượng đá ngăn trở. A. Nhân Đăng cổ Phật phát ra gầm thét, mãnh liệt xuất thủ. Trong cơn giận dữ, sức chiến đấu tựa hồ cũng tăng lên không ít. Côn Bằng yêu sư, Bần tăng không để yên cho ngươi. Vô năng cuồng hống kinh thiên động địa. Đã chạy ra trăm triệu dặm, Côn Bằng khỏe miệng nổi lên vẻ đắc ý mỉm cười. Cái này Côn Bằng tự nhiên chính là Lục Gáp dùng Côn Bằng thuật biến thành. Nguyên bản hắn chỉ là muốn trốn ở một bên xem kịch mà thôi, nhưng Nhiên Đăng cổ Phật lão lửa chọc kia luôn dùng Định Hải Châu câu dẫn hắn. Kết quả là, linh cơ khẽ động, nghĩ ra diệu kế này, nghĩ như thế nào làm sao đắc ý hắn Lục Gáp không hổ là thiên tuyển chi tử, nhân vật chính lãnh ngộ, luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt linh quang thế nào hiện. Thần Lai Chi Bút, làm ra một chút cử động kinh người. Hắn chuyến này đi ra thu hoạch quá lớn, khó mà đánh giá, trực tiếp đem hắn phấn đấu chu kỳ vô hạn rút ngắn. Côn Bằng, mặc dù ngươi là một cái không tâm can xúc sinh, nhưng ta muốn cảm ơn ngươi. Lục Gáp thầm nghĩ trong lòng. Ngày khác lần nữa gặp mặt, ta sẽ để cho ngươi chết dễ dàng một chút. Mặc dù Côn Bằng thuật nghe rất không thoải mái, nhưng Lục Gáp càng phát cảm thấy môn bí pháp này nguy bức, công năng quá đầy đủ hết, có thể đánh có thể chạy, còn có thể biến thành Côn Bằng giá hỏa hát qua. Quá thơm a. Quan Chiến Chư Thần cũng bị khúc nhạc dạo ngắn này làm hồ đồ rồi. Càng phát cảm thấy ngay sau đó cục diện quá loạn, thứ gì đều chạy đến làm rối. Thiên đình cùng Đại Tần giao chiến, dẫn xuất nhiều như vậy đục nước méo cỏ. Phật môn tốt xấu còn tìm lấy cơ danh chính ngôn thuận tới vớt chỗ tốt. Gia hỏa này ngược lại tốt, thừa người không sẵn sàng, trực tiếp cứng rắn đoạn. Một cái so một cái không hợp thói thường. Nguyên lai tưởng rằng Đại Tần trận pháp vừa vỡ, Đại Tần trên dưới sẽ trong nháy mắt biến thành thịt cá, mặc người chém giết. Không nghĩ tới đột nhiên tung ra một phiếu nhân tộc, cùng Thiên Đình đại quân đánh cho khó bỏ khó phân, giết hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Vô tận thần huyết giải đầy đại địa, nhuộm đỏ thanh thiên. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, khiến người sợ hãi, khắp nơi đều có tiếng la giết, khắp nơi đều có bị đánh đến thần hình câu diệt hải cốt từ thiên khung rơi xuống. Đây là một bộ kinh khủng cảnh tượng, giống như diệt thế đại kiếp. Cơ hồ có thể xưng trước nay chưa có nhân thần đại chiến. Thần hống ma khiếu, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, cảnh tượng cực kỳ khiếp người. Song phương thôi động trận pháp, thần thông, các loại hết thảy bí thuật, sử xuất tất cả vô liếng, phát ra vô lượng sắc cơ, giống như là một trận thiên địa đại kiếp giống như, giết thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nơi này hóa thành tu la trận, bùn huyết nhục dính, toái cốt thành đống, vô cùng khủng bố. Trận chiến này nhất định được ghi vào trong sử sách, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cũng không biết chết bao nhiêu sinh linh, xương máu lở lở, không có khả năng tan đi. Sương mù màu đỏ tươi, đó là huyết trừng bật lên. Toàn bộ nhân gian đều bị vô tận huyết sát chi khí bao phủ, từng đạo cột máu phóng lên tận trời, nương theo lấy vô tận tiếng gào rú, một bộ nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc. Địa phát sắc cơ, long xả khởi lục. Nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phúc. Trận chiến này cực kỳ thảm liệt, nhưng cũng làm cho chư thần chứng kiến nhân tộc thanh thế cùng bất khuất. Chưa từng nghĩ đến, chúa tể tam giới thiên đình cũng sẽ gặp được khó gặp như vậy xương cốt. Trận chiến này nếu là dừng ở đây, như vậy cơ bản có thể tuyên cáo thiên đình thất bại, thậm chí có thể nói đại bại. Mang tới mấy vị thần trí cao, chỉ có Tử Vi đại đế một người may mắn thoát khỏi. Mấy vị khác trên cơ bản đều đã chết, tổn thất nặng nề, không thể đo lường. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, đại bại xu thế cơ hồ đã nhất định, nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế ngược lại biểu hiện bình tĩnh lại. Chẳng lẽ là đã thua điên rồi? Thần chí không rõ. Thiên đế bệ hạ, Bần tăng còn có chuyện quan trọng tại thân, đi trước một bước. Nhiên Đăng cổ Phật cùng dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật rốt cục không chống nổi, dùng hết thủ đoạn, vẫn như cũng bị tượng đá treo lên đánh, không có nhị thập tứ khỏa định Hải Châu đằng sau, sức chiến đấu giảm mạnh. Bọn hắn lòng có cảm giác, tại tiếp tục dây dưa tiếp, sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, vớt chỗ tốt điều kiện tiên quyết là đến có mệnh kia. Nhị Phật tâm hữu linh tê, tiếng nói rất lại phía sau, cùng một thời gian, cùng một bước đi, cùng một tư thế chạy trốn. Thân pháp kinh người, có thể thấy được không ít ở phương diện này bỏ công sức. Tới vội vàng, đi vội vàng, chẳng những không có mò được bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại còn tổn thất nặng nề. Thiên đại sỉ nhục, loại tình huống này cơ hồ không có. Nguyên Vượng cũng không có bên trên cột đuổi theo, tùy ý nhị Phật rời đi, xoay người lại, muốn đối với Ngọc Hoàng Đại Đế xuất thủ. Ngọc Hoàng Đại Đế khoe miệng giật một cái, bị nhị Phật thao tác cả bó tay rồi, tức giận đều cười. Còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra đi, nếu là không có, đại cục đã định. Song phương đình chỉ chiến đấu, Doanh Chính sắc mặt lạnh lùng quát hỏi. Ngọc Hoàng Đại Đế không có trả lời, mà là 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Không sai biệt lắm chương 213, Phong Thiên ấn ra. Khủng bố bóng đen chương 213, Phong Thiên ấn ra. Khủng bố bóng đen Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói không hiểu đấu, để Doanh Chính hơi biến sắc mặt. Từ nơi sâu xa, hắn đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ngọc Hoàng Đại Đế biểu hiện vô cùng khác thường. Chỉ có một bên Nguyên Phượng nghĩ tới điều gì, trong lòng khe khẽ thở dài. Lần này đại chiến tính toán rốt cục muốn nổi lên mặt nước. Vô tận huyết khí bao phủ nhân gian đại địa, tiếng la giết vẫn còn tiếp tục, kinh thiên động địa. Tại Kim Tiền Tử cùng Hương Cô Vương đám người dẫn đầu xuống, chư thần dần dần không địch lại, bị giết đánh tơi bời. Đương nhiên, ở trong đó có rất nhiều thiên thần tại đục nước béo cỏ, căn bản không có xuất lực đưa đến duyên cớ. Ngọc Hoàng Đại Đế mắt thấy chư thần bất lạc, thần huyết nhiễm thanh thiên, phủ kín nhân gian đại địa, không có chút nào mà thay đổi, thậm chí khỏe miệng còn nổi lên mỉm cười. Doanh Chính cảm giác nguy cơ càng phát ra mãnh liệt, quá không bình thường. Ngọc Hoàng Đại Đế đến cùng đang tính toán cái gì? Ông. Đột nhiên, một đạo vĩnh hằng tiên quang bạch phá tinh không, phản phất là từ vô tận hỗn độn bên trong mà đến. Giờ khắc này, thời gian phản phất dừng lại, thời không đứng im. Mênh mông vô tận khí tức trấn áp tại thiên địa vạn vật ở giữa. Tam giới chư thiên, vô số sinh linh ngắm nhìn, nháy mắt vạn dặm, giống như hóa đá. Mơ hồ có thể thấy được, đây là một chiếc đại ấn kiểu dáng thần vật, bên trên khắp thiên đế hư ảnh, chân long quay quanh, hỗn độn khí bành trướng, tản ra từng sợi rất nhỏ khí tức, đều đủ để tại phía xa ước vạn dặm xa chư thần kinh hãi. Cuối cùng cũng bắt đầu Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ miệng toát ra mỉm cười, thậm chí có một tia bừng lòng. Doanh Chính, trò hay vừa mới bắt đầu, rất nhanh ngươi liền sẽ biết ngỗ nghịch thiên ý hậu quả, thiên đạo ý chí không thể cải biến. Mà ngươi tự cho là thắng lợi bất quá là một trận trò cười. Ngọc Hoàng Đại Đế một mặt giễu cợt, tiếng cười kia không hiểu thoải mái, phản phất không chỉ ở cười Doanh Chính, càng giống là đang cười chính mình. Có một loại vẻ bi thương. Ngươi có ý tứ gì? Doanh Chính nhíu nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Ha ha, ngươi ta bất quá đều là một con cơ thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi một đằng, trả lời một nẻo, dáng tươi cười càng hơn. Là không động ấn lúc này, Nguyên Vương mở miệng, tượng đá tựa như chân nhân bình thường, nhìn thẳng trên mái vòm, phảng phất chấn áp dòng sông thời gian, cổ kim tương lai đại ấn. Trong thần sắc có một chút hơi lạnh. Không động ấn? Nhân tộc đệ nhất trí bảo không động ấn? Doanh Chính sắc mặt ngạc nhiên hỏi. Không sai, nó còn có một cái tên khác gọi, Phong Thiên ấn. Lúc này, chư thần cũng nhìn ra thần bí đại ấn lai lịch, lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Không động ấn tại sao lại xuất hiện ở đây? Ai đang thao túng? Ngọc Hoàng Đại Đế. Theo như truyền thuyết không động ấn ban sơ gọi Phong Thiên ấn, trải qua lần thứ nhất tiên thần sau đại chiến bị chìm tại vạn trượng băng tuyển phía dưới, về sau trở thành nhân tộc đệ nhất trí bảo không động ấn. Không động ấn không phải tại thánh nhân trong tay sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ vị kia thánh nhân muốn đối với nhân tộc xuất thủ? Lấy Ngọc Hoàng Đại Đế bài diện, muốn từ thánh nhân trong tay mượn tới Phong Thiên ấn, sợ là không dễ dàng như vậy, phía sau này sợ là không chỉ thánh nhân đơn giản như vậy. Đạo thần niệm này nói vô cùng cẩn thận, chư thần lòng có cảm giác, nghĩ đến rất nhiều. Bọn hắn tựa hồ đoán được một chút manh mối. Thánh nhân phía trên là cái gì? Ý nghĩ này quá khủng bố, không dám suy nghĩ nhiều, liên lụy quá nhiều. Giờ khắc này, tam giới chư thiên tất cả đại thần thông giả đều khiếp sợ sắc mặt biến huyễn không ngừng. Bọn hắn thủ đoạn thông huyền, đa loan thoáng có thể cảm giác được Phong Thiên ấn tới đây mục đích. Nếu thật là bọn hắn đoán như thế, chuyện kia liền nghiêm trọng. Liên lụy quá nhiều, liên quan đến quá lớn. Ầm ầm. Vắt ngang tại trong thiên địa Phong Thiên ấn xoay quanh không chỉ, hỗn độn tràn ngập, mênh mông không chỉ, thiên vũ tứ cực đều đang run rẩy, hư ảo, hỗn độn khí tạo thành ông dương dập dờn mà mở. Toàn bộ nhân gian giữa thiên địa, cái kia khắp nơi trên đất thi hải, thần huyết bay ngược mà lên hóa thành từng sợi khí cơ, tiến vào Phong Thiên ấn bên trong. Chết đi chư thần trở thành chất dinh dưỡng. Hoảng sợ thiên uy, to lớn không chỉ. Nhân gian phía trên đại địa, vô tận sinh linh hoảng sợ bất an, run lẩy bẩy, thần hồn đều muốn cô quạng. So với vừa nãy Thiên Đình đại quân giáng lâm còn kinh khủng hơn vài lần, so nhiều vị trí cao chuẩn thánh đại chiến còn kinh khủng hơn. Đây là tới từ sâu trong linh hồn bất an cùng sợ hãi. Phản phất hết thể hy vọng đều muốn diệt tuyệt. Chư thần sợ hãi, yêu ma ẩn nấp. Tam giới chư thiên, tất cả sinh linh đều đình chỉ động tác, trốn đông trốn tây. Như vậy khí cơ, đúng như diệt thế bình thường. Vâng. Ngay tại cái này không gì sánh được kiềm chế thời điểm, một cỗ hùng vĩ khí tức bạch phá hết thảy, phản phất thiên địa sơ khai. Chư thần vạn linh gặp được một bộ kinh khủng hình ảnh. Tại cái kia vô tận chân trời, phản phất là một thời không khác vị giới, một tôn phá vỡ hết thể hư ảo, chống ra thiên địa giống như bóng đen sừng sững mà lên, vô tận hỗn độn khí cùng hủy diệt chi quang quấn quanh nó thân. Sao mà to lớn, uy áp và cổ. Tam giới chư thần, vô số sinh linh đều sợ hãi. Tôn này vô thượng bóng đen cường đại không thể tưởng tượng nổi. Căn bản là không có cách phán đoán hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tựa hồ không có cuối cùng. Cái này, đây là cỡ nào tồn tại? Yên lặng như tờ phía dưới, một đạo run rẩy thần niệm phát ra. Cho dù là một đạo thần niệm, nhưng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy hắn đang phát run run rẩy. Bọn hắn không thể tin được, trong thiên địa này còn có mạnh như vậy sinh linh. Dù cho cách xa nhau vô tận thời không, cũng nhịn không được muốn đối với bóng đen này thần phục. Khó có thể tưởng tượng đế uy. Tại cỗ này đế uy phía trên, bọn hắn cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Tại dưới vạn chúng chú mục, cái kia đạo đỉnh thiên lập địa bóng đen động, hắn tựa hồ không thuộc về thời không này, bị lực lượng vô hình chặn lại. Chỉ là nâng lên như là sáng thế giống như đại thủ điểm ra. Chư thần vạn linh lại có loại thở dài một hơi cảm giác, bởi vì bọn hắn cảm thấy bóng đen này không qua được. Không cần đối mặt đạo này tồn tại kinh khủng, để bọn hắn dễ dàng không ít. Một đạo thần hồng bạch phá thiên vũ, phản phất từ quá khứ, tương lai mà đến, điểm vào Phong Thiên ấn phía trên. Trong chốc lát, hỗn độn mãnh liệt, thiên địa tái diệt, giống như là tại mở một cái như vũ trụ, vật chất đều là diệt. Toàn bộ thiên địa giống như tại đảo ngược. Long trời lở đất, càn khôn thay đổi, Phong Thiên ấn. Một đạo đánh xuyên vạn cổ đạo âm vang lên, dứt lời, cái kia vô lượng đại thủ lần nữa một chút. Vâng. Thiên địa kịch chấn, toàn bộ nhân gian giới phảng phất đều tối xuống, pháp tắc hỗn loạn, nghịch chuyển mà lên. Vô số sinh linh không tự chủ được trôi nổi đứng lên, lực lượng trong cơ thể đều hỗn loạn lên. Nguyên Vương thân ở trong tượng đá đều cảm giác được thể nội pháp lực bất ổn, có hỗn loạn xu thế. Con ngươi của nàng bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Quá mạnh, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như nàng chân thân giáng lâm đều không phải là đạo hắc ảnh kia đối thủ. Nàng không có tại bóng đen trên thân cảm giác được thánh nhân khí tức, nhưng bóng đen này khủng bố một chút không thể so với thánh nhân yếu. Khó có thể lý giải được, vì sao giữa thiên địa có mạnh như vậy tồn tại, nàng vậy mà cho tới hôm nay mới biết được. Phong thiên tuyệt địa, nhân thần hai cách. Âm này vừa ra, nhân gian giới pháp tắc đều hỗn loạn bạo loạn đứng lên, từ nơi sâu xa, chư thần phảng phất nhìn thấy một đạo dựng đứng ở trong thiên địa của sáng, liền muốn đoạn tuyệt. Đây là muốn triệt để đoạn tuyệt nhân tộc con đường phía trước, chặt đứt nhân đạo. Chương 214, Hạo Thiên chân thân. Đánh cược lần cuối chương 214, Hạo Thiên chân thân. Đánh cược lần cuối tiệm sách không gian độc lập. Tô Huyền đỉnh đầu thập phẩm thiên hoa, không gì sánh được sáng chói cùng lóa mắt. Tại thập phẩm thiên hoa phía trên lại còn có hai đạo thiên hoa hư ảnh, nếu để cho người nhìn thấy, sợ là sẽ phải bị hù vong hồn bay lên. Thiên đạo hạn chế phía dưới, cho dù là thánh nhân, thập phẩm thiên hoa đã là cực hạn. Bây giờ, tại Tô Huyền nơi này, thập phẩm thiên hoa tựa hồ chỉ là bắt đầu. Ngay tại Tô Huyền chuẩn bị ngưng tụ thứ 11 phẩm thiên hoa thời điểm, đột nhiên tâm thần chấn động, từ nơi sâu xa, phảng phất có thứ gì sắp sụp đổ. Phốc, một cỗ mãnh liệt khí huyết đi ngược dòng nước phun tới. Tô Huyền sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt không gì sánh được, trên đỉnh đầu thứ 11 thập nhị phẩm thiên hoa hư ảnh sụp đổ mà tán. Chuyện gì xảy ra? Hắn lao đi khỏe miệng vết máu, một mặt khó coi. Chẳng lẽ tại tiệm sách trong không gian cũng không thể trùng kích thập phẩm trở lên thiên hoa sao? Làm đồng miệng. Đang lúc bế quan Tôn Ngộ Không trong lúc bất chợt bừng tỉnh, hai mắt hiện lên một tia hổ nghi cùng bất an. Ngay tại vừa mới tâm huyết dâng trào, phản phất có việc đại sự gì muốn phát sinh. Chẳng lẽ Hoa Quả Sơn xảy ra chuyện? Tam giới chư thiên bên trong, vô số đại năng đều kinh hãi đứng lên. Điên rồi, điên rồi. Phát giác chân tướng bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Đạo hắc ảnh kia đến cùng là ai, vì sao muốn đi như vậy diệt tuyệt sự tình? Đến bây giờ bọn hắn rốt cục biết rõ, Ngọc Hoàng Đại Đế chẳng qua là cái công cụ hình người một dạng tồn tại, dẫn phát nhân thần đại chiến. Vô số vẫn lạc tiên thần thành phong thiên ấn chất dinh dưỡng, như là mượn dùng thần đạo áp chế nhân đạo, mượn nhờ phong thiên ấn thần uy, trấn áp nhân tộc khí vận, nghịch chuyển càn khôn, triệt để chặt đứt nhân tộc mà hỏi chi lộ. Đây là quyết đoán hết thể hy vọng, triệt để muốn đem nhân đạo trấn áp. Đây cũng không phải là nhân thần đại chiến, thiên đình cùng đại tần chiến tranh rồi. Phía sau này sợ là có đạo tổ thụ ý cái này khiến tất cả sinh linh đều hoảng loạn, lấy thân hợp đạo đạo tổ lúc nào trở nên tuyệt tình như thế. Đơn giản không lưu một chút chỗ trống. Đại đạo vô tình bình thường. Chẳng lẽ cái kia đạo thần bí bóng đen là thiên đạo hóa thân? Chư thần vạn linh sợ hãi, không dám ở tiếp tục nghĩ. Tuyệt vọng. Nhân gian phía trên đại địa vô tận tiêu rên. Vô số nhân tộc bị khí thế không tên dẫn dắt, lơ lửng trên hư không, không có một tia sức chống cự. Pháp lực của bọn hắn đang nhanh chóng trôi qua, theo tu vi tiêu tán, chợt sinh mệnh lực đồng dạng đi theo mất đi, dần dần vẻ giàn mua. Vô lực chống lại. Từng đạo không cam lòng gầm thét, gào thét, kinh thiên động địa. Đây là vô tận tuyệt vọng, không nhìn thấy một tia tương lai, càng không có một tia lực lượng chống lại. A, vì sao muốn đoạn ta nhân tộc tương lai? Cẩu Lão Thiên, các ngươi cứ như vậy sợ chúng ta nhân tộc quật khởi sao? Nhân tộc bá thể điên cuồng gào thét, tu vi của hắn đang trôi qua, kinh người pháp lực đang không ngừng tối lui, hắn rất suy yếu nhưng là trong lòng nộ khí cơ hồ đều muốn hình thành thực chất. Hắn giận không kèm được, muốn đánh nát hết thảy, xông phá hết thảy hắc ám. Kim Thiền Tử cũng tương tự bị tức cơ dẫn dắt, pháp lực trôi qua, pháp lực của hắn dần dần trôi qua, trong lòng có vô tận tiếc nuối. Nhìn xem những cái kia vô lực chống lại đại tần con dân, hắn có rất nhiều không cam lòng. Hắn thật bất lực đi cải biến đây hết thảy. Tam Hoàng Tang Thương trong ánh mắt đã mất đi thần thái, từ vô tận hy vọng đến vô tận tuyệt vọng, thân hồn của bọn hắn tựa hồ cũng đã hao hết. Thiên đạo chi lực không có bất kỳ tồn tại gì có thể chống lại. Trong tam giới vô số chư thần bạn linh sợ mất mật nhìn xem đây hết thảy. Giờ khắc này, bọn hắn không gì sánh được may mắn chính mình không phải nhân tộc. Nếu không, hết thảy hy vọng đều tương diệt tuyệt, con đường phía trước sao mà hắc ám. Vô tận tổn thức, mắt thấy một chủng tộc liền muốn quật khởi, lại gặp đến lớn như thế khó, từ đỉnh phong đến vực sâu, đến nhanh đi nhanh. Đại đạo vô tình, thiên đạo đồng dạng vô tình. Phương Tây, chư Phật, Quan Âm, Kim Cương các loại nhìn xem cực lạc tịnh thổ phía trên hình ảnh, không hiểu có chút khoái ý nhất là Quan Âm, càng là vẻ mặt tươi cười. Ngày xưa doanh chính không để mặt nàng, không để cho nàng tại đại sắc lập dạy, trở ngại Tây Du lượng tiếp phát triển, bây giờ rốt cục lọt vào báo ứng, thiên đạo hạ xuống trừng phạt. Cái này lại một lần nữa đã chứng minh Phật môn đại hưng, không thể ngăn cản. Thân ảnh màu đen chúa tể thiên địa, dù cho cách xa nhau lấy vô tận thời không vẫn như cũ thiên uy cái thế, như là vạn cổ thiên đế bình thường. Giờ khắc này, có đại năng trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó, khó trách bọn hắn cảm thấy đạo hắc ảnh kia có mùi vị quen thuộc. Nhìn một chút Ngọc Hoàng Đại Đế liền cái gì đều hiểu, chỉ sợ một chút truyền thuyết cùng bí ẩn là chân thật tồn tại. Đạo hắc ảnh kia vô cùng có khả năng chính là Hạo Thiên chân thân. Khó trách bọn hắn cảm thấy hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế thiếu khuyết chút gì. Nhìn xem cái kia đạo phách tuyệt thiên địa vô thượng bóng đen liền đã hiểu, tinh túy đều tại cái kia. Hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ là một bộ khôi lỗi giống như tồn tại. Bất quá để chư thần có chút không hiểu là Hạo Thiên chân thân trong này đóng vai lấy cái gì nhân vật? Tay chân, công cụ hình người, làm cho người không hiểu. Đã từng là nhân tộc đệ nhất trí bảo không động ấn, bây giờ thành diệt tuyệt nhân tộc con đường phía trước đồng lõa. Sao mà trông trọng? Nó treo tại nhân gian giới giữa thiên địa, hấp thu vô số nhân tộc tu vi, trấn áp khí vận. Từng đạo bất khuất gầm thét vang vọng đất trời, nhân tộc tao ngộ nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay. Cái này so tại viễn cổ hồng hoang thời kỳ hắc ám nhất thời kỳ còn muốn làm người tuyệt vọng. Bởi vì khi đó coi như bị tùy ý đồ sát, nhưng ít ra trong lòng có hy vọng, có quan minh. Nhưng hôm nay, con đường phía trước sẽ đoạn, thông hướng tương lai cửa lớn sắp bị quan bế. Cho dù bọn họ trong lòng có vô số không cam lòng, cũng bất lực. Vô số nhân tộc nhìn tương cung, nơi đó từng có quang minh hạ xuống, nhưng bây giờ đều là hắc ám. Hoảng sợ thiên uy, không thể ngăn cản. Đúng lúc này, đám người trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một vệt kim quang sáng lên, phảng phất là từ tương lai chiếu vào hiện thực. Tia sáng kia mặc dù cùng bóng tối vô tận so sánh là như thế ảm đạm, lại thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ trùng kích mà lên. Doanh Chính đỉnh đầu chấm chi thần ấn, quanh thân tiêu đốt lên vô tận ánh sáng, cả người giống như một vòng đại nhật. Thần ấn đang giúp ta một lần cuối cùng đi một tiếng vang nhỏ, chấm chi thần ấn nát, vô tận thần huy chui vào Doanh Chính thân thể. Quang mang bạt trượng, khí tức kinh khủng che khuất bầu trời, dẹp điên hết thảy. Lúc này Doanh Chính phảng phất một tôn khai thiên tích địa thần nhân, bước vào không thể tưởng tượng nổi lĩnh vực. Hắn tiêu đốt bản nguyên, rèn luyện tất cả tinh huyết, trong thần mục đều tại phun ra hỏa diễm, tản ra lực lượng kinh khủng xông phá hết thảy. Chấm từ trước tới giờ không chịu thua, càng sẽ không nhận mệnh. Chấm có thể vong, nhân tộc không thể vong. Vâng. Một đạo kinh thiên động địa, phản phất thiên địa sơ khai nổ lớn bình thường khủng bố năng lượng quét sạch thiên địa bát hoang. Chiếu sáng vô ngần tinh không, chấn động vạn cổ tuyết nguyệt, vỡ vụn tất cả sử sách. Vũ trụ mênh mông, chư thiên hoàn vũ. Vô số sinh linh đều kinh ngạc nhìn một màn này. Giờ khắc này, thời gian đình chỉ, vạn vật đều tĩnh, phản phất thành vĩnh hằng. Vô số nhân tộc ngơ ngác nhìn bị vô tận kim quang che đậy thiên vũ. Không hiểu, trên người bọn họ khí cơ biến mất, pháp lực lại liên tục không ngừng trở về. Nhưng bọn hắn bất vi sở động, chỉ là kinh ngạc nhìn cái kia bị vô tận quang minh bao phủ thương khung. Chương 215, huy hoàng cả đời. Thánh nhân nhúng tay chương 215, huy hoàng cả đời. Thánh nhân nhúng tay thời gian phảng phất đình chỉ. Nhân gian phía trên đại địa, vô số sinh linh đều ngẩng đầu, nhìn lên thiên cung. Trong lòng mọi người đều bịt kín một tầng bóng ma, có một cố dự cảm không tốt sinh ra. Thậm chí có ít người đều đang run rẩy, một mặt khó có thể tin, phảng phất gặp trên đời kinh khủng nhất sự tình. Bọn hắn cảm giác không thấy nhân hoàng khí tức. Thần huy từ từ làm nhạt, phong thiên ấn khí tức đã biến mất. Một đạo đỉnh thiên lập địa bóng lưng xuất hiện tại trong mắt mọi người. Doanh Chính từ từ xoay người lại, toát ra vẻ mỉm cười, trong đôi mắt là vô tận không bỏ cùng đau thương. Từ dưới chân của hắn, một chút xíu quang vũ tại tiêu tán, thân ảnh cũng tại một chút xíu tại làm nhạt. Vô số nhân tộc đều yên lặng, phản phất hóa thành tượng đá, rút đi thần hồn. Đại tần binh sĩ, nhân tộc nhi nữ chấm sau khi chết, không cần hoài niệm chấm, càng không cần trông mong chấm trở về chấm sẽ một mực ở trên trời nhìn xem các ngươi, chúc phúc các ngươi, nhân tộc. Vạn thế vĩnh tồn thiên địa yên tĩnh, phản phất hết thảy tất cả đều biến mất. Chỉ có nhàn nhạt lời nói vang vọng tại mọi người bên hai. Cùng một đạo thân thể tàn phế tản ra nhiệt lượng thừa chậm rãi bay xuống, lá rụng về cội. Không, một đạo kinh thiên động địa giống to chấn động tinh hà. Kim thiền tử giống to, đỏ ngầu cả mắt, tràn đầy buồn cùng giận, nổ đom đóm mắt, nhưng lại cái gì cũng không cải biến được, vô lực hồi thiên. Vô số người khóc lóc đau khổ, tại thời khắc này, thanh âm truyền khắp trên trời dưới đất, khắp nơi đều là bi âm. Ký ức trước kia, cao chót vót tuyến nguyệt. Nhân hoàng độ hóa quỷ thần, cứu vớt vạn linh, vô tận công đức, được phong nhân hoàng bị. Hắn hành không xuất thế cho nhân tộc vô tận hy vọng, phản phất là một vòng đại nhật giống như loa mắt. Bây giờ hắn vì nhân tộc dùng sinh mệnh đổi lấy sau cùng ánh dạng đông, cứ như vậy kết thúc. Trong tam giới chư thần vạn linh đều trầm mặc. Đây là đang vị thời gian ngắn nhất nhân hoàng, nhưng cũng là huy hoàng nhất nhân hoàng, đủ để ghi vào sử sách, đem tam giới chúa tể thiên đình dồn đến một bước này. Giết chư thần vẫn lạc, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng lấy cái chết đổi lấy nhân tộc sau cùng qua mình. Thị phi thành bại quay đầu không, cổ kim bao nhiêu anh hùng có đại năng không tự chủ được cảm thán nói. Doanh Chính khí phách cùng hành động vĩ đại để bọn hắn bội phục, đáng tiếc cuối cùng vẫn là tại trong máu và lửa mai táng huy hoàng cả đời. Ha ha, Doanh Chính, người rốt cuộc chết. Ngọc Hoàng Đại Đế từ trong rung động lấy lại tinh thần, gạt ra một tia cười lạnh. Doanh Chính khí phách để tâm hắn kinh, cảm thấy kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Cũng may, hắn đã chết, hết thảy đều đã kết thúc. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đột nhiên phát giác, bỏ ra nhiều như vậy đại giới hủy đi một cái như vậy đối thủ, hết thảy đều là đáng giá. Với anh, sừng sững tại vô tận thời không bóng đen động, tựa hồ muốn vượt qua vĩnh hằng dòng sông thời gian đến chỗ này. Chư thần vạn linh sợ hãi. Cũng may, bóng đen kia phảng phất có chỗ lo lắng, lại như là bị thứ gì hạn chế, cuối cùng không có dáng lâm. Hắn chỉ là đưa tay một chỉ, một đạo màu vàng bức tranh ở trong thiên địa trải tản ra đến, từng tôn thiên thần từ đó đi ra, đều là thiên đỉnh chết đi chư thần. Sau đó, thân ảnh dần dần hư hóa xuống dưới, áp sập vạn cổ khí tức rốt cục biến mất. Chư thần vạn linh yên lặng thở dài một hơi. Bóng đen này gây áp lực thực sự quá lớn, thủ đoạn thông huyền, không thể tưởng tượng. Nếu là giáng lâm, sợ là muốn long trời lở đất, bọn hắn đều sẽ bị liên lụy. Chư thần ngâm sướng, chúng sinh tuyệt vọng. Bọn hắn liều chết chém giết hơn phân nửa chư thần lại bị sống lại, từ màu vàng bức tranh đi ra, giáng lâm ở trong thiên địa. Phong thần bảng. Quan chiến đại năng nhận ra bức tranh màu vàng lai lịch, chính là Hồng Hoang thời kỳ, phân phong chúng thần thần khí phong thần bảng. Bây giờ bị Hạo Thiên chân thân một chỉ điểm ra, đại chiến bên trong chết đi lên bảng thiên thần lại xuống lại. Sao mà vĩ lực, mánh khóe thông thiên. Khó có thể lý giải được, Hạo Thiên chân thân đã đạt tới mức nào, cùng Ngọc Hoàng đại đế quả thực là hai cái thứ nguyên. Vô tận hỗn độn bên trong chư thánh đều có phản ứng. Bọn hắn đã không có khả năng phỏng đoán lần này tính toán nhân đạo chính là lão sư hay là thiên đạo. Hạo Thiên chân thân xuất hiện cũng làm cho bọn hắn có chút ngoài ý muốn, vô tận tuế nguyệt trước đó, Hạo Thiên chi thân đi vào vô tận hỗn độn chỗ sâu. Hình như có mưu đồ, bây giờ lại một lần nữa xuất hiện, mặc dù chỉ là một đạo hắc ảnh, nhưng vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng. Cái này khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn thế nhưng là thánh nhân a. Hạo Thiên tại vô tận hỗn độn chỗ sâu đến cùng đang làm cái gì, tại sao lại mạnh đến bây giờ mức độ này? Lần này hắn hiện thân muốn trấn áp nhân đạo, đến cùng là hắn tự nguyện hay là nhận lấy lao sư sai sử? Đây hết thể đều là bí ẩn, ngay cả bọn hắn đều cảm thấy có chút đầu to. Không biết từ lúc nào bắt đầu, toàn bộ thiên địa phảng phất đều loạn, trở nên bọn hắn xem không hiểu. Cái này bọn hắn đã từng biết rõ thế giới tại kinh lịch lấy một loại thủy biến. Rất nhiều nguyên bản đã mất đi đồ vật sợ là phải từ từ khôi phục. Một cái sáng chói đại thế tựa hồ liền muốn tiến đến. Không biết là tốt là xấu. Phục sinh sau thiên đỉnh chúng thần đồng loạt đứng tại Ngọc Hoàng Đại Đế sau lưng, nhìn xuống nhân gian đại địa, vô tận lạnh nhạt. Bọn hắn thế mà bị nhân tộc liều chết một lần. Đáng tiếc những nhân loại ngu xuẩn này có thể nào trải nghiệm thần thủ đoạn, bọn hắn chết có thể phục sinh. Mặc dù như vậy, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. Không thể tha thứ. Bi thương, chua xót, giận không kìm được. Vô số nhân tộc gào thét nhìn trên trời chư thần, hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn. Nhân hoàng dùng mệnh đả thông nhân tộc con đường phía trước. Đây hết thể đều là bái những này vẫn như cũ cao cao tại thượng chúng chư thần ban đạo. Người tới, đem lại tần dương nhiệt hết thể hành quyết, lấy nhìn thẳng vào nghe. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao tại ngự giá phía trên, ra lệnh, không dám không theo. Chúng tiên thần không dám thất lễ, bọn hắn thấy được cái bóng đen kia tuyệt thế khủng bố, cũng biết thân phận của hắn. Thái độ cùng trước kia đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn sợ sệt tương lai sẽ bị bóng đen thanh toán. Chúng thần đồng loạt tiến lên, uy áp nhân gian đại địa. Nguyên Phượng đang muốn xuất thủ, lại đột nhiên ánh mắt biến đổi, ngạnh sinh sinh dừng lại, tượng thần ảm đạm, đã thoát ly mà đi. Dừng ở đây đi thở dài một tiếng, một đạo nhàn nhạt lời nói vang vọng ở trong thiên địa. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía một chỗ. Vô tận thánh huy, công đức gia thân, người khoác cửu thải hạ y y, đây là một đạo thấy không rõ toàn cảnh thân ảnh, mặc dù chỉ là một đạo chiếu ảnh, nhưng vẫn như cũ có loại mênh mông vô ngần chi uy. Thiên đạo anh minh, dị tượng chỉ nổi. Nữ hoa thánh nhân, chư thần sợ hãi, vạn linh đều kinh. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều đứng dậy có chút hành lễ, mang trên mặt một tia ngưng trọng. Doanh chính đã chết, tam hoàng đã phế, dừng ở đây đi, nhân tộc đối với ngươi đã không có uy hiếp. Mắt lạnh thanh âm hùng vĩ nhàn nhạt vang lên, trong lời nói toát ra vẻ đau thương chi ý chân dung bao phủ tại thần huy bên trong nữ hoa ngóng nhìn phảng phất mất đi thần hồn tam hoàng. Nhất là tại phục hy trên thân dừng lại thêm một chút, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được đứng tay. Chương 216, tâm cảnh đại biến. Chuyến đi này chắc chắn mai táng chư thần. Chương 216, tâm cảnh đại biến. Chuyến đi này chắc chắn mai táng chư thần. Nữ hoa nhàn nhạt lời nói khuấy động ở trong thiên địa. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt như thường, không có quá nhiều ngoài ý muốn, từ nữ hoa giáng lâm ở chỗ này một khắc này, hắn liền đoán được ý đồ đến. Không do dự, Ngọc Hoàng Đại Đế liền đáp ứng xuống. Chính như nữ hoa nói tới, doanh chính chết, tam hoàng cũng phế đi, uy hiếp đã đánh tan chín tầng, nhân tộc ngã vào vực sâu, đã là không nổi sóng lớn. Về sau có rất nhiều cơ hội sửa trị nhân tộc. Không nóng lòng cái này nhất thời. Dứt khoát liền bán thánh nhân một bộ mặt. Lúc này, dẫn đầu thiên đình đại quân, Khải Hoàn hồi thiên. Nữ hoa thân ảnh cũng theo đó làm nhạt mà đi. Nàng cái này cắm xuống tay, đã đúng là không dễ, không thể xen vào càng nhiều. Sư Đà Lĩnh, tiệm sách. Tô Huyền ngẩng đầu, ánh mắt chiếu tới, chính là đại tần phương hướng. Kinh ngạc ngóng nhìn đại tần phương hướng. Khí cơ đứt gãy, thể nội căn cơ lung lay sắp đổ. Thập phẩm thiên hoa lung lay sắp đổ, đều khô kiệt. Hắn nhìn thấy, đại tần vô số tướng lĩnh chiến tử. Hắn nhìn thấy, doanh chính ngửa mặt lên trời gào ghét, phẫn nộ không cam lòng tràn vào hắn thân, lấy tự thân chi lực đi chống cự thiên đạo, liều chết hộ vệ nhân tộc. Hắn nhìn thấy, nhân tộc chí bảo không động ấn, trấn áp nhân tộc khí vận. Hắn nhìn thấy, cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Hắn nhìn thấy, đầy trời thần Phật xấu xí sắc mặt. Thân thể của hắn không cầm được run rẩy đứng lên, nắm đấm nắm chặt, hai mắt đỏ như máu. Tiên sư, có lỗi với ta vô năng, không thể bảo vệ được doanh chính, xin mời trách phạt. Nguyên Vượng quỳ một chân trên đất, một mặt áy náy. Nội tâm của nàng càng là sợ hãi. Nàng chưa bao giờ thấy qua tiên sư như vậy. Ha 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 ha. Tô Huyền ngửa mặt lên trời cuồng tiếu không chỉ, nước mắt không tự chủ trượt xuống gương mặt. Máu tươi từ móng tay của hắn chậm rãi trượt xuống, một cỗ cực kỳ sát ý nồng nặc, cơ hồ hình thành thực chất, vờn quanh quanh thân. Ta cũng là nhân tộc a. Ưu hiếp nhân tộc, giết đồ đệ của ta. Ta Tô Huyền lấy hồn thể, sẽ có một ngày, chắc chắn các ngươi triệt để đều trấn áp. Tô Huyền sắc mặt dữ tợn, gắt gao nhìn về phía bầu trời. Nếu đẩy trời thần Phật dung không được nhân tộc, vậy liền, diệt thần, thí Phật. Nguyên Vương sợ hãi, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, linh hồn của nàng như là rơi xuống địa ngục. Đồ nhi, chính là đạp nát cửu lũ hoàng tuyển, cũng nhất định phải đưa ngươi tìm về. Tô Huyền bước ra một bước, thân ảnh phóng ra tiệm sách. Giờ khắc này, ý chí của hắn bay thẳng bầu trời mà đi. Mà tại Tô Huyền bước ra tiệm sách một khắc này, trên bầu trời giống như có một đôi con mắt thật to, gắt gao nhìn qua hắn. Này đôi mắt to bên trong giống như vô tận đại đạo, muốn đem nó chấn áp. Chỉ là một lát sau, hai mắt cũng tìm không được nữa Tô Huyền. Đốt, ký chủ chỉ có 12 canh giờ, đem doanh chính từ địa ngục mang về. Vượt qua 12 canh giờ, ký chủ sẽ được phát hiện. Xuyên qua đến phương thế giới này đã không biết bao nhiêu năm tháng. Bây giờ, Tô Huyền lần thứ nhất đi ra sư Đà Lĩnh, vì phục sinh đồ đệ doanh chính, cũng vì nhân tộc tương lai. Chuyến đi này, coi như đạp nát cửu u, hắn cũng muốn đem doanh chính hồn phách cho tìm trở về. Mà khi đôi mắt này xuất hiện một sát na kia, đây trời thần Phật bỗng nhiên sợ kinh. Bọn hắn ánh mắt gian nan nhìn về phía bầu trời. Đó là thiên đạo. Hôm nay thế nào? Hạo Thiên xuất thủ, thiên đạo xuất hiện. Chư thiên sắp biến thiên. Thiên đỉnh đại quân sau khi rút lui, nhân gian đại địa lần nữa khôi phục yên tĩnh. Huyết sát yên tĩnh. khắp nơi trên đất thi cốt, máu chảy thành sông. Toàn bộ nhân gian đại địa đầy dây thương di. Nguyên bản một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng đã hoàn toàn không thấy. Sống sót sau tai nạn, vô số nhân tộc thỏa thích gào thét, nhưng không có một tia cao hứng. Buồn cùng thê bầu không khí tràn ngập, đại tần thổ địa phía trên, khắp nơi đều là tiếng khóc. Ô Minh trận đại chiến này chết quá nhiều người, một chỗ lại một chỗ sinh mệnh chi địa đều biến thành màu đỏ tươi, trên đại địa thi hài đắp lên một đống lại một đống. Hai tử, ngươi ở đâu a, trở lại thăm một chút mẹ đi. Một cái lao hầu tóc trắng xóa khóc tê tâm liệt phế, máu me khắp người, ngồi sập xuống đất, cảm giác lạnh cả người. Nàng tu vi yếu đuối, bị phong thiên ấn hấp thu tất cả tu vi, Phương Hoa đã qua đời. Con của nàng lần này đại chiến bên trong dùng huyết phân chiến, đánh giết từng tôn thiên thần, cuối cùng vẫn là kiệt lực, bị thiên thần đánh nát. Phụ thân, ngươi không nên chết, van cầu ngươi, nhất định phải sống sót ta. Nhân hoàng, ta van cầu ngươi trở về đi. Dẫn đầu chúng ta chinh chiến, là đồng bào chết đi báo thù. Nhân hoàng đã đi, hắn ở trên trời xem chúng ta. Kế thừa nhân hoàng di chí, chúng ta phải tự cường. Trận chiến này mai táng quá nhiều, nhân hoàng chiến tử, nhân tộc anh kiệt bị đánh máu tươi hư không, tử cốt vô tổn. Ảm đạm, bi thương, thẳng tiến không lùi, phấn đấu quên mình. Mặc dù trận chiến này nhân tộc thua, nhưng cũng đốt lên vô số người ý chí chi hỏa, đẫm máu chúng sinh. Kim Thiền Tử nhìn qua doanh chính thân thể tàn phế, nước mắt lan xuống, cả người đều có chút đờ đẫn. Vì sao một thế này sẽ như thế dài dằng dặc? Tiện nghi phụ thân đi, mà hắn là đại tần thái tử, đại tần gánh nặng trong nháy mắt liền rơi xuống trên người hắn. Trăm vị hôn tạc thành, thấp thỏm lo âu, khắp cả người phát lạnh. Cái này, đây là ta sư đệ doanh chính sao? Một đạo kinh hãi thanh âm đột nhiên vang lên, đem đang ngẩn người Kim Thiền Tử bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lại, một con khỉ con không biết nơi nào đi tới phụ cận, nhìn chòng chọc vào trước mặt hắn thân thể tàn phế, gạt ra một vòng mỉm cười. Trước mặt bộ thi hài này tàn khuyết không đầy đủ, nhưng vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng, cặp mắt của hắn mặc dù đã trống rỗng, nhưng vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào bầu trời, nhìn qua cái kia đầy trời thần phận. Sư đệ, ngươi tỉnh, ta lão tôn tới. Sư đệ, ngươi đang cùng lão tôn đùa giỡn, đúng hay không? Tôn Ngộ Không lung lay doanh chính thân thể, ầm vang sụp đổ. Tôn Ngộ Không bàn tay cứng ngắc ở giữa không trung, trên mặt hắn mỉm cười đọc lại xuống tới. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không đi hướng doanh chính, hai tay của hắn lần đầu tiên run lẩy bẩy. Hắn cúi đầu, thấy không rõ lắm biểu lộ, to như hạt đậu nước mắt không ngừng lăn xuống. Sư đệ, ta lão tôn tới chậm. Hắn còn từng tại sư phụ trước mặt cam đoan sẽ hảo hảo bảo hộ sư đệ, có thể sư đệ bây giờ lại rơi đến bộ này thảm trạng, vô tận hối hận lan tràn toàn thân. A a a a a, ta lão tôn muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Giết giết giết. Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, huyết lệ trải rộng gương mặt, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động thiên địa, vô tận sát khí xông vào vân tiêu. Giờ khắc này, long trời lở đất, hắn muốn đem cái này đẩy trời thần phật hết thể xé nát, vinh thế không được siêu sinh. Con khỉ đứng lên, vô tận màu đen cướp văn lan tràn mà ra, quấn quanh nó thân, phản phất từng đạo diệt thế chi kiếp. Một cước bước ra, hư không chấn vỡ, vô tận thần năng quét sạch thiên địa, không thể ngăn cản. Khí thế của hắn đang không ngừng kéo lên, vô lượng kiếp ba thôn tiên phệ địa, dẫn ra vô số thời không bị diện địa ngục chân ma chi lực, hóa thành chân ma vạn kiếp bất diệt thể. Tại hắn quanh thân, từng đạo cướp văn đều là một thế giới, sinh diệt không chỉ, kinh thiên động địa khí tức khủng bố không xa không giới. Đột nhiên nổ vang ở trong thiên địa. Chuyến đi này chắc chắn mai táng chư thần, huyết tế ngọc đế lao nhi là sư đệ báo thủ. Phương Tây chư Phật Quan Âm trước tiên thấy được hình ảnh, con khỉ một mặt sát ý hướng phía thiên đình mà đi, trực tiếp cười. Ha ha, doanh chính vừa mới chết, con khỉ này liền muốn đại náo thiên cung. Song hỉ lâm môn. Chương 217, đại náo thiên cung. Đánh nát nam thiên môn. Chương 217, đại náo thiên cung. Đánh nát nam thiên môn. Cực lạc tịnh thổ một đám Phật Đà Bồ Tát cao tăng đều vẻ mặt tươi cười, nhất là Quan Thế Âm cao hứng đều không kiềm được, trực tiếp cười to. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục giải quyết hai cái đại họa trong đầu, doanh chính diệt vong, Kim Thiền Tử lại là đại tần thái tử. Vậy sau này đại tần còn không cùng nhà mình hậu hoa viên một dạng, đừng nói ở nơi đó lập giáo loại chuyện nhỏ nhặt này, đại tần hết thể đều là các nàng phật môn. Đại tần vừa mới bãi bình, con khỉ bên này liền muốn đánh bên trên thiên đỉnh. Nàng đều còn không có tính toán, cái này chủ động bắt đầu, quá hiểu chuyện a. Biết Tây Du lượng kiếp chỉ hoán không được, chính mình chủ động đi đưa. Từ chủ trì Tây Du chi hành bắt đầu, Quan Thế Âm cho tới bây giờ không có như thế dương mi thổ khí qua. Trong lúc bất chợt liền thuận lợi không hợp thói thường, để chính nàng đều có chút không thể tin được. Ngồi ngay ngắn ở liên đài phía trên Như Lai Phật Tổ cũng không nhịn được nết miệng lên mỉm cười. Kinh người được con. Nếu con khỉ phải đại náo thiên cung, như vậy chính mình cũng sắp ra sân. Áp trục ra sân, hào quang văn trượng. Đem khỉ kia đầu chấn áp tại ngũ hành dưới núi. Hắn thậm chí đã thiết kế tốt xáo lộ, đến lúc đó Phật thủ một đám, cùng khỉ kia mà đánh cược. Đảm nhiệm con khỉ kia thần thông quảng đại, đều khó có khả năng chạy ra hắn ngũ chỉ sơn. Trường Trung Phật Quốc không phải đùa với ngươi. Chỉ bất quá, con khỉ này giống như có điểm gì lạ lạ a. Giống như mạnh có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Như Lai Phật Tổ nhìn xem trong tấm hình đạo khí tức kia càng phát ra cường đại con khỉ, sắc mặt dần dần kinh ngạc đứng lên. Bồ Đề Tổ sư từng theo hắn nói qua, con khỉ tu vi hết thảy bình thường, mặc dù vượt ra khỏi một chút mong muốn, nhưng vẫn là tại trong phạm vi không chế. Hắn làm sao cảm giác siêu không chỉ một chút xíu đâu? Như Lai Phật Tổ rơi vào trầm tư, vô tận hỗn độn. Tây Phương Nhị Thánh liếc nhau một cái, cười như sô cúc. Nói như thế nào đây? Thiên đạo thực sự quá quan tâm bọn hắn Phật môn. Phàm là đối bọn hắn Phật môn có lợi sự tình, đó là một kiện không rơi cho an bài rõ ràng. Quá quan tâm, quá cẩn thận nhập vi. Doanh chính không nghe lời, bất lợi cho Phật môn phát triển, trực tiếp tiêu diệt. hết thảy đều hướng về phương hướng tốt phát triển. Đáng tiếc duy nhất chính là, nữ hoa không biết nổi điên làm gì, chạy đến ngăn trở một chút, làm kết cục không có như vậy hoàn mỹ. Vốn muốn cho Nhiên Đăng cùng Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tiếp tục đi Đại Tần thu hết điểm chỗ tốt, hiện tại làm cũng không tốt đi. Hơi có vẻ có chút tiếc nuối. Thiên đỉnh. Trước đây không lâu Khải Hoàn mà về Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Nhìn xem trống rỗng, đông thiếu tây thiếu thiên đỉnh, đơn giản hoài nghi đến nhầm địa phương. Chẳng những bàn đảo bị lấy đi tuyệt đại bộ phận, ngay cả thiên mã cũng mất, còn có các loại bảo điện đồ vật cũng bị chuyển không. Ngay cả trang trí dùng đèn lưu ly những vật này cũng mất. Trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Hỏi một chút mới biết được chân tướng. Nguyên lai là Lục Gáp tên cầm thú kia thừa dịp hắn tiến đánh Đại Tần thời điểm đến trộm đồ. Cái này đúng rồi. Cũng liền Lục Gáp loại kia chưa thấy qua việc đời xuất sinh lông lá mới cái gì đều cầm, cái gì đều không buông tha. Đối với cái này, Ngọc Hoàng Đại Đế còn tìm đến Thái Thượng Lão Quân, rất hàm xúc phát ra nghi vấn, lấy lao nhân ra ngươi thực lực, đánh Lục Gáp còn không như chơi đùa. Nhưng vì sao không có ngăn cản? Thái Thượng Lão Quân biểu thị, không có ta, ngươi Lăng Tiêu Bảo Điện đều bị dọn đi rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc đó liền chấn kinh, không nghĩ tới cái này điểu nhân đã đói khát đến loại trình độ này, ngay cả hắn Lăng Tiêu Bảo Điện đều muốn động. Đây đã là sống đủ rồi, chán sống. Kết quả là, gióng trống trời, triệu tập chúng thần, bắt đầu thương nghị đối phó Lục Gáp. Hắn từng nói qua, các loại Đại Tần bãi bình đằng sau chính là đối phó Lục Gáp thời điểm. Hiện tại chính là thời cơ. Trấn áp Đại Tần, trừ bỏ doanh chính đại thắng để Ngọc Hoàng Đại Đế có loại khổng lồ tự tin. Tam giới cộng chủ, hiệu lệnh tam giới, trấn áp vũ nội. Lần này triều hội chúng thần cẩn thận tỉ mỉ, không có một tia mập mờ suy đoán. Mặc dù Ngọc Hoàng Đại Đế hay là cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng là tính chất đã thay đổi. Hạo Thiên Thượng Đế để bọn hắn không sinh ra một tia không tuân theo tâm tư. Cái kia đạo khí thôn thiên địa, uy áp vạn cổ bóng đen, dù cho sau đó nhớ tới, đều để bọn hắn sợ hãi không thôi. Không dám có một chút lãnh đạm, rối rít bày mưu tính kế, chăm chú đối đãi. Kỳ thật, theo bọn hắn nghĩ, một cái điều nhân mà thôi. Phái đại quân trấn áp là được rồi, không có như vậy loè loẹt làm đầu. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là nghĩ như vậy, lúc này liền muốn tìm kiếm tiên quan, dẫn đầu đại quân đi đem Lục Gáp tổ chim mừng. Vâng. Một đạo như kinh lôi nổ vàng đột nhiên phát sinh, thanh âm hùng vĩ chấn Lăng Tiêu Bảo Điện đều đang run rẩy. Ngọc Đế lao nhi, cho ta lão tôn chui ngay ra đây. Đột nhiên kinh lôi chi thanh đem Lăng Tiêu Bảo Điện chư thần đều dọa cho nhảy một cái. Hỗn đản, cái nào không có mắt dám đến ta thiên đỉnh tiêu gạo. Bị hù thất thố tiên quan tức giận nói ra, che giấu chính mình xấu trạng. Đông đảo tiên quan cũng đều toát ra dị sắc. Thiên đỉnh vừa mới chấn áp Đại Tần, lại có Hạo Thiên hiện thế, uy phong bậc nào? Lúc này thế mà còn có không có mắt dám đến gây chuyện, còn để Ngọc Hoàng Đại Đế ra ngoài, đây không phải muốn chết sao? Vậy hạ an tâm chớ đội, thần lập tức đi đem cái này vô cớ kêu gào không biết sống chết ra hỏa hành quyết. Có tiên quan đập lên mông ngựa, nói như thế đến. Dứt lời, một đám tiên quan tuân ra Lăng Tiêu Bảo Điện, mỗi người đều kích động. Đây quả thực là đưa tới cửa công lao. Đó là cái gì? Chúng tiên quan xông ra Lăng Tiêu Bảo Điện đằng sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Một cái cuốn quanh lấy vô tận thần văn màu đen ngón tay, phản phất từ một thời không khác, chấn vỡ hư không mà đến. Tôn Ngộ Không thả xong ngoan thoại, gấp gáp hắn trực tiếp xuất thủ. Cái này kinh khủng màu đen xương tay mang theo thần dị đường vân, che khuất bầu trời, to lớn vô cùng. Khí tức hủy diệt, giống như trời sập xuống tới. Chúng thần sợ hãi, tê cả da đầu. Động thủ, đồng loạt ra tay. Gào thét, có thiên thần hét lớn. Trong mấy mắt, chúng thần hợp lực, đánh ra vô lượng thần quang, đối kháng bất thình lình vô tận sát cơ. Bọn hắn rất muốn chạy về Lăng Tiêu Bảo Điện, cảm thấy vừa rồi quá mức quá loa. Lại nói sớm, nhưng đã không có cơ hội. Vâng, màu đen cự chỉ thế không thể đỡ, ma diệt hết thảy, như là diệt thế đại ma bình thường. Toàn bộ thiên đình phảng phất đều đang chấn động. Cái kia sừng sững ở trong thiên địa to lớn chi môn, Nam Thiên Môn bị ngạnh sinh sinh áp sập, ma diệt. Tính cả thủ vệ thiên vương, thiên tướng, thị sát tam giới thuận phong nhĩ, thiên lý nhãn các loại tiên thần cùng nhau chấn sát. Sau ngày hôm nay, thiên đình sẽ không còn tồn tại. Tôn Ngộ Không lên tiếng gào thét, lông tóc dựng đứng, sát ý ngập trời. Thần huy tan hết, chúng thần mới nhìn đến con khỉ thân ảnh, nhất thời đầu óc chuyển không đến cong. Vừa mới cái kia kinh khủng một kích là con khỉ này làm ra. Đây không phải Hoa Quả Sơn con khỉ kia sao? Không rõ ràng cho lắm thiên thần không nghĩ ra, nhưng là biết một chút bí ẩn đại thần lập tức liền bó tay rồi. Phật môn đang làm cái gì? Làm sao lúc này đem con khỉ làm ra đại náo thiên cung? Bọn hắn vừa mới chinh chiến trở về, cũng còn không có nghỉ ngơi đâu. Cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn tiến hành Phật môn đại kế sao? Quá không hiểu chuyện a. Chương 218, hồn quy lai hệ. Quan văn xuất thủ chương 218, hồn quy lai hệ. Quan văn xuất thủ ngay tại Tôn Ngộ Không đánh lên thiên đỉnh thời điểm, Tô Huyền cũng đi ra sư đà lĩnh. Hắn nóng nhìn một chút đại tần phương hướng, trong đôi mắt thần thái càng phát ra kiên định. Thấy được chính mình tượng đá, từng bị xem như đại tần thủ hộ thần một dạng tồn tại. Lần này tượng đá không có bảo vệ đại tần, chắc hẳn bọn hắn rất thất vọng đi. Tô Huyền nghĩ như vậy đến, sát ý càng tăng lên, thân ảnh từ từ đi xa, hắn muốn đi Cửu U địa ngục, lục đạo luân hồi, đem doanh chính bị đánh nát hồn phách tìm về. Cửu U địa ngục, lục đạo luân hồi, không hoàn chỉnh thánh nhân hậu thổ nương nương địa bàn, đồng dạng còn có Minh Hà lão tổ, địa tạng vương các loại tồn tại. Lần này đi vô cùng hung hiểm, tình huống bình thường tới nói, lấy hắn hiện tại bản thân chiến lực, chẳng những doanh chính cứu không ra, kết quả cuối cùng là sư đồ hai người song song chết. Hắn hiện tại cụ thể thuộc về cảnh giới gì, ngay cả chính hắn cũng không biết. Trung kích thập phẩm thiên hoa bị cưỡng ép đánh gãy, trực tiếp ngã xuống thập phẩm, đột phá cũng tức thì kết thúc. Hắn không có hoàn toàn tấn thăng đại la, cảnh giới có thiếu. Bất quá không quan hệ. Lần này vừa vặn có thể thử một chút hệ thống trước đây không lâu mới ra ngoài công năng, cụ hiện. Nghĩ đến đây, Tô Huyền đã bước qua tầng tầng bình chướng, giáng lâm đến cựu vô tận trong địa ngục. Giờ khắc này, vô tận trong địa ngục một chút tồn tại kinh khủng tựa hồ lòng có cảm giác, đông nhiên mở ra hai mắt. Nhân tộc phía trên đại địa, Nam Chiêm Bộ Châu. Tại Tam Hoàng dẫn đầu xuống, vô số nhân tộc cầm trong tay đèn chứng minh, đom đóm tương truyền, đang kêu gọi mất đi nhân hoàng. Nhân hoàng, hồn quy lai hệ nhân hoàng, hồn quy lai hệ cũng có người trong sách lĩnh ngộ tín ngưỡng chi đạo, muốn dùng đạo này triệu hồi đã tiêu tán nhân hoàng. Tam Hoàng từ khi trải qua chuẩn thánh sau đại chiến, tựa hồ đã tiêu hao tất cả bản nguyên cơ năng, như cái tuổi xế chiều lão nhân. Nhân tộc tân hỏa tương truyền, kêu gọi nhân hoàng trở về thanh âm truyền khắp nhân gian đại địa. Vi tráng hình ảnh vào hết tôn ngộ không trong mắt. Một tiếng gào thét, lông tóc của hắn đều tại dựng thẳng. Sát ý lấp đầy lồng ngực, một cây vàng óng ánh cây gậy xuất hiện ở trong tay, pháp tác chấn động, đẩy ra vân tiêu, mênh mông thần lực che khuất bầu trời. Chúng thần sợ hãi, cảm giác toàn bộ thiên đình đều đang lắc lư. Oanh! Vô lượng cấp văn cuốn quanh, hóa thành tiên trụ bình thường cây gậy đâm bên trên tam thập tam trọng tiên, quấy vô tận phong vân, đánh chết một đám tiên thần. Vô số thần tiên, tiên nữ, một đám lớn nhỏ thần tiên đều bị lực lượng kinh khủng này kinh hãi co quắp trên mặt đất. Làm cản! Chúng ái khanh, bắt lại cho ta cái này không cách nào vô thiên yêu hầu. Lăng Tiêu bảo điện truyền ra một đạo thanh âm hùng vĩ, chống trời gõ vang, thiên uy huy hoàng. Ngọc Hoàng đại đế pháp tướng hiện thế, tự mình chỉ huy. Một cái yêu hầu mà thôi, tự nhiên không xứng để hắn tự mình động thủ. Để hắn ngoại ý muốn chính là, con khỉ này tựa hồ có chút mạnh hơn phần. Phật môn người quá không đẹp đẽ, rõ ràng đã nói xong chỉ là một cái tiểu yêu khỉ, hiện tại xem ra cũng không giống như có chuyện như vậy. Làm hỏng đồ vật, món nợ này tất nhiên phải nhớ tại Phật môn trên đầu. Giờ khắc này, trong tam giới một đám đại năng cũng bị kinh động đến, nhất thời liền cười. Trò hay liên tiếp đăng tràng, vừa xem hết một trận đủ để ghi vào sử sách đại chiến, hiện tại tựa hồ lại có trò hay nhìn. Không hổ là tam giới chúa tể thiên đình, đến chỗ nào đều là nhân vật chính. Lần này vẫn là chủ chiến vương, có hiểu công việc đại năng rất nhanh liền minh bạch đây là có chuyện gì. Phật môn đại kế bắt đầu, công cụ khỉ thượng tuyến. Giờ khắc này, tam giới chư thiên đông đảo đại năng đều cảm nhận được vô tận hỗn độn. Đang tu luyện bồ đề tổ sư bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong chốc lát phảng phất có vô số phật đà từ cổ kim tương lai vô tận thời không hết thảy đổ mượn đối với bồ đề tổ sư triều bái tụ kinh, bí tàng thế gian hết thảy căn bản pháp. Rốt cục bắt đầu sao? Bồ đề tổ sư than nhẹ một tiếng, nên tới cuối cùng vẫn là tới, hy vọng lần này không cần liên lụy đến hắn mới tốt. Hắn hiện tại khẩn yếu con đầu, cần thời gian phát dụng, không phải lúc xuất thế. Cùng là người đọc sách, bồ đề tổ sư rất rõ ràng, lúc này con khỉ sợ là đã mạnh không tưởng nổi. Đại náo tiên cung giả tượng nói không chừng cũng muốn biến thành thật. Nghĩ đến đây, bồ đề tổ sư lần nữa nhắm lại hai mắt. Hắn phải nắm chắc thời gian. Ánh dạng đông phía trước, siêu thoát không xa vậy. Vâng. Theo Ngọc Hoàng Đại Đế ra lệnh một tiếng, thiên đình chư thần khí sông tinh hà, như là từng biên từ từ bay lên cổ tinh thần, uy áp thiên địa tứ cực, vũ trụ bát hoang. Đây đều là phong thần bảng trên có tên tồn tại, đều là chủ chiến tiên phong, căn bản không sợ chết. Tôn Ngộ Không hét dài một tiếng, gào thét chư thần, cứ tới đi, đến bao nhiêu ta lão tôn giết bao nhiêu. Hắn từng bước một hướng về phía trước, một người tới gần phía trước vô thượng thiên cung, liền muốn đăng lâm mà lên, sát ý quét sạch, chấn động thương cung, thiên vũ đều tại băng liệt. Chư thần hơi biến sắc mặt, con khỉ này làm sao lại cường đại như thế? Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, Tôn Ngộ Không ôm hận xuất thủ, đan điển khí hải của hắn chuyển hóa làm khổ hải, bên ngông khổ hải vô số kiếp ba tại diễn sinh ra đến, hắn mỗi một trường đánh ra, kiếp số kéo dài, mỗi một cái chiêu thức đều ẩn chứa chân ma vạn kiếp bất hoại thể vô thượng thần thông. Chỉ là vừa đối mặt, liền có một mảnh chư thần vỡ lạc, sinh sinh bị cướp đợt chấn thành huyết vụ. Tôn Ngộ Không quanh thân phảng phất thành một cái hỗn độn, thổ nạp thiên địa, bình thường thiên thần căn bản không được cận thân, dính lấy liền chết, không có một tia chỗ trống. Chân ma vạn kiếp bất hoại thể cũng không có cái gì công kích pháp môn, nhưng là đã vạn pháp quý nhất, bởi vì một khi tu luyện thành môn khí công này, chiêu thức đơn giản, đều ẩn chứa vạn kiếp chi lực. Mỗi một chỉ điểm ra, một trường đánh ra, một chân quét ra, đều quả thực là lực lượng vô cùng vô tận, tất cả thần thông hóa thành vạn kiếp chấn động. Bình thường nhất công kích đều là sắc bén nhất sát chiêu, đã không cần chiêu số thúc dục. Chư thần sợ hãi, thần sắc kinh hoàng, hoài nghi nhân sinh. Con khỉ này đến cùng là cảnh giới gì? Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh, phản phất là một cái động không đáy bình thường, căn bản nhìn không ra sâu cạn. Tôn Ngộ Không giết tới điên cuồng, trong lỗ chân lông đều có vô tận kiếp ba chảy ra, hắn xông vào thiên đình bên trong, vô số bảo điện kiến trúc đều bị hắn hóa thành cho tàn. Ngọc Hoàng Đại Đế nổ đom đóm mắt, nhìn về phía còn không có xuất thủ tiệt giáo đệ tử. Triệu Công Minh, các ngươi còn không xuất thủ, đang chờ cái gì? Triệu Công Minh ô quyền, nói bệ hạ, thần chỉ là một cái quan văn. Ngọc Hoàng Đại Đế khỏe miệng có chút co lại, thản nhiên nói, không sai biệt lắm được, con khỉ này thực lực vượt ra khỏi đoán trước, bọn hắn ngăn không được, chỉ có các ngươi xuất thủ. Cái bộ dáng, kéo một hồi, các loại Phật môn người đến coi như công thành viên mãn. Dựa theo trước đó thương lượng xong, để con khỉ náo một trận, xông ra đại họa, sau đó như lai ra sân chấn áp. Con khỉ này không theo sáo lộ ra bài, đi lên liền đánh hủy Nam Thiên Môn. Đây chính là thiên đình mặt mũi a, đã là đại họa lâm đầu. Phía dưới cái bộ dáng, các loại Phật môn người đến là được rồi. Tiệt giáo mấy người liếc nhau một cái, không có trực tiếp cự tuyệt. Nếu là lúc trước Ngọc Hoàng Đại Đế, bọn hắn khả năng vùng cũng sẽ không vùng. Nhưng bây giờ khôi lỗi này Ngọc Đế phía sau có một cái để bọn hắn đều sợ hãi tồn tại. Chương 219, nhất khí hóa tam thanh. Chiến lược kinh người chương 219, nhất khí hóa tam thanh. chiến lược kinh người Triệu Công Minh bọn người không có trực tiếp tự tuyệt, cho mặt mũi này. Thế đạo thay đổi, bao nhiêu phải học được biến báo. Lại nói, nhiệm vụ này đối bọn hắn tới nói dễ như trở bàn tay. Mấy người bọn họ liên thủ, đều có thể tùy tiện treo lên đánh đại bộ phận chuẩn thánh. Còn sợ một con khỉ con. Ngay tại mấy người muốn động thủ thời điểm, một trận tường thủy giáng lâm, Quan Thế Âm đạp tường vân mà đến. Loại thời điểm này sao có thể không có nàng đâu? Sợ xuất hiện chỗ sơ suất, Quan Thế Âm tự mình tới chủ trì đại cục. Bệ hạ, các vị thí chủ, không cần thiết làm bị thương khỉ kia đầu, tốt nhất có thể đem hắn bắt sống. Bần tăng còn muốn xin mời Thái thượng lão quân dùng lò bắt quái luyện ra nhất luyện. Quan Thế Âm hát một câu phật hiệu, vẻ mặt tươi cười nói ra. Mặc dù con khỉ gây bồn nột, nhưng có chút trình tự lại không thể tỉnh lượng. Để vào lò bắt quái luyện một chút chính là trọng yếu nhất một bước, không thể tránh né. Tôn Ngộ Không từ nữ hoa bổ thiên linh thạch sinh ra, tứ đại linh hầu một trong, trời sinh tự mang trời sinh thần thông, phá vọng mắt vàng. Đồng thuật này một khi thức tỉnh, nhưng nhìn mặc hết thể hư ảo, từ giới chín tầng trời đến tiểu u, tam giới ngũ hành không chỗ không phá, tu luyện tới cực sâu cảnh giới sau, càng là có thể xem thấu đi qua, hiện tại, tương lai. Nếu là không đem con khỉ để vào lò bắt quái, luyện hỏng hắn phá vọng mắt vàng, ngày khác thỉnh kinh thời điểm một khi thức tỉnh, vậy thì phiền toái. Nàng tự mình tới, chính là vì cái này trọng yếu một vòng. Triệu Công Minh bọn người nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Việc này đối bọn hắn tới nói không khó, dễ như trở bàn tay. Lúc này, thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, liền tới đến chiến trường. Con khỉ ngay tại đại sát tứ phương, vô số tiên thần vẫn lạc, thần huyết nhuộm đỏ thiên đình chi địa. Con khỉ, chúng ta phụng Ngọc Hoàng Đại Đế chi mệnh đến đây bắt ngươi, có thể hay không thúc thủ chịu trói cùng chúng ta đi một chuyến? Triệu Công Minh nhẹ nhàng luốt luốt sám trắng sợi râu, vừa cười vừa nói. Ngọc Hoàng Đại Đế. Tôn Ngộ Không ánh mắt khẽ động, sát khí lập tức sôi trào lên. Hét dài một tiếng, toàn bộ thiên đình đều đang lắc lư, khí thế lại lần nữa tăng trưởng, huyết dịch sôi trào, vô lượng huyết khí xuyên qua vân tiêu. Ngọc Đế lao nhi, cho ta chết đi. Dưới chân thiên đình bắt đầu sụp đổ, hư không phá toái, con khỉ phóng tới Ngọc Hoàng Đại Đế, những nơi đi qua vạn vật đều là vỡ nát, hắn ngạnh sinh sinh mở ra một đầu hỗn độn thông đạo. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Quan Thế Âm biến sắc. Con khỉ trên người tán phát ra hung lệ chi khí để bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi. Còn có cái kia khí thế kinh khủng, càng phát ra mạnh bất khả tư nghị. Con khỉ, đối thủ của ngươi là chúng ta. Triệu Công Minh xuất thủ, mưa gió biến sắc, ngạnh sinh sinh đem Tôn Ngộ Không ngăn cản xuống dưới. Ai cản ta thì phải chết. Tôn Ngộ Không hai mắt huyết hồng, phản phất là một mảnh núi thây biển máu, không ngừng phun trào, chư thần vẫn lạc, dị tượng chìm nổi. Một tiếng hét lên, trong đôi mắt lại bắn ra hai đạo kim quang, bay thẳng tinh hà, hồn tinh nổ tung. Triệu Công Minh bọn người hơi biến sắc mặt, con khỉ này như cái động không đáy bình thường, từ đầu đến giờ khí thế đang không ngừng tăng lên, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Thật sự là cuồng vọng, chúng ta vang danh thiên hạ thời điểm, ngươi hay là khỏa tảng đá đâu? Quỳnh Tiêu có chút hòa khí, cười lạnh một tiếng nói ra. Tôn Ngộ Không bất vi sở động, thân ảnh trở nên hoảng hốt, trong nháy mắt chia làm ba cái giống nhau như lúc con khỉ. Cái này, Triệu Công Minh bọn người sửng sốt một chút, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kinh dị, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, đây không phải bình thường phân thân thuật, chứng nhân pháp. Cái này ba cái con khỉ khí tức thực lực ngang bằng, không có bởi vì phân thân mà chút nào yếu bớt, chính là tới từ Nhất Diệp Già Thiên bên trong vô thượng bí pháp, nhất khí hóa tam thanh. Và anh, không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, ba cái Tôn Ngộ Không cầm trong tay không giống với pháp bảo, chấn sát xuống. Từ khi luyện hóa Dương Tiễn nghiệp lực đằng sau, chân ma vạn kiếp bất diệt thể đột nhiên tăng mạnh, đạt đến một cảnh giới mới. Tu vi của hắn cũng đạt tới Đại La Kim Tiên viên mãn, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá chuẩn thánh. Mấy người kia tới thật đúng lúc, mượn nhờ bọn hắn cường đại tôi luyện tự thân, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Con khỉ mặc dù điên cuồng, nhưng là không mất trí tuệ. Đại chiến nhất thời, chiến ý kinh thiên. Khí tức kinh khủng xé rách thương khung, trời sập biển động, mấy đạo giao chiến cùng một chỗ khí tức quét sạch thiên địa bát hoang. Con khỉ lấy ba đạo hóa thân quyết đấu Triệu Công Minh bọn người mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng vẫn như cũ khí thế như hồng, tràn đầy phấn khởi. Ba đạo hóa thân thậm chí còn đang chiến đấu sau khi trao đổi vị trí, cực kỳ phách lối. Một màn này đem Quan Chiến Tiên Thần nhìn một mặt một bức. Con khỉ này đã mạnh ngay cả Triệu Công Minh bọn hắn đều không làm gì được sao? Cũng không phải, con khỉ tuy mạnh, nhưng còn chưa tới trình độ này, ta xem là thiệt giáo mấy vị cố ý đổ nước. Căn bản không cần hoảng, không thấy được Triệu Công Minh bọn hắn chiếm thượng phong sao? Căn bản còn không có dốc hết toàn lực. Nghe chúng thần nghị luận, Quan Thế Âm nguyên bản có chút tâm lý dần dần buông lỏng, sắc mặt có chút bất mãn, cũng không biết Bồ Đề Tổ Sư gia hỏa kia đang làm cái gì, đem con khỉ dạy thành dạng này. Đây không phải cho nàng gia tăng độ khó công việc sao? Vậy anh, một đạo kinh thiên động địa nổ vang, chấn động thiên vũ bát hoang. Ba khỉ hợp lực, trong chốc lát đồng loạt xuất thủ, ngạnh sinh sinh đem Quỳnh Tiêu đánh bay ra ước vạn dặm, máu tươi phun tại tiên y phía trên, hào quang điểm điểm. Ta dựa vào, có thiên thần mộng bước một chút. Vừa mới nói xong Triệu Công Minh bọn hắn chiếm thượng phòng, cái này bị đánh bay ra ngoài một cái, liền xem như diễn cũng không cần ra sức như vậy đi. Triệu Công Minh bọn người trong lòng có chút kinh hãi, mặc dù bọn hắn là có đổ nước hiểm nghi, nhưng là con khỉ này vẫn như cũ mạnh không tưởng nổi. Mặc dù không phải chuẩn thánh, nhưng là thực lực đã có thể so với chuẩn thánh. Lại nhiều thủ đoạn, các loại thần thông hạ bút thành văn, phi thường khó chơi. Lúc này, mấy người trao đổi một ánh mắt, ngầm hiểu. Triệu Công Minh xoay người chạy, sắc mặt đau khổ, hét lớn: "Bệ hạ, chúng ta không phải yêu hầu đối thủ, xin mời bệ hạ khát phái cao nhân." Vốn cho là chỉ là dễ như trở bàn tay nhiệm vụ, không nghĩ tới vẫn rất khó chơi. Bọn hắn coi như có thể cầm xuống sợ là cũng sẽ trả giá đắt. Không cần thiết. Chuyện này đối với bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt gì. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt dần dần thiết thanh, ngay trước Quan Thế Âm mặt, Triệu Công Minh đám người hành vi đơn giản đem Thiên Đình mặt đều mất hết. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn Thiên Đình đều là người như vậy đâu. Quan Thế Âm cũng rất hiểu, mang trên mặt nụ cười như có như không. Nhìn liền rất trào phúng. Ý tứ giống như đang nói, ngay cả một cái yêu hầu đều bắt không được, liền cái này còn tam giới cộng chủ đâu. Mặc dù Quan Thế Âm không có nói như vậy, nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế cảm giác nàng đã nói như vậy. Lúc đó liền nộ khí. Thiên Uy Hoàng Hoàng, từ đế vị phía trên chiếm đứng lên, chỉ phía xa Tôn Ngộ Không, quát to, Bố Thiên Thần Phục Ma đại trận hàng phục yêu này khỉ. Thanh âm hùng vĩ truyền khắp tam thập tam trọng thiên. Cần tuân thiên đế pháp chỉ trong ngáy mắt. Tương đạo thần hồng từ thiên đỉnh tứ cực các nơi bắn ra. Rộng lớn thiên cung dị tượng chiếu rọi chư thiên, nguy nga đứng vững, đạo ngấn hiện hiện, mặc dù đều không là thực thể, nhưng cái này vĩ ngạn khí tức, tựa như từng tòa vạn cổ thiên cung chấn áp xuống. Sơn hà to lớn, đại trận hiện hiện. Thiên địa tứ cực tựa như tạo thành một cái lồng giam đem Tôn Ngộ Không bao phủ ở bên trong. Vô tận sát cơ phá hủy hết thể sinh cơ. Chương 220, người có đại khí vận. Chấn áp phá vỡ chương 220, người có đại khí vận. Chấn áp phá vỡ thiên địa tứ cực. Thiên Thần Phục Ma đại trận chính là thiên đỉnh chư thần hợp lực kết thành. Lấy toàn bộ thiên đình làm căn cơ, uy lực to lớn, có chấn thế chi lực, không kém gì phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên Tinh Đầu đại trận. Đại trận nơi ở, diệt tuyệt hết thảy, trấn áp hết thảy. Chỉ cần vào trận, bất luận cái gì yêu ma đều chỉ có bị luyện hóa phần. Oanh! Từng đợt chống trời bình thường thanh âm từ trong đại trận truyền ra, sát kiếp vô lượng, hung lệ ngập trời, chấn động hoàn vũ. Trong đại trận, giống như vây lại một cái tuyệt thế hung thú. Chư thần hãi hùng kiếp vía, có chút bất an. Cho ta trấn áp. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn ngoan cố chống lại. Ngọc Hoàng Đại Đế tiên uy hạo đãng, đạo âm vang lên, như là thần trung mộ cổ. Chư thần tuân lệnh, đồng loạt hướng trong đại trận chuyển vận pháp lực. Mênh mông sát cơ xông vào Cửu Thiên Vân Tiêu. Đầu xuất cung, ta dựa vào. Hầu ca bị trận pháp khống trụ, bọn này không biết xấu hổ, đánh không lại liền sẽ bày trận. Lấy nhiều đánh ít, thủ đoạn tiểu nhân. Na Trang một mặt không cam lòng nói, ngươi hoảng cái rắm, hầu ca thế nhưng là có thể nuốt sống nghiệp lực tồn tại, làm sao lại bị loại trận pháp này làm bị thương? Thiên Bổng kém chút cười ra tiếng, vừa quạt ba tiêu phiến, cũng là ngao. Na Trang nhẹ gật đầu, đề nghị, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ. Dù sao sư tổ không tại, loại trang diện này sao có thể không có hắn đâu. Cái này không kéo thôi, ta cũng là nghĩ như vậy. Thiên Bồng buông xuống ba tiêu phiến cười hắc hắc. Hai người ăn nhịp với nhau. Lúc này buông xuống trong tay làm việc, chạy ra khỏi đầu xuất cung. Ha ha, trời cũng giúp ta. Ta Lục Gáp thật là một cái thiên tuyển chi tử, có đại khí vận a. Đứng tại yêu sư cung phía trên, nhìn thiên đình phương hướng. Cười không ngậm mồm vào được. Doanh Chính sau khi ngã xuống, hắn đều làm tốt bị thiên đình tiến đánh chuẩn bị. Dù sao cầm người ta nhiều đột như vậy cũng không phải lấy không. Nhưng không nghĩ tới đột nhiên trước mắt, liền có người giúp hắn đỡ được, trực tiếp chơi lên thiên đỉnh. Vô duyên vô cớ lại cho hắn tranh thủ một đợt phát dục thời gian. Không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác Lao Thiên cũng đang giúp hắn, đây không phải đại khí vận là cái gì. Yêu Hoàng bệ hạ, bên ngoài có một cái đại yêu đến đây đầu nhập vào. Lúc này, đã trở thành đại quản gia Kim Mao Hống đột nhiên đến báo. Đại yêu. Lục Áp nhãn tỉnh sáng lên. Tại bọn hắn nơi này, có thể được xưng tụng đại yêu, ít nhất cũng là thái ớt kim tiền thực lực. Song Hỉ Lâm Môn. Hắn hiện tại chỉ còn thiếu loại này chiến lược cao đoan. Mau đưa hắn mang vào. Một chút đằng sau, Lục Áp gặp được tìm tới dựa vào là đại yêu, nhất thời, trong đôi mắt tách ra kinh người hào quang, nhếch miệng lên một tia đường cong. Thân người cố quỷ xa huyết mạch. Đại yêu liên tục gật đầu, không dám giấu giếm. Hắn chính là đã từng cho Ngao Liệt mang qua nón xanh cựu đầu trùng. Ngươi từ chỗ nào mà đến? Lục Áp cười hỏi, rất là hài lòng, quỷ xa đã từng là yêu đỉnh thập đại yêu thần một trong, bây giờ hậu duệ của hắn đến đây đầu nhập vào. Tương Thụy hiện ra a cựu đầu trùng sắc mặt giận dữ giảng thuật một lần. Chưa từng nghĩ đến, trước đây không lâu, hắn bị Tam Thái Tử tên phế vật kia đánh tê cả da đầu, đuổi ra khỏi nhà, tranh đoạt địa bàn. Đến bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng, đã từng phế vật lại có thể treo lên đánh hắn. Lục Áp sau khi nghe xong yên lặng cười một tiếng. Đứng lên đi, chỉ cần ngươi tốt nhất biểu hiện, ta sẽ ban cho lực lượng ngươi, giúp ngươi báo thù này. Cựu đầu trùng liên tục gật đầu. Lục Áp tâm tình thật tốt, đang muốn nói chút gì, lại đột nhiên hơi biến sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, như có điều suy nghĩ. Cựu U địa ngục giống như đang đánh nhau. Vậy anh, Tô Huyền chân đạp Cựu U, tay nâng chiêu hồn châu, đưa tay ở giữa làm vỡ nát một đám quỷ xoa. Doanh Chính hồn phách bị các ngươi giấu cái nào? Tiên nhân, thật không có, Doanh Chính hắn đã sớm hồn phi phách tán, ngươi hay là đến địa phương khác tìm một chút đi. Một vị quỷ xoa cười ha hả nói, ánh mắt lấp lóe. Vậy ngươi cũng hồn phi phách tán đi. Tô Huyền đưa tay một chảo, vô số thần thông hòa vào giữa chỉ trường. Chỉ là trong chốc lát, hắn liền từ quỷ xoa trong trí nhớ biết được Doanh Chính hồn phách hướng đi, lại bị chia làm 10 phần, cả đặt ở 18 tầng địa ngục bên trong. Tốt, rất tốt. Ngày xưa ta có thể trấn áp địa ngục, hôm nay ta đồng dạng có thể phá vỡ địa ngục. Tô Huyền nổi giận đùng đùng, thét dài một tiếng, chợt một cỗ khí tức kinh khủng che phủ mà ra. Kinh người sát ý chấn động toàn bộ địa ngục. Tại vô số quỷ xoa hoảng sợ một chút, một tòa vô thượng thần tượng chấn thế mà ra, gào vỡ thiên địa. Trong địa ngục, vô số quỷ thần đều rung động, thân thể tại run lẩy bẩy, phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Cái này kinh khủng thần tượng bọn hắn trước đây không lâu mới thấy qua. Lấy vô thượng thần lực chấn áp địa ngục, làm địa ngục khôi phục trật tự. Oanh! Tô Huyền một cước dẫm ra, toàn bộ địa ngục đều tại lay động. Tượng đạp đất ngục, một cước ở giữa, lực lượng cực lớn, nhưng làm địa ngục dẫm xuyên. Chỉ là một cước, Tô Huyền liền đánh vào giam giữ hồn phách trong địa ngục. Tay hắn nắm triệu hồn châu, tại cảm ứng Doanh Chính hồn phách chỗ. Nhanh! mau giết hắn, người này điên rồi. Có quỷ xoa hoảng sợ kêu to, vô số quỷ thần cùng kêu lên gào thét, tràn vào tầng này địa ngục. Diêm La Vương mấy người cũng bị kinh động, nhao nhao chạy đến. Ngươi là người phương nào? Làm như thế liền không sợ bị thiên khiển sao? Diêm La Vương nghiêm nghị quát hỏi, liền vô cùng mỏi lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, địa ngục bị người khô nát hai lần, đều nhanh muốn bị chơi hỏng. Còn tốt có lần trước chuẩn bị tâm lý, lần này đuổi theo một lần so sánh, tiểu vu gặp đại vu. Tô Huyền không có trả lời, đưa tay vẫy một cái, một cỗ vòng xoáy màu đen từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, hóa thành một cái trường mâu. Tại trường mâu kết thành một sát na, tất cả quỷ thần trong lòng đều không hiểu chấn động, kém chút quỳ xuống. Đối mặt cái này màu đen mang theo hủy diệt chi quang trường mâu, bọn hắn có loại triều thánh cảm giác. Minh thần chi mâu, tượng thần chấn ngục kình công kích mạnh nhất chi pháp, lấy thần tượng chấn ngục kình địa ngục lốc xoáy chân khí ngưng tụ mà thành. Ông, Tô Huyền chấn động trường mâu, cửu vũ đều là rung động. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thành thành thật thật đem doanh chính hồn phách đưa đến trước mặt ta, ta có thể cân nhắc mở một mặt lưới. Diêm La Vương biến sắc, cắn răng nói ra, ngươi nằm mơ, doanh chính phạm vào tội lớn ngập trời, khi bị trấn áp địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Doanh chính liên lụy quá nhiều, đồng thời bị thiên đình cùng Phật môn nhất trí thụ ý, trấn áp địa ngục, vinh thế không đồng ý đầu thai cơ hội. Dưới tình huống như vậy, hắn nếu là thả người, đơn giản chính là lao thọ tinh thắt cổ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Diêm La Vương còn có thể lấy hay bỏ. Coi như người trước mặt rất mạnh, có thể mạnh hơn địa tạm vương sao? Không có khả năng mỗi người đều là Dương Tiễn đi, tự tìm đường chết. Tô Huyền hét dài một tiếng, thần tượng gào thét, phun ra nuốt vào lấy vô tận địa ngục chi khí. Giờ khắc này, cả người hắn đều đang phát sáng, cơ thể ở giữa, vô lượng thần lực phun ra ngoài. Tô Huyền một bước phóng ra, đại khai sát giới. Minh thần chi mâu trong lúc huy động, minh thần lạc ca cao tụ, tản ra chi khí ngưng tụ hàng xa số lượng địa ngục hình tượng, sử thi trắng lệ. Câu thông hàng xa địa ngục chi lực triệu hoán tại tự thân tứ phương, tấu vang hoàng tuyển chi nhạc chương. Chương 221, mang ngươi về nhà. Thôn Thiên Ma Công chương 221, mang ngươi về nhà. Thôn Thiên Ma Công Tô Huyền trắng trợn tàn sát, không có một tia nhân từ nương tay. Sát ý làm cho người sợ hãi, như là chúa tể địa ngục minh thần bình thường. Như vậy tùy ý làm bậy, chẳng lẽ liền không sợ Bình Tâm Nương Nương tỉnh lại, cùng ngươi thanh toán sao? Diêm La Vương trong lòng run sợ quát hỏi. Cứ việc để nàng tới tìm ta chính là. Tô Huyền bất vi sở động, thanh âm băng lãnh để Diêm La Vương cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Tóc đen không do mà bay, ánh mắt chói lọi khiếp người. Tô Huyền từng bước một hướng địa ngục chỗ sâu vượt qua mà đi, một tay chiêu một châu, một tay minh thần chi mâu, thắp sáng quang minh, xông phá hắc ám. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tại Tô Huyền quanh thân, địa ngục chi khí hóa thành thực chất, tạo thành một cái chiến bảo choàng tại nó thân. Minh thần chiến bảo. Giờ khắc này, hắn tựa như đứng đầu địa ngục, chi phối lấy vô tận hoành đất các ngục, những nơi đi qua, vô số quỷ thần sợ hãi giật đầu. Diêm La Vương tê cả da đầu, đối mặt người này, hắn vậy mà cũng sinh ra muốn quỳ xuống xúc động. Không thể tưởng tượng nổi. Nói thế nào hắn cũng là địa phủ trên mặt nổi người nói chuyện. Tô Huyền một đường quét ngang, không gì kiêng kỵ, thiên đình cùng Phật môn cho săn hết thể đáng chết. Lúc này, trong tay chiêu hồn châu đột nhiên lóe lên một cái. Tô Huyền sắc mặt khẽ động, trong đôi mắt thần văn lấp lóe, trùng đồng hiện hiện. Tại ước vạn quỷ thần bên trong, hắn rốt cục thấy được doanh chính đạo thứ nhất hồn phách. Bị trấn áp tại vạn trượng đao sơn phía dưới, vô số địa ngục chi khí hóa thành lưỡi đao không ngừng hạ xuống. Oanh! Tô Huyền hét dài một tiếng, bước ra một bước, dẹp yên hết thảy, vạn trượng đao sơn cùng tạm giam quỷ thần cũng theo đó tiêu tán. Đạo hồn phách này chỉ là tam hồn thất phách bên trong một đạo. Hồn phách trạng thái doanh chính phảng phất không có thần thức, chỉ là đờ đẫn nhìn trước mắt hết thảy. Đồ nhi, ta đến mang ngươi về nhà. Tô Huyền nhẹ nhàng đem doanh chính một sợi hồn phách thu nhập chiêu hồn châu bên trong. Dừng tay. Ngươi biết ngươi đây là đang làm cái gì sao? Người này là tội lớn người, ngươi như cứu hắn, chắc chắn đại họa lâm đầu. Diêm La Vương cả gan nghiêm nghị quát, doanh chính nếu là cứ như vậy được cứu đi, hắn sợ là cũng muốn chịu không nổi. Thiên đỉnh cùng Phật môn áp lực cũng không phải đùa giỡn. Ông. Một trận ông vang, minh thần chi mâu phá toái hư không, tiêu tan không chỉ. Trong chốc lát, liền đem Diêm La Vương đặt trước chết tại hư không. Làm tranh cho hổ, đáng chết. Tô Huyền lạnh lùng nói, sát ý phun trào, thần tượng hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, nhấc chân đạp xuống, chỗ tầng này địa ngục vỡ nát, tựa như một cái vô tận địa ngục chúa tể bình thường giáng lâm đến xuống một tầng địa ngục. Đồng nhiên, từng đợt rất nhỏ phản âm vang lên, tại vô tận cửu lũ chỗ, phản phất có một vòng đại nhật rơi xuống, vô lượng Phật quang quần quần bát phương. Tô Huyền sắc mặt như thường, khoe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Không cần nghĩ đều biết là ai muốn tới. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác chờ hắn đem Diêm La Vương đặt trước sau khi chết ra sân. Không biết lại đang tính toán cái gì. Thiên đỉnh, hùng vĩ phục ma đại trận chậm rãi chuyển động, hỗn độn khí tràn ngập, pháp tắc quyết tán, sát cơ kinh thiên. Tại chư thần ra sức thôi động phía dưới, toàn bộ đại trận mịt mờ huyết vụ lưu chuyển, đủ để luyện hóa tinh vực, ngập trời sát khí ẩn chứa vô lượng sát kiếp. Trong đại trận đã không có động tĩnh, chỉ có vô lượng khủng bố sát cơ. Yêu hầu đã chết rồi sao? Yên tĩnh giữa thiên địa, đột nhiên vang lên chư thần nghi vấn. Vừa mới nào sẽ còn dãy rủa rất đâu, nay sẽ đột nhiên không có động tĩnh. Sợ là đã bị luyện thành huyết vụ. Khủng bố như thế sát cơ, liền xem như chuẩn thánh đi vào sợ là đều muốn bị ma diệt sinh cơ. Khó mà may mắn thoát khỏi. Quan Thế Âm sắc mặt khó coi, trong lòng hoảng loạn. Thiên đỉnh ra tay quá nặng đi, muốn thật đem con khỉ cho luyện chết làm sao bây giờ? Chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Hầu ca thế nào bất động? Thiên đỉnh nơi nào đó, Na Cha cùng Thiên Đồng Châu đầu ghé thai nói ra. Nếu không ta làm cái hỏa liên nổ một chút. Không hoảng hốt, hầu ca có chân ma vạn kiếp bất diệt thể, kiếp nạn chính là hắn chất dinh dưỡng, bọn này ngu xuẩn thần tiên còn ở lại chỗ này đắc chí đâu, sau đó có bọn hắn khóc. Thiên Đồng cười ha hà nói, quan chiến tam giới chư thần có chút tiếc hận, vốn cho là đây là một trận kinh tâm động phách cho hay, không nghĩ tới thiên đình không nói võ đức, vừa lên đến liền mở lớn, trực tiếp dùng đại trận đem con khỉ cho chân áp. Đánh bại đại tần đằng sau thiên đình càng thêm cương thế, thật có một loại thống ngự tam giới đại khí phách. Bệ hạ, mau bỏ đi đại trận đi, bần tăng xem con khỉ kia đã để tội. Quan Thế Âm rốt cục nhịn không được, hảo tâm muốn vì Tôn Ngộ Không giải vây, chủ yếu nàng muốn thừa dịp hiện tại đem con khỉ mất hết lò bắt quái luyện một chút, chấm thêm điểm con khỉ mau đều muốn không có. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ nhàng gật đầu, thiên uy đã thể hiện, mặt mũi của hắn đã kiếm về tới hơn phân nửa, đang muốn hạ lệnh để chư thần rút lui đại trận. Đột nhiên, dị biến đột nhiên phát sinh, thiên đình bắt phương, vô số đạo khí cơ cuồng phong gào thét đồng dạng tại hướng đại trận dũng mãnh lao tới, những cái kia đều là bị đánh nổ chư thần, biến thành chất dinh dưỡng. Trung tâm đại trận phảng phất có một cái vô tận lỗ đen, không có gì không ướt, tản ra một cỗ khí tức làm người sợ hãi. Yêu hầu muốn thoát khốn, nhanh tăng lớn cường độ. Có thiên thần cuồng hùng nói, dù mình tê cả da đầu. Trong đại trận phảng phất có một cái hủy thiên diệt địa tuyệt thế hung thú đang thức tỉnh. Nếu là xuất thế chắc chắn long trời lở đất. Vâng. Đột nhiên, trong đại trận bộc phát ra một cỗ chí cường to lớn khí tức, thiên băng địa liệt, một cái nắm đấm màu đen từ trong đại trận đánh ra, toàn bộ thiên đỉnh đều tại kịch liệt lắc lư. Tôn Ngộ Không nửa bên thân thể nhô ra, toàn thân đều đang cuộn trào khí tức kinh khủng, có chân ma tại ngâm sướng, dập đầu. Hắn phảng phất là từ vô tận trong địa ngục đi ra, sừng sững tại vô tận dòng sông thời gian phía trên. Chiến khí quyền thiên cổ, thần ma thân thể chống ra thần thoại thiên địa. Chơi ạ. Có thiên thần bị hù sắc mặt trắng bệnh, thần hồn đều đang run sợ. Giờ khắc này, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều từ đế vị phía trên đứng lên. Quan Thế Âm cũng một mặt gặp ủy, dự cảm không tốt lan tràn toàn thân. Tôn Ngộ Không cái kia đủ để ôm lấy Cửu Thiên Nhật Nguyệt cánh tay giãn ra, vô tận kiếp ba chạy xuôi mà ra. Ầm ầm. Thiên điệu tứ cực, vô số chư thần bị đánh chết, hóa thành huyết vụ, trói lọi không gì sánh được. Ở sau lưng của hắn, phản phất có một cái lô đen không đáy, điên cuồng đang hấp thu chư thần bản nguyên. Hỗn độn khí tràn ngập, tựa hồ đang ấp ủ cái gì. Khí tức của hắn phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng bình thường tại tăng trưởng. Con khỉ trong đôi mắt sát khí tràn ngập, không cố kỵ gì, hắn phải dùng Thôn Thiên Ma Công thôn vệ chư thần bản nguyên, ngưng luyện ra hỗn độn thể, chủng kích chuẩn thánh chi cảnh. Ầm ầm. Tôn Ngộ Không hét dài một tiếng, giống chết một đám thiên thần, hắn từ trong đại trận xung ra, khí động bát hoang, trên thân thể quấn quanh vô lượng hỗn độn chi khí, đại sát tứ phương, tựa như nhập ma bình thường. Hỗn độn ma biên. Quan Thế Âm con ngươi co rụt lại, kinh nghi bất định mở miệng nói ra. Ánh mắt của nàng biến ảo chập chờn, nhìn xem con khỉ trạng thái, càng phát ra cảm thấy giống. Làm sao lại người có chút mà bức? Con khỉ mạnh có chút vượt chỉ tiêu. Dạng này còn thế nào đem hắn bắt được lò bắt quái bên trong luyện? Đoán chừng có thể đem lò bắt quái đều cho làm nát. Chương 222, chân quân xuất thế. Nghiệp lực quần thân. Chương 222, chân quân xuất thế. Nghiệp lực quần thân. Tam giới chư thiên vây xem các đại thần cũng yên lặng. Con khỉ trên thân khí tức kinh khủng kia, dù cho cách xa nhau ước vạn dặm, rất nhiều thời không, vẫn như cũng làm cho người kinh hãi. Quá mức cường đại. Mà cảm kích đại năng rất là không hiểu. Con khỉ đại náo thiên cung không phải gặp dịp thì chơi sao? Này làm sao càng xem càng giống thật. Tôn Ngộ Không đánh đâu thằng đó, sát ý kinh thiên, chư thần vẫn lạc, hóa thành một đạo đạo bản nguyên chui vào thể nội, hỗn độn khí càng thêm nặng nề cùng tràn ngập. Bệ hạ, yêu hầu lợi hại, không bằng mời ta Phật Như Lai ra tay đi. Quan Thế Âm gặp con khỉ càng ngày càng mạnh, có chút không kiềm được. Lo bắt quái một bước này chỉ có thể trước bước đi, trực tiếp xin mời Phật tổ đến trấn áp. Không. Ngọc Hoàng Đại Đế hơi biến sắc mặt, nho nhỏ yêu hầu, cái nào đến phiên hắn ở đây khoe khoang, chấm tự có biện pháp bắt hắn. Mặc dù cuối cùng vẫn là Như Lai lóe sáng đăng tràng, đem con khỉ trấn áp, nhưng không đem con khỉ này cầm xuống một lần, mặt mũi của hắn để nơi nào? Không biết còn tưởng rằng bọn hắn thiên đình đều là phế vật đâu. Quan Thế Âm hơi biến sắc mặt, đều lúc này, ngươi thế nào còn chứa bảo? Ngọc Hoàng Đại Đế trên khuôn mặt mang theo một vòng tự tin ý cười, đối với một bên quan văn nói ra, Thái Bạch Kim Tinh lập tức khởi hành, đi quán giang khẩu kém hiện thánh chân quân đến hàng yêu này khỉ. Hắn có thể cảm giác được, Dương Tiễn nghiệp lực có vẻ như đã tiêu tan, lấy chiến lực của hắn, đánh một cái còn không có nhập chuẩn thánh con khỉ không như chơi đùa. Quan Thế Âm sắc mặt biến huyễn không chừng, trong lòng nổi lên một tia sát ý nói đến Dương Tiễn nàng liền nhớ tới ngày xưa tại Linh Sơn bị treo lên đánh hình ảnh. Chưa từng nghĩ đến, nghiệp lực có vẻ như đều đối với hắn không dùng. Quả thực là để hắn gắng gượng qua tới. Mặc dù trong lòng có khí, nhưng Quan Thế Âm vẫn như cũ cảm thấy, Dương Tiễn đúng là cái nhân tuyển thích hợp. Như vậy cũng tốt, đem con khỉ bắt lấy ném vào lò bắt quái luyện một chút. Thái Bạch Kim Tinh tuân lệnh đằng sau, muốn nói lại thôi, luôn cảm thấy Ngọc Hoàng Đại Đế ý nghĩ quá đương nhiên. Ngươi khi đó tuyệt tình như thế, hôm nay còn muốn người ta tới hỗ trợ. Bất quá câu này Thái Bạch Kim Tinh cũng không nói ra miệng. Thân là thần tử, loại lời này tự nhiên không thể nói. Lúc này, mang theo mấy vị tiên quan đuổi tới quán giang khẩu. Hiển Thánh chân quân nhưng tại trong phủ, Ngọc Đế có chỉ hạ xuống. Thái Bạch Kim Tinh mang theo chúng tiên quan xuất hiện tại chân quân phủ trên không, cầm trong tay pháp chỉ màu vàng, cao giọng nói ra: "An tĩnh." Bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Chẳng lẽ không nghe thấy? Ngay tại Thái Bạch Kim Tinh muốn hỏi lần thứ hai thời điểm, lớn như vậy chân quân phủ bên trong bay ra một đạo thanh âm nhàn nhạt. "Cái gì ý chỉ, nói nghe một chút." Thanh âm hùng vĩ lượn lờ trên bầu trời. Dương Tiễn, bệ hạ pháp chỉ giáng lâm, vì sao không ra nên đón? Không đợi Thái Bạch Kim Tinh mở miệng, tại hắn hai bên tiên quan đi đầu mở miệng. Thái Bạch Kim Tinh hơi biến sắc mặt, nói thầm một tiếng không tốt. Sau một khắc, một cỗ uy áp kinh khủng giáng lâm, bành bành vài tiếng, trừ Thái Bạch Kim Tinh bên ngoài, còn lại tiên quan đều nổ thành huyết vụ. Bây giờ có thể nói đi. Chân quân phủ bên trong, Dương Tiễn ung dung mở mắt, sát ý kinh người. Tại hắn bị nghiệp lực cuốn thân trong lúc đó, Thiên Đình tiến đánh Đại Tần, hại chết ân nhân của hắn Doanh Chính. Bây giờ còn dám tới đối với hắn tuyên chỉ, đây không phải muốn chết là cái gì? Hiển Thánh chân quân, bệ hạ cho ngươi đi hàng phục yêu hầu. Thái Bạch Kim Tinh cũng không dám nhiều lời, trực tiếp điểm minh chủ đề. Quả nhiên như hắn sở liệu, Dương Tiễn đối với Thiên Đình ôm lấy bất mãn. Ha ha, ta đã biết, nói cho hắn biết, ta Dương Tiễn sẽ đi. Dương Tiễn thản nhiên nói, nét miệng lên một tia cười lạnh. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, mặt mày cuồng loạn, phi thường ngoài ý muốn, Dương Tiễn đáp ứng dứt khoát không hợp thói thường. Làm sao nghe đều có chút không thích hợp. Đây rốt cuộc là đi đánh con khỉ hay là đánh bọn hắn Thiên Đình đó a? Thái Bạch Kim Tinh cũng không dám hỏi nhiều, lại không dám ở lâu, tuyên xong ý chỉ đằng sau, một mình chạy về Thiên Đình. Tới thời điểm còn có mấy vị đồng liêu tùy hành đâu, bây giờ liền thừa một mình hắn. Làm sao lại chính ngươi trở về, Hiển Thánh chân quân người đâu? Gặp Thái Bạch Kim Tinh một người trở về, Ngọc Hoàng Đại Đế một mặt hồ nghi hỏi. Tùy hành tiên quan đối với Hiển Thánh chân quân bất kính, bị chân quân giết. Chân quân còn nói, hắn sẽ đến. Thái Bạch Kim Tinh ấp a ấp úng hồi đáp, vô cùng mỏi lòng. Hai đầu đều muốn chọn, hơi không tròn liền sẽ xảy ra vấn đề, quá khó khăn. Ân, đối với chân quân bất kính là nên giết. Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ bước cằm. Trong lòng của hắn rõ ràng Dương Tiễn có giận, giết mấy cái tiểu thần xuất khí cũng bình thường, chỉ cần có thể đến liền tốt. Dương Tiễn tu luyện kết thúc, từ chân quân phủ đi ra, tình trạng của hắn cơ hồ đã đạt tới trước đó đỉnh phong. Đang lúc hắn muốn đuổi hướng Thiên Đình thời điểm, một cỗ khí tức quen thuộc từ vô tận thời không truyền đến. Địa Tạng Vương, Cửu U Địa Ngục. Ầm ầm, phản âm đại tác, chiếu khắp Cửu U, Địa Tạng Vương như là một vòng từ từ bay lên tân nhật, treo tại vô tận không gian u ám, phản phất là giữa thiên địa duy nhất ánh sáng. Thí chủ, ngươi đã phạm phải tội lớn ngập trời, còn không mau mau quay đầu. Phật âm hùng vĩ, mang theo vô lượng Phật pháp chi lực. Lúc này Tô Huyền đã đánh xuyên qua mấy tầng địa ngục, Doanh Chính tam hồn đã tìm về, còn kém thất phách. Thuận tiện còn đem một đám nhân tộc hồn phách đầu nhập luân hồi. Cẩn thận từng ly từng tí đem Doanh Chính hồn phách cất kỹ đằng sau, Tô Huyền mới nhìn hướng Cao Huyền tại vô tận thâm u Bồ Tát. Nếu ta không có nhớ lầm, ngươi từng phát hạ địa ngục không không thể không thành Phật đại hoành nguyện. Ta giúp ngươi đem địa ngục thanh không, làm trao đổi, ngươi tự hành thối lui vừa vặn rất tốt. Địa Tạng Vương sửng sốt một chút, quanh thân phản âm tựa hồ cũng dừng lại một chút, liền rất mập bức. Ta để cho ngươi quay đầu là bờ, ngươi đột nhiên cho ta cả câu này. Điều kỳ quái nhất chính là, hắn vậy mà cảm thấy giống như có như vậy một tia đạo lý. Thí chủ, ngươi đã lớn họa trước mắt, còn muốn ăn nói bừa bãi. Ngươi phá hư địa ngục, chẳng lẽ liền không sợ nghiệp lực cuốn thân sao? Địa Tạng Vương pháp tướng trang nghiêm, cao giọng quát, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi. Người trước mắt hắn vậy mà cảm giác không ra cụ thể tu vi. Hư vô mờ mịt, phản phất đều nhanh cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Không, hắn đứng ở nơi đó, phản phất như là một vùng thiên địa, như là hết thảy khởi nguyên, hết thảy pháp đầu nguồn. Loại cảm giác này vô cùng kỳ dị, làm hắn kinh hãi không thôi. Mấu chốt nhất là, hắn ở trong lòng âm thầm suy tính lai lịch của người này cùng nội tình. Phản phất không thuộc về thế giới này, không tồn tại mảnh này cổ sự. Người này tới cứu Doanh Chính, như vậy mang ý nghĩa hắn cùng Doanh Chính phía sau tồn tại có quan hệ. Lai lịch quá lớn, nghiệp lực quân thân. Ngươi nói chính là cái này sao? Tô Huyền lạnh lùng cười một tiếng, một sợi xương mù màu đen xuất hiện tại đầu ngón tay, sau đó biến mất không thấy gì nữa, dung cùng tự thân. Thái sơ bản nguyên, dung nạp hết thảy bản nguyên. Hắn dung hợp nhiều như vậy công pháp, luyện hóa một điểm nho nhỏ nghiệp lực còn không phải cùng uống nước lạnh một dạng đơn giản. Địa Tạng Vương thấy choáng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hơi trầm mặc. Thí chủ, chuyện cho tới bây giờ còn không quay đầu lại, xem ra bẩn tăng chỉ có thể đưa ngươi siêu độ một chút. Địa Tạng Vương gầm thét lên tiếng, dáng vẻ trang nghiêm, một bộ thể tất yếu hàng yêu trừ ma dáng vẻ. Tô Huyền sắc mặt như thường, toát ra một tia cười lạnh. Ở sau lưng của hắn một cơn chấn động truyền đến, một cỗ khí tức kinh khủng khuyết trương ra, lan tràn tam giới lục đạo, vũ trụ bát hoang. Tùy theo mà đến còn có một đạo thiên âm lớn lao. Ta là thiên đế, khi trấn áp thế gian hết thảy địch. Chương 223, cụ hiện thiên đế. Tam giới chú mục chương 223, cụ hiện thiên đế. Tam giới chú mục Tô Huyền sau lưng hư không, có một giọt sáng chói sinh huy, bao hàm toàn diện máu tươi quay tròn xoay tròn. Khí tức khủng bố trấn áp hoàn vũ, lại không có cuối cùng, đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền ra. Ta là thiên đế, khi trấn áp thế gian hết thảy địch. Thiên âm hùng vĩ, bá khí tuyệt luân, một loại đánh khắp cửu thiên thập địa, cổ kim tương lai vô địch thủ đại khí phách. Giọt kia sáng chói chói mắt máu tươi phảng phất gánh chịu vạn cổ thanh thiên, cực tốc bành trướng. Địa Tạng Vương sắc mặt kinh hãi nhìn chằm chằm giọt máu tươi kia, tê cả da đầu, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đang nổi lên. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, oanh, một tiếng oanh minh, đáng sợ chuyện phát sinh. Giọt máu tươi kia trực tiếp nổ tung, một đạo dáng người thon dài thân ảnh vĩ ngạ, một bước phóng ra, trời đất sụp đổ, phảng phất vượt qua dòng sông thời gian, từ vô tận thời không vị diện mà đến. Đây là một đạo như thế nào thân ảnh, vô địch tự tin, khoáng cổ tuyệt luân, rung động thế gian. Đây là cái gì? Phân thân. Địa Tạng Vương một mặt rung động, trải qua cũng không nghiệm, quanh thân Phật quang đều không có sáng như vậy. Không thể tưởng tượng, đây là cỡ nào thủ đoạn? Phân thân cũng không có khả năng so bản thể mạnh nhiều như vậy đi. Hắn mặc dù không hiểu rõ đạo thân ảnh này cụ thể là cảnh giới gì tồn tại, nhưng cường đại là không thể nghi ngờ. Từ từ hưởng thụ đi. Tô Huyền nhàn nhạt nói một câu, quay người xông vào địa ngục đi cứu Doanh Chính còn lại hồn phách. Địa Tạng Vương muốn nói lại thôi, nói còn chưa kịp nói ra miệng, cái kia kinh khủng thiên đế thân ảnh động. Ầm ầm, trời đất sụp đổ, quyền ấn màu vàng đánh tới, toàn bộ thân hình đều óng ánh dịch tấu đứng lên, giống như là lưu ly thần kim bình thường. Một quyền này phách tuyệt thiên địa, cái thế vô song, có ta vô địch, khí thôn vạn giảm. Thiên đế quyền. Vị này thiên đế thành đế chiến pháp, hỗn hợp lục đạo luân hồi quyền, bá quyền, hoàng kim thần tàng, phiên thiên ấn các loại nhiều loại vô thượng thần thông. Quyền này vừa ra, như đế lâm thế, địa tạng vương sở không kịp đề phòng, trực tiếp bị đánh phát nổ một đạo pháp thân. Khó có thể tin, thế gian tại sao lại có như thế đơn giản, thô bạo, lại uy lực tuyệt luân thần thông? Có thể hay không có chút người tu tiên dáng vẻ? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, thiên đế cất bước đi tới, diễn hóa chân thế quyền pháp, kinh diễm thế gian. Tô Huyền quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đạo bá khí tuyệt luân thân ảnh, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Lấy thân thể huyết dịch làm môi giới, cụ hiện trong sách nhân vật vì chính mình chiến đấu. Đây là trước đó không lâu hệ thống giải phóng chức năng mới. Mặc dù pháp này sát thực biến thái, nhưng là hạn chế tương đối lớn. Cần khổng lồ điểm thuộc tính, còn muốn tự thân tinh huyết. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Trong sách càng là nhân vật cường đại cần trả ra đại giới cũng liền càng lớn. Cũng tỉ như vị này thiên đế, thế nhưng là quán xuyên ba quyển sách cử đầu. Hắn cụ thể mạnh bao nhiêu, quỷ đồ không biết. Lấy tự thân tinh huyết cụ hiện đi ra nhân vật sẽ thụ nhất định ảnh hưởng, hệ thống giải thích chính là, có lẽ sẽ càng mạnh, có lẽ sẽ yếu hơn. Cho nên Tô Huyền cũng không biết vị này tiên đế là so trong sách mạnh hay là yếu đi. Vượt qua thế giới quan so chiến lược thật không giống vậy, thiên địa hạn chế, quy tắc khác biệt, có thể phát huy ra sức chiến đấu cũng khác biệt. Bất quá, nhìn hiện tại vị này tiên đế chiến lược, treo lên đánh địa tạng vương không có một chút vấn đề. Cửu u sôi trào, hư không đại phá nát, lục đạo luân hồi đều cùng reo vang. Cương đại động tĩnh chấn động tam giới bát hoang, dẫn động chư thiên tinh thần. Lạ lâm khí tức cường đại làm cho vô số đại năng chú mục. Khi bọn hắn nhìn thấy một tôn xa lạ đại thần thông giả đang cùng địa tạng vương thời điểm chiến đấu, hay là đè lên đánh, lập tức cũng có chút một bước. Đây là nơi nào đụng tới cao thủ? Theo lý mà nói có thể cùng địa tạng vương giao thủ nhất định đều là tam giới bát hoang bên trong có mặt mũi tồn tại. Nhưng là đạo thân ảnh này lại hết sức lạ lẫm, mà lại khí tức mười phần cổ quái, nhìn không ra cảnh giới, rất là phiêu miểu. Có chút đại năng lập tức liền không nhịn được suy tính một phen. Tự nhiên là hít một hơi lạnh, bởi vì cái gì đồ chơi đều coi không ra, một chút lai lịch cùng theo hầu đều nhìn không ra. Người không biết đang điên cuồng bấm ngón tay, đều nhanh đánh ra hỏa tinh tử. Biết đạo thân ảnh này người thì là một mặt rung động, biết so không biết càng thêm rung động. Không hắn, bởi vì bọn hắn biết đạo thân ảnh này chỉ là một cái trong sách nhân vật, bây giờ vậy mà xuất hiện ở thế gian, điều này có thể không khiến người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ đọc sách còn có thể đem trong sách nhân vật cho cảm ngộ đi ra? Còn có loại thao tác này? Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận người cái nhìn. Có kiến thức, có thần thông đã biết đây là có chuyện gì. Vị này trấn áp vạn cổ thiên đế tám thành là tiên sư làm ra. Đang chạy về thiên đỉnh dương tiễn ngừng lại, nhìn về phía cửu u địa ngục phương hướng. Kinh hãi không thôi, lại có chút chiến ý sôi trào. Vị kia vô địch thiên đế danh xưng sử thượng mạnh nhất thánh thể, mà hắn đồng dạng cũng là thánh thể. Hắn rất muốn cùng vị này thiên đế tỉ thí một phen, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Nghĩ đến đây, Dương Tiễn tiếp tục hướng thiên đỉnh tiến đến, cứu tôn ngộ không trọng yếu. Thiên đỉnh, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Quan Thế Âm đồng dạng cảm nhận được địa ngục động tĩnh. Hai người thế mà liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Bọn họ nghĩ tới rồi cùng một cái vấn đề, tồn tại cường đại như thế vô duyên vô cớ đi địa phủ làm cái gì? Có phải hay không là đi cứu doanh chính? Không đợi hai người suy nghĩ nhiều, liền bị kéo về thực tế. Con khỉ đánh đâu thằng đó, đều nhanh giết điên rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lúc bất chợt liền rất hối hận, lúc trước không nên trang cái bức kia, trực tiếp để Như Lai tới đem con khỉ cả ép tính cầu. Dương Tiễn cũng không biết đang làm cái gì, đến bây giờ còn không có đổi tới. Mắt thấy con khỉ đại sát tứ phương, đều nhanh đem hắn thiên đình phá hủy, tiệt giáo mấy người lại đang cái kia đục nước béo cỏ, tượng trưng đang cùng con khỉ xóa chiêu. Hoàn toàn không làm, hắn hận không thể tự mình lên sân khấu. Nhưng làm tam giới cộng chủ, nào có tự mình xuất thủ đối phó một cái yêu hầu. Đánh thắng cũng không có một chút hào quang chỗ. Khục. Bệ hạ, nếu không mời ta Phật Như Lai xuất thủ trấn áp yêu hầu đi. Quan Thế Âm cười hỏi, nhìn ra Ngọc Hoàng Đại Đế bất cảnh, nhưng là xin mời Phật tổ việc này, nàng hay là muốn cho Ngọc Đế chính mình nói lối ra. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt hiện ra một tia xấu hổ, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Không phải vậy chờ chút con khỉ đem tiên đình đều phá hủy. Cái kia lời mới vừa ra miệng, Ngọc Hoàng Đại Đế trên khuôn mặt hiện ra một tia không hiểu ý cười. Hắn cảm giác đến, nam nhân kia hắn cuối cùng đã tới. Một vệ kim quang đại đạo vắt ngang tại trong thiên địa, thông đến thiên đình, Dương Tiễn chân đạp kim quang đại đạo, rất nhanh liền đến. Giờ khắc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Dương Tiễn trên thân. Hắn như một tòa nguy nga núi lớn, lù lù bất động sừng sững tại hư không, tóc đen không gió mà bay, ánh mắt kinh người sáng chói. Chỉ là nhìn một chút liền cho người ta vô tận cảm giác an toàn. Thiên đình một phương chư thần thở dài một hơi. Tất cả mọi người mong đợi, đã từng một người đánh lên linh sơn, một trận đồ sắt còn có thể trở về nam nhân. Trấn áp con khỉ biết dùng mấy trận chiến đâu? Hiển thánh chất quân, làm phiền ngươi hàng phục yêu hầu. Ngọc Hoàng Đại Đế đứng lên, cười ha hả nói ra, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Chương 224, đánh sai đối thủ. Diệt Thế Hỏa Liên chương 224, đánh sai đối thủ. Diệt Thế Hỏa Liên Ngọc Hoàng Đại Đế hăng hái nói, mệnh lệnh Dương Tiễn xuất thủ bắt tôn ngộ không. Nghe hắn đằng sau, Dương Tiễn liếc xéo Ngọc Hoàng Đại Đế một chút, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, hắn cất bước mà ra, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Oanh! Một tiếng sét nổ vang, phong vân biến sắc, toàn bộ thiên đỉnh đều đang lắc lư. Dương Tiễn xuất hiện ở trong chiến trường, lục đạo luân hồi quyền diễn hóa 6 cái vô lượng thế giới, ngạnh sinh sinh đem Tiệt giáo đệ tử Quỳnh Tiêu đánh nổ. Vây công ta Dương Tiễn ân nhân cứu mạng, muốn chết. Dương Tiễn đứng ngạo nghễ ở trong sân, ánh mắt như điện, lạnh lùng nói: "Yến Tĩnh." Chư thần đều nhìn trận tròn mắt, bọn hắn coi là bị đánh là yêu hầu, đều chuẩn bị lớn tiếng khen hay. Kết quả hình ảnh liền rất đột nhiên, nếu không phải Dương Tiễn nói ra, bọn hắn đều muốn thấy có phải hay không hắn đánh nhầm người. Đây là bị nghiệp lực làm đã thần trí không rõ sao? Liền ngay cả con khỉ đều dừng tay lại, vào đầu bứt tai nhìn xem Dương Tiễn. Gia hỏa này làm sao so với hắn còn nóng nảy? Hô trướng. Dương Tiễn, ngươi giết sư muội ta, cho ta để mạng lại. Triệu Công Minh hét dài một tiếng, nổi giận đùng đùng, ở ngay trước mặt hắn, sư muội bị người đánh nổ, đây quả thực là tại sống sờ sờ đánh hắn mặt. Triệu Công Minh, ngươi tạm dừng tay. Ngọc Hoàng Đại Đế lấy lại tinh thần, quát bảo ngưng lại ở Triệu Công Minh, giận mà hỏi, Dương Tiễn, ngươi có ý tứ gì? Dương Tiễn sắc mặt như thường, cao giọng nói ra, tôn huynh giúp ta tiêu trừ nghiệp lực, cứu ta tại trong nước lửa. Nếu ai động đến hắn, đó chính là đang động ta. Nhàn nhạt lời nói kiên định không thay đổi. Cái này khiến chư thần một trận ngoài ý muốn, rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này yêu hầu còn có loại thủ đoạn này. Nghiệp lực đều có thể bãi bình. Dương Tiễn, ngươi không cần sai lầm, đừng quên thân phận của mình. Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận, cảm giác mặt đều bị người đánh sưng lên. Têu đến người thế mà không giúp thiên đình, giúp lên đối thủ tới. Chưa bao giờ tưởng tượng qua hình ảnh, mà lại Dương Tiễn vẫn là hắn cháu trai, thế mà không nghe hắn, trước mặt mọi người công nhiên kháng chỉ. Một bên Quan Thế Âm sắc mặt cổ quái, kém chút cười ra tiếng. Ngọc Hoàng Đại Đế thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình. Vừa mới còn hăng hái đây này, thân phận của ta. Ta thân phận gì? Dương Tiễn yên lặng cười một tiếng, thần sắc dần dần trở nên lạnh. Không cần nhiều lời, tất cả đều trong im lặng. Ta nói để ở chỗ này, không phục đều có thể tới thử một chút. Cuồng vọng. Triệu Công Minh các loại tiệt giáo đệ tử nổi giận không gì sánh được, từng đạo khí tức kinh người riêng phần mình nở rộ. Bọn hắn rốt cục không còn giấu giốt, muốn động thật. Dương Tiễn, nơi này không cần ngươi quan tâm, ta lão tôn có thể, chỉ bằng bọn này cá chết tôm nát còn không đả thương được ta lão tôn. Tôn Ngộ không nhìn không được, hắn hút thật tốt đâu. Dương Tiễn đột nhiên đi ra chặn ngang một ước, làm hắn ngưng luyện hỗn độn thể tiến độ đều trở nên chậm. Dương Tiễn kiên định lắc đầu, một bộ ta đã xem thấu ngươi cậy mạnh bộ dáng. Tiệt giáo mấy vị đệ tử xuống lại mà đến, sát khí kinh người. Và anh, đại chiến bộc phát. Giờ này khắc này, sát khí rung trời, ồn ào náo động liệt không, để thiên vũ bát hoang đều đang run sợ, có một loại ép lên tam thập tam trọng thiên khí tức tại quét sạch cùng cuộn. Ngọc Hoàng Đại Đế vô lực ngồi xuống, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Nghiệp chướng a. Ánh mắt của hắn bất mãn chừng mắt liếc bên người Thái Bạch Kim Tinh, đột nhiên cảm giác lòng này bụng chi thần có phải hay không có vấn đề. Xử lý ra loại phá sự này. Thái Bạch Kim Tinh rụt cổ một cái, rất là hủy khuất. Là ngươi kiên trì muốn xin mời Dương Tiễn tới. Sao có thể đoán ta đây? Vậy hạ. Na Cha đến đây tương trợ. Ngay tại Ngọc Hoàng Đại Đế cảm giác nhân sinh u ám thời điểm, nên đón một tia ánh dạng đông. Na Cha anh tư bộc phát lao đến. Khí tức vô cùng dọa người. Chiến ý càng là kinh người. Ngọc Hoàng Đại Đế thần mục sáng lên, đột nhiên có chút cảm động. Na Cha tiểu tử này mặc dù bình thường thời điểm rất không đứng đắn, nhưng thời khắc mấu chốt hay là rất đáng tin cậy thôi. Hắn biết Na Cha tu vi không tầm thường, cái kia một tay thần dị hỏa hệ thần thông càng là chơi xuất thần nhập hóa, uy lực kinh thiên. Vậy làm phiền ái khanh đứng người lên nhiệt tình nói ra. Na Cha tinh thần phân chấn, dáng tươi cười sáng lạ, vậy hạ ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm a, đều giao cho ta. Vỗ ngực cam đoan. Quan Thế Âm nhíu mày, luôn cảm giác tiểu tử này không có ý tốt. Không chờ nàng nói chuyện, chỉ thấy Na Cha hai tay hơi nâng, hai đoàn nhan sắc khác nhau thần hỏa xuất hiện ở trong tay, trong đó có một cái nàng quá quen, chính là nàng Phật Môn Thái Dương chân hỏa. Chợt, Na Cha đem hai đoàn thần hỏa hướng cùng một chỗ dung hợp, dáng tươi cười càng phát làm cản. Khí tức kinh khủng dần dần lan tràn, phô thiên cái địa. Quan Thế Âm lông mày cuộn loạn, một chiêu này nàng từng chứng kiến, vô cùng bạo lực, thuần túy lực lượng hủy diệt, không có hoa khác chạm cánh gác. Hai đoàn thần hỏa dung hợp lại cùng nhau, biến thành song sắc hỏa liên, cái này vẫn chưa xong, Na Cha chống đi tay lại xuất hiện một đoàn không giống với thần hỏa, hướng hỏa liên phía trên dung đi. Khí tức lần nữa tăng vọt, tràn ra lực lượng hủy diệt đem hư không đều đánh nát. Giờ khắc này ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều cảm thấy có chút không đúng, giới mở miệng cười nói ra, "Thái Khanh, không sai biệt lắm đi. Cái này mẹ nó nếu là nổ tung, hậu quả khó mà lường được, gác không đủ không đủ, còn kém xa lắm đâu, ta còn có hai đạo thần hỏa không dùng đâu." Na Cha cười hắc hắc, trên tay lại xuất hiện một đoàn thần hỏa. Đỏ rồi. Khí tức kinh người truyền khắp tam giới bát hoang, hỏa liên uy thế nâng cao một bước, hủy diệt chi khí để Quan Thế Âm đều một trận tim đập nhanh. Na Cha mặc kệ không hỏi, cuối cùng một đoàn màu đỏ thần hỏa xuất hiện ở trong tay. Hướng hỏa liên phía trên dung đi. Hắn dáng tươi cười khiếp người, trong đôi mắt thần mang lấp lóe. Từ khi hắn tập hợp 5 loại thần hỏa đằng sau, còn chưa bao giờ đem 5 loại thần hỏa dung hợp lại cùng nhau qua. Hôm nay chính là cơ hội, chứng kiến một chút 5 loại thần hỏa dung hợp ra uy lực. Ầm ầm. 5 loại thần hỏa dung hợp hoàn thành một sát na, phong vân biến sắc, khí tức kinh khủng xé rách thương khung, tam giới đều kinh. Thái Khanh, nếu không quên đi thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế từ đế vị phía trên đứng lên, rung động nhìn xem Na Cha trong tay hỏa liên. Khủng bố như thế hỏa liên nổ tung, sợ là có thể đem hắn thiên đỉnh đều cho sập. Tính là gì? Ta đều dung hợp tốt. Vậy hạ ngươi cứ an tâm đi, nhìn ta thao tác liền xong việc. Na Cha cười ha ha một tiếng, giơ cao lên 5 màu rực rỡ hỏa liên, cả người đằng không mà lên. Điên cuồng hỏa lực hướng hỏa liên bên trong rót vào, cấp tốc bành trướng. Trong khi hô hấp, liền đã như núi lớn lớn nhỏ. Tất cả tiên thần đều ngừng lại, ánh mắt rung động nhìn xem trên đỉnh đầu hỏa liên. tránh hết ra điểm a, chiêu này uy lực quá lớn, ngay cả ta đều không khống chế được, bị thương cũng đừng trách ta a. Na Tra hét lớn, ánh mắt vô tình hay cố ý tại đối với Dương Tiễn cùng con khỉ điên cuồng ám chỉ. Hai người ngầm hiểu, trong nháy mắt liền chân đạp hành tự bị né tránh, như núi cao hỏa liên cũng theo đó hạ xuống. Và anh, tất cả thiên địa kinh, diệt thế chi lực, hỏa liên bạo tạc trong nháy mắt, tất cả tiên thần đều phảng phất thấy được thiên đường, vô tận ánh sáng che đậy tầm mắt, tựa như thiên địa nổ lớn bình thường tiếng vang chấn động tam giới bát hoang, như là thượng thương trừng phạt bình thường. Dù cho cách xa nhau ước và dặm, đều có thể nhìn thấy tại bạo tạc địa phương như là hỗn độn sơ khai bình thường. Lực lượng kinh khủng quét sạch hết thảy. Chương 225, Thiên đình đại loạn. Cho ta cái mặt mũi. Chương 225, Thiên đình đại loạn. Cho ta cái mặt mũi. Đại La Kim Tiên Viên mãn tu Vi Na Tra, lại dung hợp 5 loại thần hỏa, uy lực có thể nghĩ. Khai thiên tích địa bình thường năng lượng bộc phát ra, như là một tôn chuẩn thánh tự bạo bình thường. Vô số thiên thần hóa thành cho bụi, không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Ngọc Hoàng Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, chống lên pháp lực bình chướng, trước tiên che lại thiên đình, không nhận tác động đến. Về phần đầy trời thiên đình chư thần thì không dành bận tâm. Nhưng dù vậy, rất nhiều thiên đình tiên cung vẫn như cũng bị dư bà cho chấn độ sụp. Nguyên bản làm tam giới tiên cảnh cọc tiêu địa phương, bây giờ đã là rách tung tóe, không có chút nào trên trời nên có cảnh tượng. Mà thiên đình chúng thần cũng đều là chết thì chết, phế thì phế, tổn thất không thể đo lường. Còn lại đều là một chút đau đầu. Tỷ như Tiệt Giáo đám người, Triệu Công Minh bọn người, tu vi cao cường, tránh né kịp thời, chỉ chịu thương mà thôi. Giờ khắc này, Ngọc Hoàng Đại Đế lên cơn giận dữ, tâm giống như bướm mèo, loạn, toàn loạn. Hắn xem như đã nhìn ra, Na Tra tiểu tử này tám thành chính là cố ý, nhưng hắn không có chứng cứ. Con khỉ cùng Dương Tiễn chỉ thương một chút da lông, sâu sự tình không có, người một nhà chết hơn phân nửa. Na Tra ném xong đại chiêu đằng sau, cả người đều sắp bị dành thời gian. Năm loại thần hỏa dung hợp uy lực kinh người, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Vậy hạ, thần để cho ngươi thất vọng, không đánh bại phục yêu hầu, các loại nghỉ ngơi tốt trở về lại đến chinh chiến. Na Tra buông xuống một câu, tại Ngọc Đế sắp ánh mắt giết người bên trong chạy đi trốn đi. Hôn trướng. Ngọc Hoàng Đại Đế gầm nhẹ một tiếng, nếu không phải trường hợp không đối, hắn hôm nay chắc chắn nghiêm trị Na Tra, tuyệt không nương tay. Vậy anh, Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không lại giết trở về. Nhìn xem đã biến mất hầu như không còn, ngay cả cặn cũng không còn chúng thần, con khỉ nhe răng trợn mắt, tiếc hận không thôi. Na Tra ra hỏa này làm trở ngại chứ không giúp gì. Hắn còn muốn mượn chư thần bản nguyên ngưng luyện hỗn độn thể. Bây giờ đều bị tạc thành không khí, cái này còn thế nào hung ta? Tôn Ngộ Không sắc mặt khó coi, đem ánh mắt phóng tới Ngọc Hoàng Đại Đế trên thân, sắc cơ kinh thiên. Sau một khắc, thần ma đạp tiên, chân long tiên phượng hư ảnh tùy hành, huyền vũ mở đường, nhiều loại thần thông công pháp hiệp ra, mang chấn thế chi lực, hướng Ngọc Hoàng Đại Đế đi đến. Chợt, Dương Tiễn cũng động, ánh mắt bén nhọn mang theo sắc ý, nhìn chòng chọc vào Quan Thế Âm. Phật môn con lửa chọc cũng tại, hắn kèm chút đem cái này đem quên đi. Vâng, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn hai người liên thủ, cùng nhau mà đến, khí thế ngập trời chấn áp xuống. Cảnh tượng này khủng bố. Dương Tiễn thánh quang thấu thể, thân thể kim mang sáng chói, phản phất tận chứa một vòng đại nhật. Tôn Ngộ Không ma uy ngập trời, quanh thân không ngừng chân ma hư ảnh tại giật đầu, ngâm sướng. Ma này cũng không phải là loại kia lạm sát kẻ vô tội, phát rồ ma đầu, mà là chúa tể thiên địa, vô thượng chí tôn chân ma. Hai người sánh bay, cường đại huyết khí xuyên thủng thương cùng, ầm ầm ù ù, chí cường khí tức tràn ngập mà đến. Quan Thế Âm sắc mặt khó coi, không hiểu có chút kinh hãi, nàng nhịn không được đối với một bên Ngọc Hoàng Đại Đế nói ra: "Nếu không mời ta Phật Như Lai giáng lâm đi." Ngọc Hoàng Đại Đế cũng có ý đó, mặc dù hắn cũng không sợ hai người chiến lực, nhưng cái này cũng không hề hào quang. Lúc này, ánh mắt nhìn về phía một bên Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh ngầm hiểu, nghèo một cái lĩnh mệnh mà đi, căn bản không dám ở lâu. Dương Tiễn cùng con khỉ sát khí làm cho người sợ hãi. Vâng. Đại chiến nhất thời, trời quang hàng kinh lôi, phá vỡ yên lặng ngắn ngủi, chấn động mênh mông thiên địa, vũ trụ băng hoàng. Chỉ là vừa đối mặt, Quan Thế Âm liền bị Dương Tiễn vô tình đánh bay ra ngoài, kém chút đem Thái Bạch Kim Tinh đều đục bay, bị hù Thái Bạch chạy nhanh hơn. Linh Sơn, ngay tại chú ý trận chiến này, Như Lai Phật Tổ toát ra vẻ mỉm cười. Rốt cục đến phiên hắn ra sân. Lớn như vậy thiên đình bị người chơi thành dạng này, thật sự là có đủ kém. Đổi thành hắn đã sớm giết sạch. Mặc dù con khỉ chiến lược so tưởng tượng, cùng Bồ Đề Lao Tổ miêu tả đều mạnh không ít, nhưng coi như tại phạm vi có thể khống chế bên trong, lợi hại hơn nữa Đại La Kim Tiên, thủy chung vẫn là Đại La Kim Tiên, cùng chuẩn thánh không cách nào so sánh được. Giống hắn dạng này chuẩn thánh bên trong nhân tài kiệt xuất thì càng khỏi phải nói. Nghĩ đến đây, Như Lai Phật Tổ khỏe miệng ý cười càng tăng lên. Nguyên bản Đại Náo Thiên Cung chỉ là một màn kịch mã, hiện tại biến thành dạng này, đã nửa giả thành sự thật. Đợi lát nữa hắn áp chụp ra sân, trực tiếp bình định hết thể náo động, để Phật môn hào quang chiếu rọi ở trong thiên địa, trấn áp con khỉ đồng thời, còn có thể thừa cơ tuyên dương một đợt Phật pháp, diệt một chút thiên đình uy phong, nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, Như Lai đã có chút không thể chờ đợi. Thái Bạch Kim Tinh còn chưa tới đâu, hắn đều muốn chính mình chủ động đi. Bất quá, trước khi đi còn có một việc cần an bài. Như Lai Phật Tổ cái kia sáng chói Phật mục nhìn về phía địa ngục. Nơi đó, Địa Tạng Vương đã bị cường giả xa lạ kia đánh cho không còn hình dáng. Muốn cứu đi doanh chính, sợ là không có đơn giản như vậy. Như Lai thản nhiên nói, quanh thân vô lượng Phật quang hạ xuống, cho Minh Hà giáo chủ truyền đi thần niệm. Lục đạo luân hồi, Minh Hà huyết hải. Bình tĩnh mặt biển ầm vang nhấc lên một cỗ thao thiên cự lãng, sóng lớn vô bờ. Một vị người mặc trường bào màu đỏ ngòm lão giả cất bước mà ra. Khô quắt gương mặt, mắt tam giác, tôn dung đặc biệt. Biển máu vô tận cuốn lên một đạo trường hà màu máu, kéo dài mà ra, Minh Hà giáo chủ đạp ở trên huyết hà, tựa như tại khống chế một đầu chân long, rất nhanh liền tới đến trong chiến trường. Oanh! Hắn cường thế xuất thủ, đem Thiên Đế thân ảnh công kích hóa giải, phù hộ hạ Điệu Tạng Vương. Lúc này Điệu Tạng Vương đã bị Thiên Đế quyền đánh không thành hình người, khóe miệng đều tại hở, kinh văn sợ là đều niệm không được nữa. Đâu còn có một chút Phật môn Bồ Tát phong thái. Hắn sắc mặt kinh nghi bất định, khó xử không gì sánh được nhìn chằm chằm Thiên Đế hư ảnh. Gia hỏa này phảng phất một cái động cơ vĩnh cửu bình thường, pháp lực đều không mang theo yếu bớt, từ chiến đấu bắt đầu, chiêu chiêu đều là đại chiêu. Ngay từ đầu hắn còn có thể ngăn cản một chút, về sau liền càng ngày càng đánh không lại. Địa Tạng Vương không biết là, cụ hiện ra Thiên Đế chỉ có thời gian hạn chế, không tồn tại tiêu hao nói chuyện. Các hạ cho ta cái mặt mũi, Địa Tạng Vương ta bảo vệ, nhanh chóng tối lui, nếu không Minh Hà giáo chủ sắc mặt ngạo nghễ, lời còn chưa nói hết, một cái khí thế hùng vĩ quyền ấn đối diện trấn sát mà đến. Muốn chết. Minh Hà giáo chủ sắc mặt thuần biến, người này quá không cho hắn mặt mũi. Như Lai trả giá đắt mời hắn bảo trụ Địa Tạng Vương, hắn cũng không muốn động thủ. Không nghĩ đến người này giống như có chút toàn cơ bắp, không nói hai lời liền muốn động thủ. Thật sự cho rằng hắn cùng Địa Tạng Vương một dạng dễ ức hiếp. Vâng. Huyết hà sôi trào, thiên vũ rung động. Minh Hà giáo chủ cường thế xuất thủ, trấn áp Thiên Đế thân ảnh. Toàn bộ lục đạo luân hồi đều cùng reo vang. Địa Tạng Vương chống ra thần, hơi điều tức một chút, lập tức muốn hướng địa ngục phóng đi. Thời gian trôi qua thật lâu rồi, người thần bí kia sợ là mau đưa doanh chính hồn phách đều thu thập tốt, chấm thêm điểm liền đến đã không kịp. Đúng lúc này, địa ngục một trận lắc lư, Tô Huyền từ trong địa ngục bò ra. Doanh chính tam hồn thất phách đều đã tới tay. Chạy đi đâu? Đem doanh chính hồn phách giao ra. Địa Tạng Vương quanh thân pháp lực phun trào, sắc mặt lạnh lùng quát. Lời này ngươi đối với hắn nói đi. Tô Huyền cười lạnh một tiếng nói ra, không muốn chậm trễ thời gian. Thiên Đế thân ảnh bước xuống Minh Hà giáo chủ, hướng Địa Tạng Vương quanh sát mà đến. Địa Tạng Vương tê cả da đầu, đang muốn rút đi. Đột nhiên, Thiên Đế thân ảnh dừng một chút, sau đó tiêu tán tại giữa thiên địa. Biến cố đột nhiên xuất hiện để ở đây ba vị đều ngây ngẩn cả người. Yên tĩnh. Chương 226, cùng một chỗ chôn cùng. Diệt Thế Chi Uy chương 226, cùng một chỗ chôn cùng. Diệt Thế Chi Uy phóng tới Địa Tạng Vương Thiên Đế thân ảnh trong lúc bất chợt dừng một chút, tiêu tán ở trong thiên địa. Ở đây ba vị sửng sốt một chút sau, Địa Tạng Vương cùng Minh Hà giáo chủ liếc nhau một cái, ý cười dần dần phóng đại. Niềm vui ngoài ý muốn, liền rất đột nhiên. Ha ha, phù hộ người của ngươi đều rời đi, ngươi nhưng còn có thủ đoạn. Địa Tạng Vương tùy ý cười, không hiểu cảm giác thoải mái, có loại dương mi thổ khí cảm giác. Liền ngay cả Minh Hà lão tổ đều có loại cảm giác buồn cười, như Lai Phật tổ đại giới quá tốt kiếm. Hắn lúc này mới vừa động thủ, cũng còn không có làm nóng người. Đối thủ liền không có. Cái này khiến hắn có loại chơi miễn phí cảm giác. Nhiều không có ý tứ a. Tô Huyền Nhiên lặng cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ chi ý thời khắc mấu chốt, Thiên Đế thân ảnh thế mà đến thời gian. Thiên Đế, ngươi không bền bỉ a. Nói thầm trong lòng một câu, Tô Huyền mặt ngoài như thường, không có bởi vì đối mặt hai vị chuẩn thánh uy áp mà cảm thấy khó chịu. Hắn trên mặt ý cười, thản nhiên nói, các ngươi làm sao biết hắn đã rời đi đâu? Bình thản đúng dung, trong lời nói có chuyện. Địa Tạng Vương cùng Minh Hà giáo chủ sửng sốt một chút, nhất là Địa Tạng Vương, trong nháy mắt dâng lên một cỗ cảnh giác chi ý vừa rồi vị cường giả bí ẩn này chính là vô duyên vô cớ chạy đến. Vô cùng đột nhiên, không có một chút báo hiệu. Thí chủ, ngươi phá hư địa ngục đã là tội lớn ngập trời, bây giờ lại mạnh hơn đi mang đi doanh chính hồn phách, đã là tội càng thêm tội. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể tốt. Địa Tạng Vương niệm tụng một câu Phật pháp, sau đó nghiêng đầu đi đối với Minh Hà lão tổ nói ra, làm phiền Minh Hà thí chủ giúp ta cầm xuống ma này. Lời vừa nói ra, Minh Hà giáo chủ ngơ ngác một chút, ánh mắt chớp động, trong lòng có chút cảnh giác. Những con lửa chọc này rất âm hiểm, không tự mình ra tay muốn hắn xuất thủ, bên trong nhất định có quỷ. Ha ha, Địa Tạng đạo hữu, hay là ngươi tới đi, bản tọa giúp ngươi xem, phòng ngừa hắn dở trò quỷ. Minh Hà giáo chủ vẻ mặt tươi cười nói ra, đứng tại chỗ, không có chút nào ý tứ động thủ. Hắn cũng có thể cảm giác được người thần bí này không đơn giản, có thể chạy tới cứu doanh chính, vô cùng có khả năng cùng đại tần phía sau tồn tại có quan hệ, không phải hạng đơn giản. Vạn nhất gia hỏa này có giấu giếm thủ đoạn gì, cho hắn mấy cái nữa, mặc dù không bị chết, nhưng cũng khó nhìn. Dù sao gia hỏa này biểu hiện quá bình tĩnh, không có ỷ vào quỷ đô không tin. Địa Tạng Vương hơi biến sắc mặt, tức thì mà thôi, liền khôi phục bình thường, niệm tụng một câu Phật hiệu, nói cái kia xin mời Minh Hà thí chủ giúp ta phong tỏa vùng thiên địa này, bần tăng tự mình siêu độ hắn. Minh Hà giáo chủ khẽ bước cằm, đưa tay vật ra, tại hư không một trận vẽ linh tinh, nhìn như vẽ linh tinh, nhưng thật ra là có chư pháp, cũng không phải vẽ linh tinh. Tương đạo huyết hồng thần mang bay ra, chui vào hư không, bọn hắn chỗ phương vị lập tức chấn động, phảng phất có một vật chủ xuống. Tốt, bản tọa bày ra trận pháp, liền ngay cả bản tọa chính mình giải khai đều cần thời gian, mặc hắn chắp cánh cũng có thoát. Địa Tạng Vương chắp tay trước ngực, có chút cảm kích gật đầu. Đúng lúc này, một đạo tham thẳm thở dài vang lên, theo sát lấy một câu có chút không giải thích được. Các ngươi cứ như vậy muốn theo giúp ta cùng chết sao? Lời vừa nói ra, Địa Tạng Vương cùng Minh Hà giáo chủ trong lòng dâng lên tự dưng dự cảnh, đột nhiên hướng Tô Huyền nhìn lại. Ngươi có ý tứ gì? Địa Tạng Vương sắc mặt hồ nghi hỏi, trong lòng bất an càng phát mãnh liệt. Từ nơi sâu xa, phảng phất có đại họa lâm đầu. Cả người hắn giống như là bại lộ tại một vị trí cường giả trong mắt, bị người để mắt tới. Không riêng gì hắn, liền ngay cả Minh Hà giáo chủ cũng có loại cảm giác này, hắn lông tơ dựng thẳng, tu vi càng là tinh thâm, càng là có thể cảm nhận được cỗ này vô hình khủng bố. Tiểu tử, ngươi đang giở trò quỷ gì? Minh Hà giáo chủ sắc mặt căng cứng, nghiêm nghị hỏi. Hắn cảm giác mình bị người hạ nguyền rủa bình thường, thân thể đều tại không tự chủ được phát run, đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Loại cảm giác này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhưng là chuẩn thánh viên mãn tồn tại, từ hồng hoang thời kỳ vẫn hung danh hiển hách nổi tiếng ngon nhân. Tại sao có thể có đồ vật có thể làm cho hắn như thế sợ sệt? Chẳng lẽ là doanh chính phía sau vị người thần bí kia đang nhìn chăm chú hắn? Tô Huyền trên khuôn mặt hiện ra một tia không hiểu ý cười, không nói gì, trang thâm trầm. Địa Tạng Vương cùng Minh Hà nhanh không kiềm được, loại này nguy cơ vô hình càng ngày càng mãnh liệt, nhưng bọn hắn nhưng căn bản phát giác không ra một tia lai lịch. Rốt cuộc là thứ gì? Giả thần giả quỷ. Bần tăng không nhìn được nhất chính là cái này, đi chết đi cho ta. Địa Tạng Vương Phật tâm chấn động, sắc mặt toát ra một tia dữ tợn chi ý, hắn vậy mà sắp đi vào ma Phật trạng thái. Khí tức ngang ngược, một mặt giận cùng nhau muốn đem Tô Huyền trấn sát. Tới Tô Huyền bất vi sở động, góc 45 độ nóng nhìn hư không. Nơi đó vẫn như cũng là vô tận thâm u, không có cái gì, nhưng ở trong mắt của hắn phảng phất lại cái gì cũng có. Minh Hà giáo chủ cùng Địa Tạng Vương trong đầu đột nhiên nổ bình thường, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn rốt cuộc biết là cái gì tại nhìn chăm chú bọn hắn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa phảng phất kéo lên màn mở đầu. Tại trên đỉnh đầu của bọn hắn, phảng phất có thứ gì sống lại, chẳng biết lúc nào, đã tạo thành một con mắt giống như hư ảnh, không có chút nào tình cảm, chỉ có vô tận sắc cơ. Uy áp kinh khủng giống như gì thế? Cái này, đây là Địa Tạng Vương chợt cảm thấy đỉnh đầu đều muốn nổ tung, bị con mắt này như vậy số không khoảng cách nhìn chằm chằm, sinh cơ của hắn phảng phất đều muốn diệt tuyệt. Là tiểu tử này triệu hoán tới, tuyệt đối không thể. Minh Hà giáo chủ lưng phát lạnh, chẳng lẽ hắn nghiệp chướng tích lũy nhiều lắm, thiên đạo hàng phạt? Cái này không có đạo lý a. Ầm ầm, thiên đạo sát cơ bao phủ toàn bộ địa ngục, ép lục đạo luân hồi đều đang run rẩy. Hắn trực tiếp khóa chặt Tô Huyền khí tức. Dị đoan, chưa bao giờ có, không nên tồn tại ở cổ kim tương lai dị đoan. Tại thiên đạo nhìn soi mói, Tô Huyền trên mặt từ đầu đến cuối treo một đạo nụ cười như có như không, giống như là tại đùa cợt bình thường, hai con ngươi rất sáng, kinh người sáng chói. Sau một khắc, hắn đột nhiên giơ lên một bàn tay, dựng lên một ngón tay. Đây là ý gì? Trên hư không con mắt tựa hồ toát ra một tia nhân tính hóa một bức. Chợt, hủy thiên diệt địa kinh lôi che phủ xuống, như là toàn bộ lôi hải khuynh đảo xuống dưới. A, Minh Hà, mau đưa ngươi hỗn đản trận pháp giải khai a. Địa Tạng Vương vừa muốn hướng nơi xa bỏ chạy, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản hạ. Lúc này mới nhớ tới bọn hắn còn tại Minh Hà giáo chủ trong trận pháp, lúc này cũng không nói. Thảo, đừng thúc giục. Đang mở. Minh Hà kêu so với hắn còn lớn hơn âm thanh, sắc mặt đều bơ méo. A, ầm ầm. Diệt thế lôi kiếp đem toàn bộ địa phủ đều nhanh nát thành một mịn, toàn lực mà ra, thế tất yếu đem cái này dị đoan từ thế giới này thanh trừ. Hai đạo kêu thảm liên tiếp, rất nhanh liền cũng bị mất động tĩnh. Lực lượng hủy diệt kéo dài thật lâu. Hết thể bình tĩnh lại đằng sau, thiên địa đều tĩnh. Phản phất tất cả mọi thứ đều biến mất. Thiên đạo chi nhãn một mực nhìn thật lâu, không có phát giác được dị đoan khí tức, mới dần dần làm nhạt mà đi. Chương 227, phá rồi lại lập. Như Lai giáng lâm chương 227, phá rồi lại lập. Như Lai giáng lâm thiên đạo chi uy đến nhanh đi cũng nhanh, chư vị đại thần thông giả cảm giác được thiên đạo uy áp, nhưng là cũng không có lá gan đi xem thiên đạo đang làm gì. Là một cái tư thâm quần chúng ăn dưa, thật sâu minh bạch, không phải cái gì tràn diện đều có thể thò đầu ra bầy xem. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Cảm giác không đến dị đoan khí tức đằng sau, thiên đạo chi nhãn từ từ hư hóa. Địa ngục trống rỗng, phản phất hết thể đều biến mất. Không biết qua bao lâu, bình tĩnh Minh Hà huyết hải đột nhiên bốc lên một cái cua, trong biển có một cái bóng ma hiện lên. Còn tốt bản tọa có bất tử chi thân, Minh Hà không khô, bản tọa bất diệt. Minh Hà giáo chủ lòng vẫn còn sợ hai nói ra, trong thần mục hiện lên một tia nghĩ mà sợ chi sắc. Nếu không phải có huyết hải làm dựa vào, hắn sợ là đã nguội. Cũng tỉ như Địa Tạng Vương thằng xui xẻo kia, đến bây giờ cũng không phát hiện khí tức của hắn, sợ là đã an tưởng đi. Minh Hà kinh hãi không thôi, thầm hạ quyết tâm. Xem ra đằng sau không có khả năng việc gì đều tiếp. Thiên đạo đều cho làm ra tới. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, thiên đạo đột nhiên giáng lâm nhất định cùng cái kia thần bí tiểu tử có quan hệ. Hắn đến cùng đã làm gì người người đoán trách sự tình. Minh Hà giáo chủ nghĩ như vậy đến, từ từ chìm vào vô tận trong biển sâu. Điều dưỡng sinh tức, vô biên cửu u địa ngục phảng phất lâm vào ngủ say. Chỉ có cái kia tựa như thiên thể, to lớn vô cương lục đạo luân hồi tại vĩnh viễn không ngừng nghỉ vận hành lấy. Đương nhiên, tại cái kia lục đạo luân hồi trung tâm, có một cô gợn sóng nộn nhạo lên, phảng phất có thứ gì tại từ từ tô tỉnh, lặng yên không một tiếng động. Sư đà lĩnh tiệm sách, Tô Huyền một bước từ không gian độc lập bước ra, khóe miệng nổi lên một tia không hiểu ý cười. Nhất khí hóa tam thanh quá mức kích thích, mặc dù không có chân thân tiến về, nhưng là trực diện tiên đạo loại cảm giác kia, dư vị đứng lên, lại có điểm để cho người ta nghiện. Tô Huyền hai con ngươi rất sáng, có một tia không hiểu ý vị đang lóe lên. Hắn đưa tay vẫy một cái, chiêu hồn châu xuất hiện ở trong tay, tựa như hỗn độn trong hạt châu, doanh chính thần hồn bắt ngang ở trong thiên địa. Tam hồn thất phách một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, còn không có hoàn toàn thích ứng, trong thời gian ngắn Tô tỉnh không được. Đồ nhi, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Lần này một lần nữa trở về ngươi. Chắc chắn kinh diễm bạn cổ Tô Huyền nhìn chăm chú chiêu hồn châu, thấp giọng tự đủ. Sau đó, hắn đem hạt châu cất kỹ, gọi tới Nguyên Vượng phân phó vài câu, liền quay người tiến vào hệ thống không gian độc lập. Lần này không chỉ muốn vì phục sinh doanh chính làm chuẩn bị, còn muốn cho mình tiên hoa tới tới nước. Đại Lôi Âm tự, ngay tại trang bức các loại quá đến không xin mời như lai sắc mặt biến đến cổ quái không gì sánh được. Địa Tạng tên kia viên tịch, ngay tại vừa rồi, hắn vậy mà cảm giác không thấy một tia địa tạng khí tức. Căn cứ Minh Hà giáo chủ truyền đến thần niệm, trừ hắn ra, đi địa ngục cứu doanh chính toàn bộ bị thiên đạo tiêu diệt. Nghĩ đến cái này, Như Lai khẽ miệng nổi lên một tia không hiểu ý cười. Địa tạm chết có ý nghĩa, phi thường có giá trị. Thiên đạo sát cơ phía dưới, địch tới đánh toàn diện không có. Ngay cả doanh chính thần hồn cũng đinh thế ma diện. Triệt để từ giữa thiên địa biến mất. Dễ chịu. Nghĩ đến đây, Như Lai Phật Tổ nụ cười trên mặt càng tăng lên. Sau đó, hắn ngồi ngay ngắn ở liên đài phía trên, bay ra đại lôi âm tự, vừa vận đụng phải Thái Bạch Kim Tinh, ở người phía sau ngậm bước nhìn soi mói. Ta đã biết, đi nhanh đi. Như Lai Phật Tổ Phật âm vang dội, một ngựa đi đầu hướng thiên đỉnh bay đi. Nhìn cũng chưa từng nhìn Thái Bạch Kim Tinh một chút, hắn đã có chút đã đợi không kịp. Thái Bạch Kim Tinh kinh ngạc nhìn chạy thật nhanh Như Lai, có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này so Dương Tiễn còn làm giỏi. Mặc dù hắn biết Như Lai tất nhiên sẽ đi, nhưng theo lý mà nói muốn làm sao cũng phải lắp một chút, bưng một chút. Không nghĩ tới gấp cùng khỉ một dạng. Ta nhìn ngươi không phải đi hàng phục yêu hầu, mà là đi gặp đồng loại. Thái Bạch Kim Tinh nói thầm trong lòng đạo, chậm rãi ở phía sau đi theo, dù sao cũng đuổi không kịp, dứt khoát tùy hắn đi. Thiên đỉnh, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Đây là một trận hỗn chiến, Ngọc Hoàng Đại Đế lấy một địch hai, đánh Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không. Một bên tiệt giáo đệ tử cũng tại, tiến hành biên giới ho bờ. Phế vật Quan Âm, thế mà ngay cả người ta một hiệp đều không tiếp nổi. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng tức giận gầm thét lên. Quan Thế Âm bị Dương Tiễn đánh máu tươi hư không, không biết chạy đi đâu rồi, kết quả hắn lập tức liền thành hai người vây công mục tiêu. Nghĩ đến cái này, Ngọc Hoàng Đại Đế khí sức chiến đấu đều tại tăng mạnh, để ép hai người bảo đánh. Nói thế nào hắn cũng là chuẩn thánh viên mãn, sức chiến đấu tại cái kia bảy biển đâu. Nhưng như vậy chẳng diện, đã là mất mặt ném đến tam giới bát hoang. Hắn thân là thiên đế, tam giới cộng tôn, bây giờ vậy mà tại cùng chính mình cháu trai cộng thêm một cái yêu hầu chiến đấu. Vậy hạ, ta đến giúp ngươi. Na Cha lại không biết từ nơi nào bay tới, tinh thần phấn chấn nói. Lan. Ngọc Hoàng Đại Đế không cần suy nghĩ quát. Na Cha cũng không quay đầu lại bay mất. Ngay tại tràng diện một lần không chế không nổi thời điểm, một trận hùng vĩ phản âm nhớ tới, Như Lai Phật Tổ mang theo âm hưởng ra sân. Vô lượng Phật quang chiếu rọi ở trong thiên địa, dị tượng xuất hiện, tường thụy không chỉ, Như Lai Phật Tổ Phật thân ngồi ngay ngắn ở liên đài phía trên, đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên, cả người so đại nhật còn nóng ánh hơn, giờ khắc này, hắn phản phất thành thiên địa bên trong duy nhất ánh sáng. Hắn đem pháp tương diện hóa đến cực hạn, vị trí chính là 3000 Phật quốc. Thiên đình may mắn sống sót chúng thần rung động nhìn xem cái kia to lớn vô biên đại Phật, thần hồn có chút rung động. Không thể không nói, Như Lai Phật Tổ lần này ra sân, có chút kinh đến bọn hắn. Vô cùng đột nhiên, cũng vô cùng mấu chốt, như là chúa cứu thế bình thường. Chư thần phản ứng Như Lai Phật Tổ hoàn toàn nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút hài lòng, tới đây thứ nhất mục đích, tuyên dương Phật pháp đã đạt tới. Phật Tổ. Quan Thế Âm gặp chỗ dựa tới, cũng không giả chết, đi vào Như Lai Phật Tổ trước mặt, thi lễ một cái. Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt mới chậm rãi phóng tới trong chiến trường. Yêu hầu, ngươi nhiễu loạn thiên đình, xúc phạm đại thiên tôn chi uy, đã là tội lớn ngập trời, còn không mau mau quay đầu làm ở. Giống như chống chiều trung sớm bình thường thanh âm vang vọng ở trong thiên địa. Đã đình chiến. Dương Tiễn lại để mắt tới Như Lai, tóc đen bay phấp phới, chiến ý sôi trào, sắc mặt ngạo nghễ nói, "Như Lai, lần trước ngươi ta một trận chiến còn chưa đánh xong, hôm nay tiếp tục đánh qua." Nói, cất bước liền muốn hướng Như Lai trấn sát mà đi. Như Lai Phật Tổ sắc mặt hơi cương, mở miệng quát lớn, "Dương Tiễn, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi trước tiên lui qua một bên, chờ ta hàng phục yêu hầu, bần tăng có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này." Hắn cũng không phải là sợ Dương Tiễn, chỉ là hôm nay có càng khẩn yếu hơn sự tình muốn làm. Không cần nhiều lời, hôm nay có ta tại, nhất định không thể để cho ngươi đạt được. Dương Tiễn bất vi sở động, chiến ý ngút trời, quanh thân hư không đều tại sụp đổ. Toàn cơ bắp. Như Lai sắc mặt có chút không vui, lúc đang muốn mở miệng, một mực không nói gì Tôn Ngộ Không đứng dậy. "Dương Tiễn, lão hòa thượng này là hướng ta tới, ngươi cũng đừng nhúng tay, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao trấn áp ta lão tôn." Tôn Ngộ Không ánh mắt chớp động, cười ha hà nói. Chương 228, Nhiên đang đến. Vũ Chỉ Sơn hiện chương 228, Nhiên đang đến. Vũ Chỉ Sơn hiện con khỉ lời vừa ra khỏi miệng. Như Lai Phật Tổ nhãn tình sáng lên, con khỉ này cũng rất có ánh mắt, biết chủ động đưa tới cửa. Cũng giống như con khỉ như thế hiểu chuyện nói, Tây Thiên trải qua sợ là đều đã lấy sạch. Dương Tiễn còn muốn kiên trì, mà lúc này, lại một tôn khuôn mặt khô gầy lao Phật chạy tới. Phật quang phổ chiếu, không thua gì Như Lai Phật Tổ. Chính là Phật môn hữu duyên kinh người khai sáng Nhiên Đăng cổ Phật. Nhìn thấy Nhiên Đăng cổ Phật đến, đám người phản ứng không đồng nhất. Chỉ có Phật môn người cười nở hoa. A Di Đà Phật, bần tăng tuân thánh nhân pháp chỉ, cố ý đến là đại thiên tôn bài ưu giải nạn. Nhiên Đăng cổ Phật niệm tụng một câu Phật pháp, khuôn mặt tường hòa nói. Lời này vừa nói ra, Ngọc Hoàng Đại Đế không gì sánh được cảnh giác nhìn Nhiên Đăng một chút, lại nhìn một chút bốn phía lùi bại thiên đình. Hắn ngửi nguy cơ, vô cùng cảnh giác. Có lao hỏa thượng này tại, thiên đình tản mát bốn chỗ bảo bối nhưng phải cẩn thận một chút. Ngọc Hoàng Đại Đế phản ứng hoàn toàn xem ở trong mắt. Nhiên Đăng cổ Phật khỏe miệng giật một cái, trong lòng có chút không cam lòng. Đây là biểu tình gì? Coi hắn là người nào? Không phải cái gì rách dưới đồ vật đều có thể cùng hắn hữu duyên. Hắn nhưng là một cái người có nguyên tắc. Nhiên Đăng cổ Phật đến, là vì phòng ngừa những cái kia đau đầu phải rối, tỉ như Dương Tiễn. Để cho Như Lai có thể thuận lợi đem con khỉ đặt ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới. Tây Phương Nhị Thánh vì thế thao nát tâm, không dám có một tia lãnh đạo. Dương Tiễn thí chủ, ngươi là muốn bồi bần tăng đi một trận, hay là thành thành thật thật ở chỗ này chờ? Nhiên Đăng cổ Phật vừa cười vừa nói. Dương Tiễn sắc mặt ngạo nghễ, bệ nghễ nhìn xem Nhiên Đăng cổ Phật. Người này đã từng là xiển giáo phó giáo chủ, thần thông quảng đại, dựa theo trước kia bối phận, cao hơn hắn không chỉ một chút. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Hắn đã sớm không phải xiển giáo đệ tử, Nhiên Đăng cũng không phải xiển giáo phó giáo chủ. coi như thiên vương lão tử tới, hắn đều không sợ một trận chiến. Đang lúc Dương Tiễn muốn xuất thủ thời điểm, lại bị một bên con khỉ lay hai lần. Dương Tiễn, an tâm chớ đội, để ta đơn độc cùng lão hòa thượng đấu thắng một trận. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, thần không biết quỷ không hay đưa mắt liếc già ý qua một cái. Dương Tiễn trong lòng hơi động, bình tĩnh lại, không có vọng động. Hầu Minh giống như có tính toán của mình, lại nhìn kỹ hắn nói đi. Như Lai Phật Tổ trên mặt hiện ra từ bi ý cười, nói khỉ kia đầu, ngươi lại tới, để cho ta nhìn xem ngươi có gì pháp lực dám ở này tàng rỡ. Tôn Ngộ Không tiến lên một bước, nói ta lão tôn pháp lực ngươi tưởng tượng không đến, đừng nói nhảm, có chiêu số gì xử hết ra, ta lão tôn từng cái đó lấy. Như Lai Phật Tổ nụ cười trên mặt càng tăng lên, quá sảng khoái, hắn liền nữa thích tính tình này. Lúc này cũng không nói nhảm, mở miệng nói ra, đâu khỉ, đã ngươi tự kiềm chế pháp lực cao cường, vậy bần tăng liền cùng ngươi đánh cược. Như Lai Phật Tổ nói đến đây, đưa tay phải ra, mở ra bàn tay. Nếu ngươi có thể chạy ra ta bàn tay này, coi như ngươi thắng. Ngươi phạm vào những này sai lầm, bần tăng có thể giúp ngươi cầu tình, miễn đi đi. Nếu là trốn không thoát ta bàn tay này, như vậy ngươi liền thành thành thật thật tùy ý xử trí. Có dám? Như Lai Phật Tổ cười ha hả nói ra, Phật âm lôi động. Kỳ thật nói tới nói lui, hắn chính là muốn đem con khỉ lừa gạt đến tay, trực tiếp dùng trưởng trung Phật quốc chấn áp. Dạng này đơn giản nhất bất việc trực tiếp, cũng có thể thể hiện ra hắn Phật pháp vô biên. Như Lai Phật Tổ vừa thốt lên xong, đại bộ phận chư thần đều đoán được dụng ý của hắn. Gia hỏa này muốn làm ám chiêu. Hắn rõ ràng pháp lực cao cường, nhưng vẫn là ưa thích dùng loại thủ đoạn nhỏ này. Tôn Ngộ Không nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nhìn xem Như Lai cái kia giống như thần kim chế tạo đại thủ. Sau một khắc, hắn nhẹ gật đầu. Có gì không dám, ta lão tôn lên trời xuống đất, bất kỳ địa phương nào đều có thể tới lui tự nhiên. Bàn tay nho nhỏ làm sao có thể khốn trụ ta lão tôn. Cái kia mời đi. Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng gật đầu, tay phải vươn ra, dần dần phóng đại, vô lượng Phật quang tứ tán mà ra. Tôn Ngộ Không cũng không khách khí, thả người nhảy lên, nhảy tới Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay, phát ra vang một tiếng, cái kia to lớn Phật thủ cũng hơi chấn động. Như Lai hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ trong lòng, lực lượng thật là cường đại. Tôn Ngộ Không đi vào Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay đằng sau, không chút hoang mang, chân đạp hàng chữ bước chậm rãi, giống như là tại du lãm thiên địa, tiêu giao tự tại. Rất nhanh liền nhìn thấy năm cái màu da cây cột, tựa như trụ trời bình thường, sừng sững ở chân trời, tản ra rộng rãi phong cách cổ xưa khí tức. Tôn Ngộ Không ánh mắt khẽ nhúc nhích, màu vàng thần mang chợt lóe lên, trong lòng cười lạnh. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhìn ra cái này năm cái trụ trời là thứ đồ gì. Lam bộ, khi người là mù lòa a con khỉ đi tới gần, dò xét cẩn thận lấy năm cái cây thịt, linh động trong hai con ngươi hiện lên vẻ khác lạ. Chợt, Tôn Ngộ Không nhe răng trợn mắt nhìn về phía một chỗ, cao giọng nói ra, lão hòa thượng, ta đã đến ngón tay ngươi vị trí, ngươi nói ta có thể hay không chạy ra lòng bàn tay của ngươi đâu? Thanh âm không lớn, nhưng lại dị thường rõ ràng cùng chói tai. Như Lai Phật Tổ hơi biến sắc mặt, toát ra một tia bị vạch trần quốc cảnh. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lúc này Phật âm hùng vĩ quá lớn. Yêu hầu, thời gian đã đến, ngươi vẫn như cũ còn tại bẩn tăng lòng bàn tay, có chơi có chịu, trận này đổ ước là bẩn tăng thắng. Thanh âm hùng vĩ che đậy hết thể tiếng nghị luận. Chúng thần nghe có chút một bước, cũng cảm giác sâu sắc bội phục. Thời gian đến đều cho chỉnh ra tới. Thật là có ngươi. Đánh cược trước cũng không có nghe ngươi nói còn có thời gian hạn chế a. Như Lai vừa dứt lời, căn bản không có cho con khỉ tranh luận cơ hội, trực tiếp xoay tay, khí thế lại biến. Giờ khắc này, thiên vũ chấn động, thiên đạo cộng minh. Một cỗ chấn áp hết thể khí tức phô thiên cái địa, phảng phất toàn bộ trời đều sụp xuống. Như Lai năm ngón tay hóa thành kim, mộc, nước, lửa, đất năm tòa thần sơn. Tương sinh tương khắc, vòng đi vòng lại. Năm tòa như thái cổ thần sơn bình thường núi lớn muốn khép lại cùng một chỗ, đem Tôn Ngộ Không chấn áp. Oanh! Tôn Ngộ Không hét dài một tiếng, toàn bộ thân hình tách ra vô lượng kiếp ánh sáng, hóa thành chân ma vạn kiếp bất diệt thân thể. Như là một tôn hỗn độn thần ma bình thường vắt ngang tại hư không, ngạnh sinh sinh gánh vác năm tòa thần sơn. Như Lai lão nhi, chỉ bằng cái này cũng muốn trấn áp ta lão tôn. Tôn Ngộ Không cười ha ha. Khí thôn tinh hà, chu thiên tinh thần đều tại kịch liệt chấn động. Như Lai Phật Tổ sắc mặt đại biến, cho dù hắn nhiều lần đánh giá cao con khỉ thực lực, nhưng con khỉ từ đầu đến cuối đi tại trước mặt hắn, phản phất mỗi một hơi thở đều đang mạnh lên. Bồ Đề Tổ sư đến cùng dạy dỗ thứ đồ gì? Con khỉ thật là hắn dạy dỗ sao? Không có tha cho hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì con khỉ ngay tại phát lực, đều nhanh đem hắn ngũ hành núi đánh nát. Chấn! Sáng chói kinh văn diệu thế mà ra, Như Lai đưa tay một chỉ, vô lượng Phật quang huy sái xuống, chấn áp tới. Ầm ầm, Tôn Ngộ Không lông tóc đều đang phát sáng, thể nội giống như lôi âm chấn động hoàn vũ, vô lượng kiếp ba tràn ra. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa chân ma vạn kiếp bất diệt thể vô thượng thần thông. Trên đỉnh đầu năm tòa thần sơn đều bị đánh run run rẩy rẩy, cho dù ở Phật pháp gia chỉ bên dưới vẫn như cũ không địch lại. Két, một đạo kinh thiên thanh âm vỡ vụn vang lên, trong đó một tòa núi lớn ầm vang nổ tung. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không thư giãn hai tay, phản phất biến thành lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy vỡ vụn thần sơn. Hỗn độn khí bốn phía mà ra, thiên địa biến sắc. Chương 229, Nhị Thánh Chân Kinh. Thần binh thái cổ chương 229, Nhị Thánh Chân Kinh. Thần binh thái cổ vô tận hỗn độn. Trước một khắc còn đang vị Như Lai cơ trí lớn tiếng khen hay Tây Phương Nhị Thánh, trong lúc bất chợt sắc mặt thay đổi. Trong tấm hình, yêu hầu không có như bọn hắn suy nghĩ như thế bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn bên dưới, ngược lại còn cùng Ngũ Chỉ Sơn làm đứng lên. Càng kỳ quái hơn chính là, còn đem trong đó một tòa thần sơn đánh nát. Yêu hầu đây là đang làm cái gì? Chuẩn Đề sắc mặt ngưng trọng hỏi, mắt thấy Tôn Ngộ Không tại thôn vệ thần sơn mạnh mẽ, không hiểu có điểm tâm hoảng. Hắn có thể nhìn ra, con khỉ này tựa hồ đang tu luyện bí pháp gì, khí tức đang không ngừng tăng cường. Không cần phải để ý đến hắn làm cái gì, có ta Phật môn hai tôn đại Phật tại, đảm nhiệm con khỉ kia có bao nhiêu yêu nghiệt đều lật không nổi sóng lớn. Tiếp dẫn chấn định nói ra, sau đó nhìn về phía chuẩn đề, ánh mắt mang theo một tia hồ nghi sát thái. Yêu này khỉ thế nhưng là ngươi tốt thi giáo, dạy thật là tốt ta, ta trước đó tại sao không có phát hiện, hắn còn có bản lĩnh này. Ung dung lời nói, mang theo một tia chất vấn chi ý chuẩn đề hơi biến sắc mặt, có chút xấu hổ. Đừng nói ngươi không có phát hiện, ta cũng không phát hiện. Ta câu thông bổ đề, hắn còn không có đáp lại. Chuẩn đề dừng một chút nói ra. Đây quả thật là ngoài dự liệu của hắn. Bồ đề từng đã nói với hắn, hết thảy đều tại quỹ đạo. Nhưng nhìn bây giờ tình thế phát triển, rõ ràng có chút lệch quỹ đạo. Thoát thiên hạ to lớn quỹ. Bồ đề trước không cần đi quản, bây giờ đã đến một bước này, bất luận cái gì biến cố đều không thể ngăn cản Tây Du chi hành, Phật môn chắc chắn đại hưng. Tiếp dẫn sắc mặt nghiêm nghị nói ra, coi như con khỉ này mạnh hơn, cũng chắc chắn muốn bị trấn áp, mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới. Chuẩn đề gật đầu, mặt mướp đắng nổi lên hiện ra mỉm cười, nhận đồng nói ra. Như Lai thực lực không thể nghi ngờ, chỉ cần hắn muốn, trấn áp yêu hầu dễ như trở bàn tay. Ngay tại chuẩn đề chuyển ra thần niệm sau, tại phía xa vô tận thời không hỗn độn hải, Bồ đề tổ sư bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong con mắt dị tượng chìm nổi, hết thảy pháp tắc, hết thảy ảo nghĩa đang không ngừng diễn biến. Đây là đang hỏi tội sao? Thấp giọng lời nói nhàn nhạt vang lên, Bồ đề tổ sư trong mắt nổi lên mỉm cười. Hỏi ta nhưng vô dụng a, ta nhưng không có dạy qua con khỉ một chiêu nửa thức. Con khỉ cường độ sát thực vượt chỉ tiêu nhiều lắm, nhưng cái này cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu? Từ đầu tới đuôi hắn đều không có dạy qua một chiêu nửa thức, đều là người ta tự học thành tài. Lại thế nào trách cũng không thể trách đến trên đầu của hắn. Bồ đề tổ sư nghĩ như vậy đến, đối với chuẩn đề truyền âm bỏ mặc, hiện tại chính là Tây Du chi hành trọng yếu trước mắt. Hai vị thánh nhân lực chú ý sẽ không để đến trên người hắn. Đây là hắn cơ hội, thừa dịp cái này đúng không? Hắn muốn siêu thoát, bằng không đợi nhị thánh rảnh rỗi, nói không chừng sẽ phát hiện hắn dị đoan. Đến lúc đó liền phiền toái. Thiên đỉnh, Tôn Nộ Không tựa như lô đen, khí thôn sơn hà, cái kia vỡ vụn thần sơn điên cuồng tại hướng hắn dũng mãnh lao tới, hóa thành từng sợi khí cơ. Toàn bộ thiên vũ đều đang thay đổi sắc. Vô tận phong vân đều bị dẫn dắt, bốn phương tám hướng hướng về thiên đỉnh phương hướng tụ lại. Rất nhanh, một tòa phá toái thần sơn bị hắn đều hấp thu, Tôn Ngộ Không khí tức càng lớn khủng bố, toàn bộ thân hình phảng phất bao phủ tại hỗn độn bên trong, tại thủy biến, huyết nục, xương cốt, quanh thân hết thảy. Yêu hầu, lại dám đánh nát ta Ngũ Chỉ Sơn. Như Lai giận dữ, nâng lên Phật thủ, diễn hóa thần thông, chấn áp tới. Còn tỉ mỉ lưu lại chút lực, sợ đem con khỉ đánh chết. Thỉnh kinh trọng yếu một quân cờ, không dùng sơ suất. Chỉ bằng mấy cây ngón tay còn muốn chấn áp ta lão tôn. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tôn Nộ Không ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân lông tóc đều tại dựng thẳng, tràn ra nhẹ nhẹ hỗn độn chi khí, khí tức kinh khủng xé rách hư không, tràn đầy tính xâm lược. Hắn một tay đấu chiến thánh pháp, một tay chân ma vạn kiếp bất diệt thể vô thượng thần thông, vỡ nát thương khung, huyết khí áp thiên vũ. Nhiều loại thần thông tại trong bàn tay hắn diễn hóa mà ra, ngạnh sinh sinh đem chấn áp tới Phật thủ xuống nát, sau đó xông về phía còn sót lại bốn tòa thần sơn. Ầm ầm vang lên, vũ trụ bát hoang bên trong tinh thần chi lực đều cùng reo vang. Rầm 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 liên tục vài tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bốn tòa thần sơn liên tiếp mà nát, nổ cái đời trời. Như Lai Phật tổ lông mày cuồng loạn, năm ngón tay này thần sơn chính là một bàn tay của hắn biến thành, ẩn chứa hắn lực lượng bản nguyên. Không biết con khỉ này dùng yêu pháp gì, lại có thể thôn phệ bản nguyên lớn mạnh bản thân. Mặc dù lúc này con khỉ còn không có phá vỡ mà vào chuẩn thánh chi cảnh, nhưng là sức chiến đấu đã không thua gì chuẩn thánh. Cái này nếu để cho hắn đột phá chuẩn thánh còn thế nào được? Tự dưng, Như Lai Phật tổ cảnh giác, sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Chợt, hắn không tại lưu thủ, coi như đem con khỉ này đánh cái gần chết cũng không thể tại để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Vậy anh, Như Lai Phật tổ quanh thân phản âm đại trấn. Vô số Phật Đà hư ảnh tại ngâm sướng, cường thế xuất thủ, chư Phật cộng minh, vô biên pháp lực hướng về ngay tại điên cuồng thôn vệ thần sơn con khỉ hành sát mà đi. Như Lai, có chừng có mực đi. Dương Tiễn cảm thấy nên thời điểm hắn xuất thủ, hắn đã nhìn ra Tôn Ngộ Không ý đồ. Đây là muốn ngưng luyện nhất diệp già tiên bên trong thể chất mạnh nhất, hỗn độn thể. Khá lắm, dùng chư thần bản nguyên cộng thêm Như Lai bản nguyên ngưng luyện thành hỗn độn thể đến mạnh bao nhiêu? Hắn tạm thời không tưởng tượng nổi. Dương Tiễn, đối thủ của ngươi là ta một bên nhiên đăng cổ Phật đã sớm chuẩn bị, ngăn tại Dương Tiễn trước mặt. Hắn đến chính là làm cái này. Vâng. Không nói nhảm, Dương Tiễn đưa tay chính là lục đạo luân hồi quyền chấn sát xuống. Hắn nhịn nhiên đăng rất lâu. Hôm nay tất để hắn trả giá đắt. Nhiên đăng cổ Phật cũng không yếu, mặc dù không có nhị thập tứ khỏa định Hải Châu, nhưng là tu vi còn tại. Tiến vào Phật môn cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, các loại chỗ tốt gia thần, hắn đã đạt đến chuẩn thánh viên mãn. So với Như Lai Phật tổ, cũng không kém bao nhiêu. Vừa mới giao thủ, Dương Tiễn liền biết, nhiên đăng cổ Phật chiến lược mạnh hơn hắn. Dù sao giữa hai người kém ba cái tiểu cảnh giới. Lúc này, đưa tay vẫy một cái. Một thanh kích lớn màu đen xuất hiện ở trong tay, một cỗ hung lệ khí tức phô thiên cái địa. Hoàn mỹ vũ trụ một sách bên trong, danh xưng thái cổ thập đại thần binh thiên hoàng kích. Lần này hắn học thông minh, không có giống lần trước cùng Như Lai đối chiến tay không đối cứng. Cảnh giới chênh lệch thật lớn chỉ có thể dùng thần binh để đền bù. Vung vẩy lên đại kích, Dương Tiễn đã sớm đem Tam Tiên Lưỡng Nhận đao quên ở sau đầu. Hắn am hiểu sử dụng binh khí dài, trôi này đại kích phi thường tiện tay, ở sau lưng đều đã luyện tốt liên chiêu. Nhân đăng cổ Phật hơi biến sắc mặt, gia hỏa này đánh Như Lai thời điểm đều không có gặp hắn sử dụng tới pháp bảo. Làm sao đến hắn cái này thay đổi? Chẳng lẽ Dương Tiễn cảm thấy hắn so Như Lai mạnh hơn? Không đợi Nhiên đang suy nghĩ nhiều, Dương Tiễn đã vũ động đại kích oanh sát mà đến. Kích lớn màu đen bổ ra, như là khai thiên tích địa đạo thứ nhất thần quang, chùm sáng sáng chói không gì sánh được, phá vỡ vô ngần vũ trụ, băng lãnh cùng hắc ám đều bị cắt ra. Nhân đăng cổ Phật một bước lùi lại ước và dặm, đi vào vô tận trong tinh hà, thế ra một chuỗi Phật quang phổ chiếu Phật châu oanh kích mà đi. Dương Tiễn tóc đen bay phấp phới, ánh mắt như điện, lấy dưới kích trên, oanh sát mà đi. Chương 230, tương lai một góc. Hán hóa vạn cổ chương 230, tương lai một góc. Hán hóa vạn cổ Dương Tiễn cùng Nhân đăng cổ Phật đại chiến chấn động tinh hà, toàn bộ tinh vực đều bị khủng bố khí tức bao phủ. Hầu ca cùng Dương Tiễn sư huynh quá nhu bức, lại nói hai chúng ta trốn ở chỗ này có thể hay không lộ ra quá sợ. Thiên đình nào đó một chỗ. Na Cha cùng Tiên Đồng Châu đầu ghé thai nói chuyện. Người chỗ nào sợ? Vừa mới một cái hỏa liên nổ chết thần tiên so với bọn hắn cộng lại giết chết đều nhiều. Thiên Đồng cổ quái nhìn Na Cha một chút, tức giận nói, luôn cảm giác tiểu tử này là ám chỉ hắn sợ. Mãnh liệt ám chỉ. Cái này không giống với a, Hầu ca cùng Dương sư huynh một người một cái Phật đà, nhiều y phong a ta giết những cái kia đều là lính tôn tướng cua, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Na Cha tiếp hắn nói, vô cùng không an phận. Xem bọn hắn đánh nhau, hắn thật muốn ném mấy cái hỏa liên tiến vào chợ uy. Cái này đơn giản, cái kia còn không có một cái đó sao? Thiên Đồng đột nhiên toát ra một tia kinh người ý cười, ánh mắt không có hảo ý nhìn xem Quan Thế Âm thân ảnh. Hắn từng theo Quan Thế Âm có khúc mắc, bị nàng đánh qua một lần. Mặc dù không ảnh hưởng toàn cục, nhưng thủ này hắn có thể nhớ một đời. Không trả thù lại, về sau hắn tấn thăng vô thượng đại đạo thời điểm sợ là đều sẽ có ảnh hưởng. Thiên Đồng cho rằng như thế. Bị Na Cha vừa nhắc nhở như vậy, tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, trong nháy mắt liền thấy báo thủ ánh dạng đông. Kéo lên Na Cha cùng một chỗ, hai người liên thủ, chơi chết Quan Thế Âm hay là có cơ hội lớn. Ha ha, ta thế nào liền không có nghĩ tới chứ? Na Cha cười hắc hắc, trong đôi mắt toát ra dần dần phóng đại sát ý. Quan Thế Âm mặc dù cùng Như Lai cùng Nhiên Đăng so ra kém chút, nhưng nói thế nào cũng là trong tam giới có mặt mũi tồn tại. Huống hồ hắn đã sớm nhìn Quan Thế Âm không vừa mắt, từng có lúc còn kém chút bị nàng âm. Na Cha cùng Thiên Đồng ăn nhịp với nhau, ánh mắt hai người sâu kín nhìn xem trong hư không Quan Thế Âm. Quan Thế Âm không hiểu run rẩy một chút, trên mặt toát ra vẻ hồ nghi. Đang yên đang lành làm sao cảm thấy một cỗ lạnh ý. Một bên khác, con khỉ không quan tâm, ngạnh sinh sinh hấp thu bốn tòa thần sơn mảnh vỡ. Dù cho bị Như Lai đánh tê cả da đầu, vẫn như cũ không hé miệng. Còn sót lại bốn tòa thần sơn đại biểu cho mặt khác bốn loại bản nguyên, theo không ngừng bị hấp thu. Tôn Ngộ Không khí tức đang không ngừng tăng cường, hắn có thể cảm giác được. Hỗn độn thể cũng nhanh muốn ngưng luyện mà thành. Đến lúc đó, tu vi của hắn cũng có thể xông phá cuối cùng nhất trọng bình chướng, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Đến lúc đó hắn chắc chắn thiên đỉnh cùng linh sơn toàn diện đánh nát. Trấn sát Ngọc Hoàng Đại Đế cùng đầy trời thần Phật cho sư đệ doanh chính báo thủ. Từ hắn leo lên thiên đỉnh một khắc này, trong lòng vẫn tính toán, thời khắc ghi ở trong lòng, chờ hắn thành tựu chuẩn thánh. Những này tưởng niệm chắc chắn thực hiện. Hắn muốn để thần huyết nhuộm đỏ thanh thiên, giải đầy đại địa. Nghiệt chướng, thật coi ta không dám giết ngươi sao? Như Lai Phật Tổ sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng sát ý phun trào. Nếu không phải con khỉ là không thể thiếu người thỉnh kinh, hắn sớm đã đem nó trấn sát. Nghĩ đến đây, Như Lai Phật Tổ lần nữa nâng lên Phật thủ chụp tới, che khuất bầu trời, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem con khỉ đánh bay trăm triệu dặm. Sau đó đem thần sơn mảnh vỡ hấp thu. Oeng, một tôn đại đỉnh trấn áp xuống, con khỉ đằng đằng sát khí bay trở về. Còn thiếu một chút, hỗn độn thể liền có thể ngưng luyện mà thành, đáng tiếc bị Như Lai cắt đứt. Như Lai Phật Tổ đỉnh đầu thanh thiên, trong mắt chứa nhật nguyện, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hùng vĩ Phật âm chấn động bạc cổ. Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Vâng. Tất cả thiên địa kinh. Một cỗ chí tôn to lớn khí tức che đậy thiên địa bát hoang, cường thế vô địch. Tại trên đỉnh đầu hắn muốn chấn áp thu bạo nguyên mẹ đỉnh, lập tức bị một nguồn lực lượng cách trở, trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài. Liền ngay cả Tôn Ngộ Không đều hứng chịu tới tác động đến, một ngụm tinh huyết phun ra. Như Lai Phật Tổ trên mặt ý cười, hắn cũng không phải Ngọc Hoàng Đại Đế loại này hạng người vô năng, ngay cả một cái yêu hầu đều không chấn áp được. Yêu hầu lại không cúi đầu, bần tăng liền đưa ngươi triệt để trấn sát, vĩnh thế không được siêu sinh. Như Lai Phật Tổ mở miệng quát lớn. Ha ha ha, Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời cười to, trong đôi mắt kim hồng sáng chói, bán thủng tam thập tam trọng tiên. Hắn tựa hồ thấy được tương lai một góc, phá thành mảnh nhỏ hình ảnh không ngừng mà tại trước mắt hắn hiện lên. Giờ khắc này, con khỉ sắc mặt âm tình bất định, hắn thấy được quá nhiều vụn vặt hình ảnh, rất nhiều hư ảo, mê vụ tại trước mắt hắn dần dần mở ra mạng che mặt. Tôn Ngộ Không phản ứng dị thường để Như Lai Phật Tổ hơi biến sắc mặt, nhìn xem con khỉ trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, hắn như có điều suy nghĩ, hình như có minh ngộ. Chẳng lẽ yêu này khỉ nhìn ra cái gì? Như Lai trong lòng có chút hoang nhỏ, con khỉ này thế nhưng là không có trải qua lò bắt quái đó à? Hắn tựa hồ đem điểm ấy đều quên hết, không hề nghĩ tới, lúc này con khỉ trời sinh thần thông tựa hồ đang thức tỉnh. Quá nhanh, nhất định phải ngăn cản. Như Lai Phật Tổ sắc mặt lạnh lùng, nâng lên Phật thủ kết xuất một cái vàng nóng ánh ngân ký. Vạn ấn này vừa ra, tất cả thiên địa kinh. Ấn ký này là Phật pháp hết thảy tinh túy, Phật tổ tâm pháp dung hợp, bộ ý phi phàm, pháp lực vô biên. Vàng nóng ánh chữ vạn ấn vừa ra, chiếu sáng ở trong thiên địa, phảng phất là một tôn cổ Phật ngồi xếp bằng, trấn áp thiên địa vạn vật. Chấn. Như Lai Phật Tổ chỉ phía xa một chút, Phật quang sáng chói, chữ vạn ấn uy thế tuyệt luân, phá diệt hết thảy, hướng Tôn Ngộ Không trấn áp tới. Không có khả năng lại tùy ý con khỉ trưởng thành, coi như đem nó đánh chết, một lần nữa chuyển thế, cũng không thể để hắn phát triển tiếp. Tôn Ngộ Không không quan tâm, thân mục bắn thủng thiên cung, tựa hồ căn bản không có phát hiện chữ vạn ấn chấn giết mà đến. Liền ngay cả vây xem chư thần đều có chút mà bức. Con khỉ này điên rồi. Cứ tới đi, Như Lai lão nhi. Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần, đối mặt chấn sát mà đến chữ vạn ấn không có chút nào tránh né ý tứ. Hắn giang hai cánh tay, toàn thân đều đang phát sáng, trong đôi mắt mang theo vẻ điên cuồng ý vị. Yêu hầu thật muốn muốn chết. Như Lai Phật Tổ hơi biến sắc mặt, Phật mục bên trong lệ mang lấp lóe. Oeng! Một tiếng kinh thiên chấn động, hư không sụp đổ, màu vàng chữ vạn ấn đánh vào Tôn Ngộ Không trên thân. Trong nháy mắt, hắn liền nổ tung, toàn bộ thân hình phảng phất là một cái thủy cầu, một đâm liền phá, nổ tan ở trong thiên địa, hóa thành vô tận huyết vũ. Ước vạn huyết vũ chiếu xuống dòng sông thời gian phía trên, từng cái thời không, vô số chư thiên, đi qua, hiện tại, tương lai. Mỗi dỉ máu đều là Tôn Ngộ Không, đều là hắn tồn tại kinh lịch. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vật cổ. Một màn này đem chư thần đều cho chỉnh động. Như Lai Phật Tổ mặt lộ trầm tư, nhìn xem cái kia ước vạn dỉ máu mưa vẩy hướng thiên địa tứ cực bát hoang, biến mất không thấy gì nữa. Hắn bỗng nhiên có chút tim đập nhanh cảm giác. Con khỉ đã chết rồi sao? Giống như chết, nhưng giống như có lại không có. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một giọt máu ngay tại quay tròn xoay tròn, áp sập hư không, tản ra khí tức kinh người. Sau một khắc, con khỉ thân ảnh diễn hóa mà ra. Ngươi vừa mới làm cái gì? Như Lai sắc mặt ngưng trọng hỏi. Tôn Ngộ Không lạnh lùng cười một tiếng, bẽ ngươi nói, về sau ngươi liền sẽ biết. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ. Ước vạn huyết vũ tồn tại ở vô tận thời không, mỗi dỉ máu đều là hắn, mỗi dỉ máu đều có thể tu luyện. Đợi cho thời cơ chín muồi, ước vạn huyết vũ cùng nhau trở về, trở thành chân chính bản ngã, bước vào vô thượng chi cảnh. Chương 231, giết tới Linh Sơn. Cực lạc thế giới chương 231, giết tới Linh Sơn. Cực lạc thế giới Tôn Ngộ Không nhe răng trợn mắt mà cười cười nói ra, phản phất tại chế giễu Như Lai Phật Tổ không có không chấp nhận. Chí ít tại Như Lai trong mắt chính là như vậy. Hắn lại bị một con khỉ con cười nhạo. Lúc này giận dữ, to lớn vật thủ mang theo vô lượng vĩ lực, oanh kích mà ra. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt liền bị đánh ra ước và giảm. Phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa. Như Lai Phật Tổ hết giận không ít. Mặc dù không biết con khỉ chết tiệt đang đùa hoa dạng gì, nhưng không quan hệ. Mặc cho ngươi có gì loại thủ đoạn, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối đều không đáng đến nhắc lên. Hắn tử dốc hết sức phá đi. Phật quang phổ chiếu, Như Lai lần nữa khôi phục bộ kia từ bi thái độ, tự tin lại trở về. Chư thần đại năng một trận tổn thức, Như Lai hay là đột nhiên, không hổ là Phật môn trên mặt nội thủ lĩnh. Yêu hầu đản sinh thời gian quá ngắn, trong đó chênh lệch khó mà đền bù. Sau nửa ngày, chúng thần cảm giác có chút kỳ quái. Con khỉ này làm sao còn không có trở về? Trước đó bị đánh bay không phải đều sẽ giết trở lại tới sao? Chẳng lẽ sợ? Liền ngay cả Như Lai cũng cảm giác có chút không đúng, hắn ngồi ngay ngắn ở liên đài phía trên, bề ngoài mười phần, yên lặng chờ con khỉ trở về. Con khỉ này sẽ không tự giác đánh không lại hắn, trốn đi. Yêu hầu đi Linh Sơn. Lúc này, một bên Quan Thế Âm lên tiếng kinh hô, nàng dùng thần thông điều tra đến con khỉ hướng đi. Linh Sơn. Như Lai Phật Tổ hơi biến sắc mặt, con khỉ chết tiệt này đi Linh Sơn làm cái gì? Chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, Như Lai cũng nhịn không được nữa. Trong lòng tức giận bốc lên, hiện ra bản tướng, từ liên đài phía trên đứng lên, một bước phóng ra, biến mất không thấy gì nữa. Biến cố bất thình lình đem chúng thần đều cho chỉnh ngộ. Đại náo thiên cung chuyển di trận địa. Đánh như thế nào lấy đánh lấy còn chạy đến Linh Sơn đi. Lấy con khỉ hung tính, đến Linh Sơn còn không giết điên rồi. Khó trách Như Lai Phật Tổ gấp liên đài cũng không cần. Ngọc Hoàng Đại Đế trên khuôn mặt toát ra không hiểu ý cười, nếu không phải trước công chúng, hắn đều muốn cất tiếng cười to. Báo ứng a, đây chính là bọn con lựa chọn thường nói nhân quả báo ứng, hay là hiện thế báo? Thiên đình bây giờ hạ trạng, chính là sau đó không lâu Linh Sơn hạ trạng. Nghĩ tới đây, Ngọc Hoàng Đại Đế không hiểu thoải mái rất nhiều. Ta không tốt, ngươi cũng đừng hòng tốt. Tất cả mọi người một dạng, vậy liền không sao. Một bên khác, Dương Tiễn cùng Nhiên Đăng cổ Phật đại chiến đến vũ trụ bát hoàng, đại đạo đều không có việc gì. Chuẩn thánh cấp bậc đại chiến chấn thiên hám địa, kinh động vô số tồn tại. Yêu sư cung lục áp, còn có dấu ở nơi nào đó côn bằng các loại đại thần thông giả đều nhìn chăm chú lên tinh hà chỗ sâu đại chiến. Lục áp phi thường có nhãn lực gặp, nhận ra Dương Tiễn sử dụng thần thông cùng pháp bảo. Đây là nửa cái người một nhà. Hắn thần mục lấp lóe, đang suy nghĩ lấy muốn hay không lén lút đi giúp Dương Tiễn một thành, đem Nhiên Đăng cổ Phật giết chết. Hắn đoạt Nhiên Đăng nhị thập tứ khỏa định Hải Châu, mặc dù là lấy côn bằng danh nghĩa đi đoạt, nhưng giấy không thể gói được lửa, một ngày nào đó sẽ chân tướng rõ ràng. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là len lén đem Nhiên Đăng tiêu diệt. Nhiên Đăng vừa đi, cái kia nhị thập tứ khỏa định Hải Châu liền thành vật vô chủ, rất tự nhiên liền có thể cùng hắn hữu duyên. Nghĩ đến đây, Lục Áp càng phát dục dịch ngóc đầu dậy. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét. Tôn Ngộ Không hóa thân chân ma vạn kiếp bất diệt thân thể giáng lâm đến Linh Sơn phía trên. To lớn chân ma chi thủ chạm vào nhau, hư không sụp đổ, hóa thành một phương lỗ đen, thôn vệ vạn vật, một đợt nối một đợt cướp văn chi lực tứ tán mà ra. A, ngay tại Linh Sơn phía trên tu luyện Phật tử còn không có kịp phản ứng, liền bị kiếp nạn che đậy đỉnh. Trong nháy mắt hóa thành bản nguyên, tan vào hỗn độn bên trong. Tôn Ngộ Không quanh thân hỗn độn khí càng phát bằng bạc, khí tức hủy diệt đang nổi lên. Nguyên bản đem ngũ chỉ sơn hấp thu không sai biệt lắm liền có thể ngưng luyện thành hỗn độn thể. Nhưng Như Lai lão hòa thượng kia quá mức keo kiệt, hắn chỉ có thể chạy đến Linh Sơn tìm những thứ nhỏ bé này. Từ khi con khỉ dùng phá vọng mắt vàng nhìn thấy một chút chi linh hình ảnh vỡ nát đằng sau, hắn đối với Phật môn sát ý liền đạt tới cực hạn, không thể so với thiên đình yếu bao nhiêu. Âm nhu bị kế, hết thảy tính toán, toàn diện làm nát. Vô tận hỗn độn. Nhìn thấy con khỉ chạy đến Linh Sơn đằng sau, hai thánh khỏe miệng co giật, mặt mày cuồng loạn. Yêu hầu làm càn, lấn ta phương Tây không người sao? Chuẩn Đề nổi giận, lúc này liền muốn rời núi, trấn áp con khỉ. Sư đệ, an tâm chớ đội. Tiếp dẫn đột nhiên cười, ngăn cản Chuẩn Đề, đều đâu vào đấy nói ra. yêu hầu đây là tự chui đầu vào lưới, đến ta Phật môn thánh địa, chỉ có bị trấn áp phần. Hắn rất tự tin. Linh Sơn chính là bọn hắn Phật môn thánh địa, đại năng đông đảo, mà lại bên trên thông cực lạc thế giới, nơi đó có vô số Phật quốc, rất nhiều Phật đà, một cái nho nhỏ yêu hầu căn bản không có khả năng lật lên sóng lớn. Về phần những này bị con khỉ đánh chết đệ tử, tiếp dẫn căn bản không có để vào mắt. Có thể vì Phật môn đại kế hy sinh, đây là bọn hắn vô thượng vinh quang, công đức vô lượng. Chuẩn đề tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ, hắn một mực tin tưởng sư minh quyết đoán, không từng có nghi. Thú hổ, thánh nhân xuất thủ ảnh hưởng quá lớn, không chừng sẽ chọc cho ra cái gì. Vô tận hỗn độn mấy vị khác thánh nhân cũng đều có phản ứng, nhưng càng nhiều hơn chính là giễu cợt, Phật môn thật sự là càng sống càng trở về. Chính mình dạy dỗ con khỉ, thế mà bãi bình không được nữa. Ngu xuẩn làm cho người giận sôi. Hoa hoàng cung, nữ hoa thần mục lấp lóe, rất sáng, mang theo vẻ ngờ vực. Con khỉ này thật sự là từ nàng bổ thiên trong đá đụng tới sao? Càng xem càng không giống. Linh Sơn, nghiệt trướng, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Như Lai Phật tổ chạy về, nhìn thấy Linh Sơn cảnh tượng lập tức tức giận không gì sánh được. Linh Sơn làm hắn Phật môn thánh địa, nhiều lần bị người hủy hoại, tùy ý trả đạp. Hắn đều nhanh quên đây đã là gần đoạn thời gian lần thứ mấy. Lúc này, Trượng Lục Kim thân đạp nát hư không, hướng con khỉ trấn sát mà đi. Không nghe lời con khỉ, vậy cũng chỉ có thể đánh chết nấu lại chủ đạo. Bây giờ chỉ có thể dạng này. Hóa thân hình thức chiến đấu Như Lai Phật tổ uy thế càng thêm kinh người. Mặc dù không có đại Phật pháp tướng dọa người, nhưng lúc này Như Lai pháp lực nội liễm, giơ tay nhấc chân đều là trần thế chi lực. Ầm ầm, mênh mông vật lực vô cương, mỗi một sợi đều giống như một tràng tinh hà. Toàn bộ Linh Sơn đều bị đều bao phủ, ầm vang đập xuống. Tôn Ngộ Không thét dài một tiếng, hai tay ra bên ngoài khẽ đảo, sinh ra xoắn ốc lực trường, có thể hóa giải hết thể lực lượng, biến thành của mình. Đây là chân ma vạn kiếp bất diệt thể bên trong một thức vô thượng thần thông. Vô lượng vật pháp thu nạp tại quanh thân, đem Tôn Ngộ Không nhục thân đều nhanh xé rách, đây là chuẩn thánh viên mãn pháp lực. Sau đó, hắn đột nhiên dậm chân, toàn bộ Linh Sơn đều đổ sụp, mượn cỗ này vô thượng chi lực, phóng lên tận trời. Đây là muốn va chạm cực lạc thế giới cửa lớn. Bằng vào cảm giác bén nhạy, Tôn Ngộ Không phát giác được trên đỉnh đầu của hắn có một phương thế giới độc lập. Yêu hầu muốn chết. Như Lai sắc mặt đại biến, không chờ hắn ngăn cản, con khỉ liền đột vào. Ầm ầm, một trận liên tiếp vang lên ầm ầm, cả mảnh trời phảng phất thành trống trời bình thường, tại liên tiếp rung động, đang không ngừng sụp đổ. Một trận vô lượng sáng chói Phật quang sáng lên, từ vô tận trong hư không chiếu xạ mà ra, phản phất một vòng đại nhật muốn từ bên trong chui ra. Hào quang sáng chói, dị tượng chìm nổi, khắp nơi đều là thánh khiết tường thủy chi sắc. Phản phất là một thời không khác, một cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra. Tại trong môn, đứng đấy từng tôn Phật đà, cao tăng, kim cương, lạnh lùng nhìn xuống. Chương 232, xông vào cực lạc. Thần bí cổ Phật. Chương 232, xông vào cực lạc. Thần bí cổ Phật. To lớn băng động, như là khai thiên tích địa. Phản phất là một tôn vô thượng cổ tiên tại gõ đánh tiên môn. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Vô số chư thần cùng đại thần thông giả bọn họ nhìn xem bị con khỉ phá tan cực lạc thế giới cửa lớn, đều kinh ngạc. Loại này thần tích, thoáng như mở thiên môn. Từ xưa đến nay, Phật môn thánh thổ chưa từng bị người như vậy thô bạo đối đãi. Con khỉ này ghê gớm a. Phương Tây đám gia hỏa kia đoán chừng sắp bị khí biến tịch. Ha ha, đó là, Phật tổ tức giận đều từ liên đài bên trên nhảy xuống tới, nhớ kỹ hắn lần trước như vậy hay là tại đánh Dương Tiên thời điểm. Yêu này khỉ tạo lớn như thế nghiệt, lấy Phật môn bụng dạ hỏi, thật không biết sẽ làm như thế nào xử trí hắn. Không có không có. Sợ là liền sợi lông đều không thừa. Cực lạc thế giới cửa lớn từ từ mở ra, vô lượng thánh khiết chi quang hạ xuống, như là một thế giới khác bình thường. Phương thế giới này chính là dùng vô tận tín ngưỡng lực tạo dựng mà thành, có thể đi vào bên trong đều là Phật môn tinh anh, Phật Đà, Bồ Tát, Kim Cương các loại một đám cao tăng. Tại cực lạc thế giới bên trong, có thể hưởng dụng tín ngưỡng lực, tu luyện làm ít công to. Thế gian nghe đồn cực lạc thế giới cũng không phải là không có, chỉ là bình thường sinh linh căn bản không có tư cách tiến vào. Phật tổ, cực lạc thế giới chúng tăng đối với Như Lai Phật tổ chào. Sau đó đằng đằng sát khí nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Yêu hầu, còn không mau thúc thủ chịu trói, chúng tăng cùng kêu lên quát, pháp lực vô biên, thậm chí dẫn động cực lạc thế giới của mình. Giết. Tôn Ngộ Không chiến ý sôi trào, trong đôi mắt sát ý lấp lóe, đâm thủng bầu trời, những này Phật tử cao tăng chắc chắn trở thành hắn chất dinh dưỡng. Oanh. Như Lai Phật tổ lúc này xuất thủ, vô lượng Phật lực chấn sát mà đi, hắn biết con khỉ đang có ý đồ gì, muốn thôn vệ bọn hắn lực lượng bản nguyên, tu luyện cái gì tà công. Tôn Ngộ Không sớm có dự cảm, sử xuất chân ma kiếp ba huyền ảnh thần đạo cả người phảng phất uống say bình thường, say rượu lay động. Thần diệu vô biên, sắc như lai vô lượng Phật thủ chợt lóe lên. Chợt, thân ảnh của hắn trùng hợp, một đạo phân thân xuất hiện, chân đạp hành tự bí phóng tới cực lạc thế giới cửa lớn, vô tận kiếp ba tại lòng bàn tay hình thành vòng xoáy, cường thế đánh ra. Chân ma đại thủ lớn, một đạo cuốn quanh lấy vô tận cướp văn cùng lỗ đen đại thủ, thoáng như diệt thế, ngạnh sinh sinh đập vào cực lạc thế giới. Ầm ầm liên tiếp nổ vang kinh thiên động địa, vô số Phật tử cao tăng trong nháy mắt liền bị đánh bạo, máu tươi hư không, nhuộm đỏ cực lạc thế giới cửa lớn. Hỗn độn khí tràn ngập, từng đạo khí lưu điên cuồng tại hướng Tôn Ngộ Không hội tụ mà đi. Khí tức của hắn đang không ngừng dâng lên. Nghiệt xúc. A vô số đạo tức giận tiếng giống vang lên, chấn động hoàn vũ, trước một khắc bọn hắn còn cao cao ở trên, nhìn xuống yêu hầu, sau một khắc liền bị hành hung đẫm máu. Thế mà còn là ngay trước Phật tổ mặt. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Như Lai Phật tổ sắc mặt tâm trầm, vô cùng thật mất mặt, hắn thậm chí có thể cảm giác được một chút đệ tử tại đối với hắn quăng tới hồ nghi ánh mắt. Ông. Phật âm nổ vang, Như Lai ôm hận xuất thủ, vô số hoành cắt Phật quốc hợp ở trong lòng bàn tay, sức mạnh cả thế gian oanh ra. Dây dưa với hắn Tôn Ngộ Không không tránh kịp, trong nháy mắt bị đánh trúng, toàn bộ thân hình nổ tung, tự tìm đường chết. Như Lai Phật diện nén giận, sát khí bốn phía. Hắn vốn không muốn giết con khỉ này, cảm giác còn có thể lại cứu giúp bên dưới, nhưng thay vào đó đầu khỉ không biết sống chết, khắp nơi cùng hắn đối nghịch, trong trận sát hại hắn tọa hạ đệ tử, đơn giản không đem hắn để vào mắt. Như Lai Phật Tổ nghĩ đến đây, đột nhiên biến sắc. Trên hư không cái kia đạo con khỉ phân thân thế mà vọt vào cực lạc thế giới, cái kia đạo mới là chân thân. Như Lai trong nháy mắt hiểu được, nổi giận gầm lên một tiếng, truy kích mà đi. Nếu như hắn có tóc, như vậy lúc này nhất định nổi giận đùng đùng. Làm nửa ngày hắn thế mà đánh chính là một đạo phân thân. Con khỉ chết tiệt này thế mà lại còn tính toán. Học xấu a. Bồ Đề Tổ sư đến cùng dạy dỗ cái gì đồ chơi? Như Lai đằng đằng sát khí, cuốn lên vô tận Phật quang, trong lòng kinh sợ không thôi. Hắn đột nhiên cảm thấy, có phải hay không nhị thánh đối với hắn bất mãn, cố ý dạy dỗ như thế cái con khỉ đến làm khó hắn. Giờ phút này, Như Lai trong lòng không hiểu có chút lệ khí. Hắn cảm giác những năm này tại Phật môn bận trước bận sau, kết quả là hay là nhị thánh độc đoán. Đương nhiên, Như Lai bừng tỉnh, xóa đi trong lòng suy nghĩ, quanh thân Phật quang đại thịnh. Yêu hầu, ngươi xâm nhập cực lạc thế giới, đã là trong lòng chi thú, còn không mau thúc thủ chịu trói. Cực lạc thế giới bên trong Phật đà hét lớn, hiện ra pháp tướng. Chết. Tôn Ngộ Không tựa như chân ma lâm thế, từ trên xuống dưới, trong nháy mắt liền tiêu diệt đi. Không phải tất cả Phật đà đều có chuẩn thánh tu vi, cũng giống như Lai cường đại như vậy. Đối mặt lúc này con khỉ, tự nhiên là đụng một cái liền nát. Trấn áp yêu hầu. Có cao tăng gầm thét, sắc mặt nóng nảy. Đây là bọn hắn tịnh thổ, chưa từng bị người đặt chân, hơn nữa còn là một cái yêu hầu. Loại cảm giác này tựa như là một cái con rắn chạy đến trên bàn cơm bình thường. Tôn Ngộ Không đưa tay một chảo, một cây gậy hình dạng pháp bảo xuất hiện ở trong tay, pháp tác quanh minh, quét ngang mà đi. Chúng Phật đà vây công, tất cả đều phát sáng, tế ra riêng phần mình pháp bảo, ép về đằng trước. Đông một tiếng vang thật lớn, giống như đại dương pháp lực mãnh liệt xuống, dày đặc mỗi một tấc không gian, giống như là một vùng vũ trụ tinh hà hầm mất. Toàn bộ cực lạc thế giới đều tại rung động. Con khỉ hét lớn một tiếng, lông tóc đều đang phát sáng, từng sợi hỗn độn khí áp sập hư không, buông xuống. Trong tay tiên thiết côn quang mang vào trượng, trong nháy mắt chấn vỡ một mảnh Phật tử. Đầy trời bản nguyên hình thành khí lưu điên cuồng bị Tôn Ngộ Không nuốt vào thể nội. Hỗn độn thể, ta tới. Con khỉ hai mắt kim quang lấp lóe, đã gần như điểm giới hạn, hắn có thể cảm giác được, còn kém một chút, hắn liền có thể ngưng luyện thành hoàn mỹ vô khuyết hỗn độn thể. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không chân đạp hành tự bí, mạnh mẽ đâm tới. Như Lai Phật Tổ đã đuổi tới, đại thủ màu vàng nóng tựa như lồng giam bình thường che đậy xuống. Phúc. Tôn Ngộ Không đưa tay đánh tới, chân ma đại thủ lớn hoành kích mà lên, hùng vĩ pháp lực chấn hắn khí huyết ngực dòng, phun ra một ngụm tinh huyết. Toàn bộ thân hình đều sắp bị đánh rạn nứt. Không dám ở lâu, mượn nhờ nguồn lực lượng này, bay ngược mà đi, phóng tới kế tiếp địa điểm. Đó là cái gì? Đúng lúc này, con khỉ ánh mắt khẽ động, xa xôi một chỗ cực lạc thế giới có một đạo hư ảnh lặng lặng mà đứng, uy nghiêm mênh mông cổ kim. Ở sau lưng của hắn tản ra ngũ thải thần quang, tựa như khai thiên chi quang bình thường. Mơ hồ có thể thấy được, một đầu thần cầm, ánh sáng bạt trượng, vạch phá cửu thiên. Đây cũng là Phật. Tôn Ngộ Không trong lòng nghiêm nghị. Đạo thân ảnh này cho hắn áp lực không kém chút nào như Lai Phật Tổ, lăng lệ, bá đạo, vô địch chi tư. Trong mấy mắt, con khỉ ánh mắt khẽ động, nghĩ đến thứ gì? Hắn đại khái đoán được đạo thân ảnh này thân phận. Tôn Ngộ Không trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất quá kỳ quái là, đạo thân ảnh này căn bản không có ý tứ động thủ, phảng phất không có phát hiện hắn đến. Chẳng lẽ là chết? Con khỉ sắc mặt cổ quái, thử trao đổi một chút. Sau lưng, Như Lai dẫn đầu chúng tăng xuống lại mà đến, đứng chuẩn phương vị, không lưu một tia đứng không. Chương 233, hỗn độn thể thành, chuẩn thánh chi cảnh. Chương 233, hỗn độn thể thành, chuẩn thánh chi cảnh. Yêu hầu, thiên la địa võng, ngươi đã chắp cánh khó thoát. Chúng tăng cùng kêu lên quát, vô lượng Phật pháp phô thiên cái địa, kinh văn đầy trời, hình thành cộng minh, có uy năng lớn lao. Đồng nhiên, liền đem Tôn Ngộ Không trấn áp hành động gian nan. Đâu khỉ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bần tăng không sợ tính mệnh của ngươi, thành thành thật thật để cho ta trấn áp, sáng hối mình qua, ngày khác, bần tăng tự nhiên sẽ trả ngươi tự do. Như Lai Phật Tổ đang làm cố gắng cuối cùng, trực tiếp ngả bài. Nếu là đem con khỉ trấn sát, nấu lại trùng tạo, quá mức lãng phí thời gian. Có thể cứu vãn, vẫn là phải cứu vãn một chút. Chỉ cần con khỉ thành thành thật thật để hắn trấn áp tại ngũ hành núi, đến lúc đó, hắn tự có biện pháp cho siêu độ con khỉ, để hắn an phận phối hợp thỉnh kinh. Nghe xong Như Lai lời nói sau, Tôn Ngộ Không nói lời kinh người nói: "Ngươi muốn đem ta lão Tôn trấn áp dưới chân núi 500 năm, mỗi ngày ăn thiết hoàn, uống dịch đồng." Dứt lời, Như Lai Phật Tổ hơi biến sắc mặt, Phật mục bên trong hiện lên một đạo kinh dị sát thái. Hắn còn chưa kịp làm sự tỉnh, con khỉ thế mà liền biết. Xem ra hắn trời sinh thần thông phá vọng mắt vàng đã bắt đầu thức tỉnh, biết một chút không nên biết đến sự tỉnh. Không có khả năng lưu, nhất định phải nấu lại chúng tạo. Như Lai Phật Tổ một đôi to lớn Phật mục bên trong hiện lên một đạo kinh người sát ý sau một khắc. Pháp lực phun trào, Phật quang phổ chiếu. Chữ bạn ấn rời khỏi tay, đối với con khỉ đập xuống giữa đầu, căn bản không có cho hắn cơ hội thở dốc. Oeng! Một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, như là trống trời gióng lên, toàn bộ cực lạc thế giới đều tại một trận lắc lư. Con khỉ bị triệt để vành thành huyết vụ, tiêu tán ở trong thiên địa. Chúng tăng tự dưng thở dài một hơi, con khỉ hung tính để bọn hắn trong lòng rún sợ, cũng may rốt cục bị giết chết. Như Lai Phật Tổ cũng âm thầm buông lòng một chút, con khỉ trưởng thành quá mức kinh người, nếu là lại cho hắn chút thời gian, sợ là thật muốn bắt hắn không có biện pháp. Trước mắt, con khỉ huyết dịch dài đầy cực lạc chi địa, là như thế đỏ tươi, mỹ lệ dị thường. Đột nhiên, cái kia mảng lớn huyết dịch mắt trần có thể thấy đang nhanh chóng tan rã, tản ra ở trong thiên địa, hóa thành từng sợi khí cơ, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Như Lai Phật Tổ sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, cất bước khẽ động, hướng Cực Lạc thế giới bên ngoài chạy đi. Còn lại Phật Đà cùng Cao Tăng một mặt một bước, đi theo mà đi. Rất nhanh, đi vào Cực Lạc thế giới cửa lớn, nóng nhìn mà đi. Vâng. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Thần quang trăm vạn đạo, một sợi lại một sợi từ thiên địa tứ phương mây tụ mà đến, hóa thành óng ánh nhất thần hoa, chiếu sáng thanh hư bầu trời cao. Đến bạn loại đạo chi hỏa bay tới, để biết nguyệt tinh thần đều đang run sợ, trong tinh hà từng viên đại tinh cải biến di động quy tích, tại cái này mênh mông khó lường ba động bên trong bị tùy ý nắm. Tại cái này kinh khủng cảnh tượng bên trong, lờ mờ có thể thấy được một bóng người đang tiến hành thủy biến. Như Lai Phật Tổ nhìn tính và tính, không nghĩ tới con khỉ hóa thân hết thể có ba đạo, cuối cùng đạo này tại Linh Sơn cậu thả lấy phát dụng, hấp thu bản nguyên. Tiến vào Cực Lạc thế giới, con khỉ kia vẫn như cũng là nhất khí hóa tam thanh hóa ra phân thân. Tại con khỉ trong thân thể, có một chiếc lại một chiếc thần đang phát sáng lên, vạch phá hắc ám, để hắn bị phong tại trong máu thịt trật tự thần liên các loại tuôn rơi run run, rầm rầm rung động, muốn hồi phục lại, thân hóa hỗn độn. Đánh vỡ nhục thân công xưởng, đột phá giam cầm, tiến hành thủy biến. Giờ khắc này, nhục thể của hắn tại hướng về hỗn độn thể diễn biến. Thôn vệ vô số bản nguyên, thậm chí còn có Như Lai Phật Tổ bản nguyên, ngưng luyện thành hỗn độn thể đem không gì sánh được khủng bố. Thiên địa hoành minh, thậm chí đều có lôi kiếp đang nổi lên, tùy thời đều muốn hạ xuống lực lượng hủy diệt. Như thế cảnh tượng, chư Phật kinh dị, đây là cỡ nào vĩ lực, cho dù bọn họ thân ở Cực Lạc thế giới bên trong, vẫn như cũng có thể cảm giác được khí tức kinh khủng kia, làm cho người run rẩy. Giết yêu hầu, có Phật Đà giống to, cảm thấy tim đập nhanh, run rẩy. Không cần hắn nhiều lời, trận trận phản âm vang lên, Như Lai diễn hóa trưởng trung Phật quốc, trấn sát mà đi. Hắn muốn đem nguồn lực lượng này bóp chết trong trứng nước. Ầm ầm, vô lượng lôi kiếp hạ xuống, to lớn tia chớp chi chít ngang trời, vạch phá băng lãnh u ám thiên vũ, chiếu sáng vĩnh hằng, oanh sát xuống. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời thét dài, rất nhiều pháp bảo bay ra, đụng vào, liên tiếp bạo tạc, lực lượng kinh khủng đem che trời Phật thủ đều đụng ngừng ngắt. Sau đó bao phủ tại lôi hải trung, Tôn Ngộ Không tắm rửa lôi kiếp, huyết nhục đều đang phát sáng, giống như là một cái cả khôn, mà hắn nếu muốn đánh phá tầng này thiên địa, để Niêm Phong ở bên trong chân ngã đạo tác phục sinh đi ra, tái hiện thế gian. Trong tam giới chư thần cùng đại năng rung động nhìn xem, cảnh tượng kinh khủng chưa làm cho người sợ hãi. Con khỉ đây là uống thuốc gì? Hắn tại kinh lịch thủy biến, chẳng lẽ phương Tây Cực Lạc thế giới bên trong có vật đại bổ? Ngoại nhân chưa bao giờ đặt chân Cực Lạc thế giới, bên trong nói không chừng thật có vật gì tốt. Ta có dự cảm, con khỉ sắp đột phá chuẩn thánh, yêu này khỉ là thế nào tu luyện nhanh không nói, dễ càng là kiên cố, không vào chuẩn thánh liền có chuẩn thánh chiến lực, đến chuẩn thánh thì còn đến đâu? Tam giới chư thần không ngừng nghị luận, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Bọn hắn bị điên cuồng đánh mặt. Vốn cho là yêu hầu muốn bị Phật môn đùa chơi chết, hiện tại xem ra, hiển nhiên Phật môn bị chơi ác hơn. Đều sắp bị chơi hỏng. Phương Tây, ầm ầm, tiếng sấm đại tác. Chư Phật nộ giống, nhao nhao bước ra Cực Lạc thế giới, tế ra pháp bảo trấn sát con khỉ. Lan, Tôn Ngộ Không hét dài một tiếng, vô tận kiếp ba một làn sóng khuyết tán mà đi. Chư Phật người ngã ngựa đổ, pháp bảo đều bị chấn ảm đạm không ánh sáng. Lúc này, Tôn Ngộ Không thân thể bên trong, thần đang chiếu rọi vĩnh hằng, trong chớp mắt trong cơ thể hắn một nửa khu vực phát sáng lên, như một mảnh thần hồng quá cảnh, cả người đều có hào quang lượn lờ, nương theo lấy vô tận hỗn độn khí. Huyết dịch khôi phục, tiếng sấm ầm ầm, có một loại chí cường khí tức tràn ngập, ép người hít thở không thông. Vang một tiếng, Tôn Ngộ Không sừng sững mà lên, thể nội tất cả thần đăng đều sát na hừng hực, bị điểm phát nổ, để huyết nhục của hắn đều phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Hỗn độn khí bành trướng, vạn đạo hợp minh. Ầm ầm, một cỗ khí tức kinh khủng quyết tán, một đạo gông xiềng bị xung phá. Uy áp bộc phát, để nơi này tạo thành một mảnh đáng sợ trận vực, lôi hải bốc lên, cuốn hắn mà đi. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không rốt cục bước vào chuẩn thánh chi cảnh, giống ngựa mặt lên trời thét dài, thổi tan hết thể ánh sáng, đẩy ra hỗn độn khí. Tôn Ngộ Không trên đỉnh đầu lôi mang giống như tiên quang, chiếu sáng hắc ám cùng băng lãnh vũ trụ. Trời sao rộng lớn vô ngần đều đang run sợ, cuồng ngạo dáng người ở trong ánh chớp sừng sững. Hắn trên mặt ý cười, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Kinh lịch đủ loại gian nan hiểm trở, hắn rốt cục thành tựu hỗn độn thể, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Hắn hôm nay đã xưa đâu bằng nay, nhục thân, tu vi, chiến lực phát sinh toàn diện thủy biến. So trước đó mạnh không biết bao nhiêu lần. Tôn Ngộ Không bệ nghệ nhìn xem chư Phật, mặt lộ sát ý vừa mới bọn này con lửa chọc đuổi giết hắn đuổi rất thỏa nguyện. Bây giờ, công thủ dịch hình, toàn diện cho ta lão Tôn chết đi. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, tất cả thiên địa kinh. Chương 234, không ngồi yên hai thánh. Khủng bố chiến lược chương 234, không ngồi yên hai thánh. Khủng bố chiến lược Tôn Ngộ Không đột phá chuẩn thánh, hoàn thành thuế biến lớn, tại phương Tây Cực Lạc thế giới, chư Phật không coi vào đâu, cá chép hóa rồng, hóa thành chân long. Mỗi một cái đại cảnh giới đều là toàn diện thuế biến, Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh ở giữa tồn tại một đầu khoảng cách cực lớn, bây giờ, con khỉ vượt qua đầu này hùng câu. Tam giới quan chiến chư thần đại năng đều có chút sôi trào. Tại Đại La Kim Tiên lúc liền có thể để chư Phật sứt đầu mẹ chán con khỉ, bây giờ thành tựu chuẩn thánh, trời mới biết hắn có thể làm ra chuyện gì đến. Phật môn muốn trấn áp con khỉ sợ là đã không thể nào, rời lên tảng đá nện chân của mình, hảo hảo một con khỉ con quả thực là bị bọn hắn bức thành chuẩn thánh. Trấn áp là không thể nào trấn áp, đời này đều khó có khả năng trấn áp. Không dám gật bừa, các ngươi quên, phương Tây thế nhưng là có hai vị trí cao tồn tại, coi như con khỉ thành tựu chuẩn thánh, tại hai vị kia trong mắt, cuối cùng vẫn là sâu kiến mà thôi. Không thể nào, loại tồn tại kia làm sao lại vì một con khỉ con xuất thủ? chẳng lẽ không sợ đạo tổ hàng phạt sao? Xem ra vị đạo hữu này vẫn chưa hay biết gì, con khỉ đối với phương Tây ý nghĩa phi thường trọng đại, thuận theo thiên đạo sự tình đạo huynh có ý tứ gì? Tại hạ làm sao lại mơ mơ màng màng? Chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Hiểu liên hiểu, không hiểu liền không hiểu. Có đại thần thông giả tự nhiên minh bạch Tây Du chi hành một chuyện, con khỉ mặc dù thành tựu chuẩn thánh, tại hai vị kia trong mắt cũng bất quá là chỉ cường tráng sâu kiến mà thôi. Vận mệnh đã định, không thể cải biến. Hiện tại con khỉ có bao nhiêu phách lối, bị trấn áp đằng sau liền sẽ có nhiều thảm. Lấy Phật môn bên trong người phong cách hành sự, có thủ tất báo, con khỉ tương lai đáng lo. Những này báo ứng đều sẽ báo ứng đến trên đầu mình. Chính như một chút đại thần thông giả phỏng đoán, thân ở vô tận hỗn độn Tây Phương nhị thánh sắc mặt khó coi, đã không bằng trước đó như vậy là nhạt. Con khỉ đột nhiên tấn thăng chuẩn thánh, đây là liền nhìn đến cũng không nghĩ tới. Thế cục lại một lần nữa phát sinh biến cố. Sư minh, yêu hầu tu thành chuẩn thánh, Như Lai sợ là rất khó đem nó trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn. Chuẩn Đề sắc mặt ngưng trọng nói ra. Lúc này yêu hầu, sợ là 10 tòa Ngũ Hành Sơn đều ép không được. Tiếp dẫn nhẹ nhàng gật đầu, bị hắn ký thác kỳ vọng Như Lai không thể thuận lợi trấn áp con khỉ. Cái này khiến hắn rất là thất vọng. Tây Du chi hành không cho sơ thất, thực sự không được chỉ có thể chúng ta xuất thủ. Tiếp dẫn nói như thế, trên mặt một mảnh sắc mặt bình thản. Chuẩn Đề nhẹ nhàng gật đầu. Thiên đình một phương, Ngọc Hoàng Đại Đế thậm chí cũng bắt đầu thu xếp thiên đình trùng kiến công việc. Trong lòng kém chút đều muốn trong bụng nở hoa. Con khỉ trở thành chuẩn thánh, hay là tại phương Tây thánh địa, sợ là tránh không được một trận đại náo. Hán thiên đình tổn thất là có Phật môn hòa lại, nhưng Phật môn tổn thất cùng hắn nhưng không có quan hệ. Lần này, Phật môn vì Tây Du chi hành, bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Mà lại, đây là vừa mới bắt đầu. Ngọc Hoàng Đại Đế đã dùng Hạo Thiên kính nhìn thấy, con khỉ chính mặt mũi tràn đầy hung tính phóng tới cực lạc thế giới. Vâng. Một trận đất rung núi chuyển, Tôn Ngộ Không một bước phóng ra, đạp thần hồng mà lên, đấu chuyển tinh di, thiên địa biến hóa. Một đạo hỗn độn khí dựng thành hồng tiểu phá toái hư không, nối thẳng cực lạc thế giới. Tại quanh người hắn, vạn đạo cộng minh, dị tượng xuất hiện, mênh mông hỗn độn khí diễn hóa long phượng chân linh, bên trên kích cửu thiên, dò xuống cửu u nghiệt trướng, coi là thành tựu chuẩn thánh, liền không người có thể loại ngươi gì sao? Như Lai Phật Tổ giận dữ, vô lượng Phật quang sôi trào, cuồn cuộn mà ra. Có lẽ có, nhưng cũng không phải ngươi. Ta lão Tôn hôm nay muốn đánh phá ngươi cái này chìm thế giới. Tôn Ngộ Không thét dài một tiếng, trực tiếp độc thủ, pháp tướng tăng vọt, bao hàm toàn diện. Hỗn độn thể thêm chân ma vạn kiếp bất diệt thể, chí cường to lớn, chí tôn chí thánh. Hắn tựa như hỗn độn thần ma bình thường, ngoài ta còn ai? Phách tuyệt thiên địa, một tay quấn quanh hỗn độn khí chân ma đại thủ ấn, một tay đấu chiến thánh pháp diễn hóa mọi loại thần thông. Ầm ầm, Như Lai Phật Tổ đứng ở cực lạc thế giới cửa lớn, trợ lục kim thân phát ra sáng chói Phật quang, chư Phật ngâm sướng, kinh văn đầy trời. Nơi hai người giao thủ trong nháy mắt bị vô tận hủy diệt chi khí bao phủ. Dư ba chiến đấu đem thiên khung đều xé rách, từng đạo tựa như chân long bình thường hồ quang điện từ trong hư không cuồng vũ mà ra, kéo dài vạn dặm. Cả mảnh thiên khung đều rạn nứt. Cực lạc thế giới cửa lớn trong nháy mắt liền bị hóa thành một mịt, trong môn một đám Phật đà cũng bị dư ba chiến đấu chấn thành huyết vụ. Như Lai Phật Tổ sắc mặt đại biến. Chỉ giao thủ một cái, hắn liền cảm giác ra con khỉ chiến lực. So với hắn hiện tại đến, trên lệch sợ là cũng không nhiều. Mới vào chuẩn thánh liền có chiến lực như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Trước đó, hắn một tay đều có thể nắm con khỉ, muốn làm sao giết liền giết thế nào, bây giờ con khỉ này đều nhanh vượt qua hắn. Bước vào chuẩn thánh cảnh giới tăng lên có thể hay không quá lớn. Thần thông vô tận, pháp lực vô cương, như một vùng biển sao đập xuống. Tôn Ngộ Không toàn thân phảng phất có dùng không hết khí lực bình thường, nhục thân, pháp lực thúc đẩy sinh trưởng đến cực điểm đỉnh trạng thái. Cực văn như lửa, đốt sập thương khung. Chiến khí bành trướng, diễn hóa hỗn độn. Vâng. Lại là một tiếng kinh thiên cự chấn, Tôn Ngộ Không dùng đấu chiến thánh pháp diễn hóa xuất vạn tự ấn, dĩ bị chi đạo, hoàn chi bị thân. Khinh nhẫn ta chi thánh pháp, tội đáng chết vạn lần. Như Lai Phật Tổ gầm thét một tiếng, đáng chết con khỉ chết tiệt thế mà bắt chước hắn thánh pháp, vượt đội mũ người. Đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Một tiếng rung mạnh, toàn bộ thiên địa phảng phất một phân thành hai, bị hai cỗ hoàn toàn khác biệt pháp lực bao phủ. Như Lai Phật Tổ cái kia giống như thần kim đúc kim loại Phật thân không hiểu chấn động, bị vạn tự ấn đánh pháp lực phun trào, cánh tay run lên. Khó có thể tin. Phật mục một mảnh vẻ chấn động, vốn cho rằng con khỉ chỉ bắt chước một chút da lông, không nghĩ tới uy lực đã có 7-8 phần. Đúng lúc này, Như Lai Phật Tổ kinh hãi trong ngay mắt, con khỉ chân đạp hành tự bí vọt vào cực lạc thế giới. Vâng, như là một cái chân long xông vào biển cả, toàn bộ cực lạc thế giới một trận lắc lư, sôi trào lên. Vô số Phật Đà Bồ Tát Kim Cương như lâm đại địch, Tôn Ngộ Không khí tức trên thân làm bọn hắn tim đập nhanh không thôi, toàn thân phát lạnh. Bảy trận chấn áp yêu hầu, một tôn khí tức cường đại Phật Đà phẫn nộ quát. Sau một khắc, vô số Phật Đà cao tăng niệm động kinh văn, toàn bộ cực lạc thế giới bị hùng vĩ phản âm bao phủ, từng đạo thánh khiết chi quang hạ xuống. Phô thiên cái địa Phật pháp đem Tôn Ngộ Không bao phủ. Phá! Tôn Ngộ Không một tiếng quát lớn, thân thể bắt đầu tăng gọn, vô tận kiếp ba phảng phất lỗ đen nhộn nhạo lên. Giơ tay nhấc chân, đánh đâu thằng đó, con khỉ tại trong đại trận tung hành, đánh thiên băng địa liệt, giết nhật nguyệt vô quang, một đám Phật tử không ngừng bất lạc, Phật huyết nhuộm đỏ thánh địa. Toàn bộ cực lạc thế giới đều nhanh muốn sụp đổ. Như Lai Phật Tổ căn bản không dám làm to chuyện, cực lạc thế giới chỉ là một phương dùng tín ngưỡng lực tạo thành tiểu thế giới. Đại chiến dư bà sẽ đem nơi này phá hủy. Như Lai có chỗ cố kỵ, nhưng Tôn Ngộ Không cũng sẽ không. Thân thể của hắn tại vô hạn biển lớn, tựa như khai thiên tích địa thần ma bình thường, tại vô tận hỗn độn bên trong không ngừng lớn mạnh. Đầu đội trời, chân đạp đất. Ầm ầm. Một tiếng thoáng như thiên địa sơ khai nổ vang. Tôn Ngộ Không chân ma thân thể trực tiếp đem cực lạc thế giới đội xuyên. Chương 235, Khổng Tuyên. Đánh nổ nhiên đăng chương 235, Khổng Tuyên. Đánh nổ nhiên đăng xa không thể gặp chân ma thân thể, cao không thể gặp, lớn không thể đo đếm được, uy năng vô thượng. Tôn Ngộ Không phảng phất đứng ở trung tâm thiên địa, chân ma chi thần đã thoát tới tinh hà chỗ sâu, tinh thần tại giữa tóc của hắn, tựa như bụi bặm. Tại hắn quanh thân quấn quanh lấy tường thủy thánh khiết mâm tròn, tản ra vô lượng vật quang, đó là cực lạc thế giới. Bước vào chuẩn thánh cảnh đằng sau, chân ma vạn kiếp bất diệt thể cũng phát sinh thủy biến. Tại lớn phương diện này, đạt đến độ cao mới. Giống chân ma thân thể đại trấn, vô lượng kiếp ba từ trong đến ngoài, từng tầng dập dờn mà ra, tựa như lô đen, diệt thế bình thường uy năng trong nháy mắt liền đem cực lạc thế giới chấn vỡ. Hóa thành từng mảnh thế giới mảnh vỡ phát tác, chiếu xuống giữa thiên địa. Không người phát hiện địa phương, một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử chân trần, đang tay cầm một cái pháp khí, thu lấy thế giới mảnh vỡ phát tác. Phản phất một cái viễn cổ sáng thế thần kỳ đồ đằng bình thường, quanh thân tản ra quang huy óng ánh. Đây là một bộ kinh khủng hình ảnh, như là thiên địa mở lại bình thường, vô tận tín ngưỡng lực tạo thành cực lạc thế giới bị đánh nát, tạo thành cảnh tượng quá mức rộng lớn, sử thi bình thường bức tranh. Tam giới chúng sinh đều cảm nhận được cái này kinh thiên động địa đại phá diệt khí tức. Thu một đạo thanh thúy chim hót, vang vọng tam giới bát hoang, thế giới bạo tạc hỗn loạn chi địa, xông ra một cái người khoác ngũ thải thần quang thần cầm. Dâng chào cửu tiên, trong khi vô cánh quấy tinh hà, nổi lên đại phong bạo, trong khi hô hấp, liền xông về vô tận hỗn độn bên trong. Ta dựa vào ngũ thải đại bằng, ngươi liền nhận biết đại bằng đúng không? Nó là lệnh tôn sao? Vị đạo hữu này, không hiểu xin mời ý miệng, số liền nhau xưng thiên hạ mặc dù lớn, thứ nhất người có thể hướng chi Khổng Tuyên cũng không nhận ra, ngươi là thế nào tu luyện tới bước này? Khổng Tuyên, giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, hắn không phải kim sĩ đại bằng ca ca sao? Ta kêu hắn ngũ thải đại bằng giống như cũng không có gì không ổn đâu. Có đạo lý. Chư thần rung động, nhìn Khổng Tuyên rời đi thân ảnh, hắn quá nhanh, chỉ là trong một nhịp hít thở, liền biến mất không thấy, chui vào vô tận hỗn độn. Phong thần thời kỳ, Khổng Tuyên rực rỡ hào quang, danh xưng thánh nhân phía dưới người thứ nhất, một người ép Khương Tử Nha thống lĩnh Chu Quân treo trên cao miễn chiến bài, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Xuất đạo đến nay, chỉ thua với qua thánh nhân. Ngay cả Nhiên Đăng đã từng đều bị hắn đã đánh bại. Về sau, bị chuẩn đề thánh nhân lấy cùng ta phương Tây hữu duyên làm lý do, bắt được Phật môn, thành Khổng Tước Đại Minh Vương. Từ đó về sau, cuồng ngạo không bị trói buộc Khổng Tuyên liền biến mất ở tam giới bát hoang bên trong, cũng không có xuất hiện nữa. Không nghĩ tới, cực lạc thế giới bị yêu hầu làm nát, đem Khổng Tuyên ép ra ngoài, nhưng kỳ quái là, Khổng Tuyên vừa lộ đầu, trực tiếp thẳng hướng hỗn độn bên trong phóng đi, không có chút nào do dự. Vô tận tinh hà bên trong đại chiến Dương Tiễn cùng Nhiên Đăng cũng bị kinh động, đều kinh ngạc nhìn xem sừng sững tại trong tiên địa đạo thân ảnh kia. Khỉ huynh đã thành tựu chuẩn thánh, ta nhìn các ngươi còn thế nào trấn áp với hắn. Dương Tiễn sắc mặt ngạo nghễ, vệ nghễ nhìn xem Nhiên Đăng cổ Phật, khóe miệng mang theo một tia trào phúng ý cười. Mặt ngoài rất cao lạnh, nhưng là nội tâm lại có chút gợn sóng. Hắn có thể cảm giác được, đột phá chuẩn thánh đằng sau Tôn Ngộ Không, tựa hồ so với hắn còn phải mạnh hơn một đường. Không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là nam nhân kia đại đồ đệ. Khổng Tuyên, chạy đi đâu? Mau tới giúp ta. Nhiên Đăng cổ Phật không để ý đến Dương Tiễn, mà là đối với đã chạy không thấy Khổng Tuyên nói ra. Hắn không phải đánh không lại Dương Tiễn, mà là người này quá mức khó chơi, hắn không nghĩ tới nhiều dây dưa, muốn sớm một chút giải thoát. Ông Thiên Vũ run rẩy, một đạo thần quang màu xanh xé rách bầu trời, phản phất là một đạo ngân hà thất luyện, quét xuống xuống. Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt đại biến, trong chốc lát vượt qua trăm triệu dặm, tránh né thần quang. Ông một thanh âm vang lên động, thần quang quét xuống tại mênh mông hư không, mẫn diệt, hư vô, sụp đổ, phản phất hết thể đều không tồn tại. Khổng Tuyên, ngươi có ý tứ gì? Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt khó coi quát, Phật âm hùng vĩ, xuyên qua ước và dặm, không có trả lời. Đúng lúc này, một đạo vạch phá vũ trụ thần cầm phóng lên tận trời, lưng đeo âm dương thái cực đồ, mang theo khí tức hủy diệt hướng về Nhiên Đăng cổ Phật chấn sát mà đến. Toàn bộ bầu trời đều đang chấn động, phát ra uy thế ngập trời, vậy mà không thể so với Khổng Tước yếu bao nhiêu. Côn Bằng, Nhiên Đăng sửng sốt một chút, gầm thét mà ra, không chờ hắn động thủ. Dương Tiễn vừa xài bước ra, thánh thể dị tượng hiện hiện, chiếu rọi chư thiên, mấy đạo thánh thể dị tượng chấn động thiên địa, sau đó khép lại đến cùng một chỗ, tiên đế hư ảnh xuất hiện. Tiếp lấy, cùng bản thể tương hợp ở cùng nhau, để hắn tinh khí thần tăng gọn, chí cường to lớn. Cái này đã không tính là cái gì thuần túy dị tượng, bị hắn diễn hóa đến cực điểm cảnh giới, liền thành thân thể một bộ phận, cùng hắn tương dung tương hợp. Lục đạo luân hồi quyền lên tay, sáu cái vô lượng thế giới diễn hóa mà ra, tay kia bóp quyền ấn, không có dị tượng, chỉ có chí cường to lớn như thế, trấn áp hoàn vũ. Một quyền này y nguyên có thiên đế quyền hình thức ban đầu, là Dương Tiễn xem thiên đế chiến đấu cảm ngộ mà ra. Khóa chặt Nhiên Đăng cổ Phật khí tức, trấn áp một phương oanh sát mà đi. Cùng lúc đó, tại phía xa ước vạn dặm xa Tôn Ngộ Không cũng nâng lên một tay, vô tận kiếp văn quét sạch thiên địa. Hóa thành chân ma đại thủ ấn cách không trấn sát mà đến, không cho Nhiên Đăng cổ Phật một chút cơ hội phản ứng. Giờ phút này, ba người không hẹn mà cùng, thế ra mạnh nhất thần thông, cùng một thời gian khóa chặt Nhiên Đăng cổ Phật khí tức, oanh sát mà đến. Tam giới bát hoang, trên trời dưới đất, toàn bộ sinh linh đều rung động nhìn xem một màn này. Ba đạo hủy thiên diệt địa khí tức từ thiên địa bát hoang, góc độ khác biệt chấn sát mà đi. A trong chốc lát, ba đạo thần thông cơ hồ là cùng một thời gian hạ xuống, Nhiên Đăng gầm thét, khô gầy mặt mò che kín vẻ dữ tợn. Hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt cảm giác. Ầm ầm, vô lượng vật quang chiếu sáng tam giới, Nhiên Đăng điều động toàn thân pháp lực, cả người so Thái Dương còn nóng ánh hơn, đến mại không hết hàng xa Phật quốc xuống lại nó thân. Côn Bằng, ta không để yên cho ngươi. Nhiên Đăng cổ Phật thê lương giống to. Dương Tiễn cùng con khỉ xuất thủ hắn có thể hiểu được, dù sao song phương có thủ. Nhưng Côn Bằng gia hỏa này chẳng những đoạt pháp bảo của hắn, còn muốn đánh lén giết hắn. đơn giản so xuất sinh còn muốn xuất sinh. A Nhiên Đăng không cam lòng gầm thét, vô số hàng xa Phật quốc bị hủy diệt, trong nháy mắt liền bị thôn vệ. Tại hắn vị trí địa phương, đã là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả hữu hình vật chất đều bị đánh không có. Lực lượng kinh khủng bao trùm vô tận tinh vực, thật lâu không tiêu tan. Chư thần rung động kinh dị, đều trợn mắt hốt hoồm. Sự tình phát sinh quá nhanh. Từ ba người đạo thủ, đến Nhiên Đăng bị đánh không có, cũng liền thời gian hô hấp mà thôi. Từ phong thần thời kỳ liền rực rỡ hào quang Nhiên Đăng cổ Phật cứ như vậy không có. Cỡ nào hung ác một vị tồn tại a? Hữu duyên kinh người góp lại đồng phát dương làm binh dự người, cứ như vậy không có. Như vậy một vị Phật môn đại biểu tính nhân vật, trong lúc bất chợt liền bị đánh chết. Tại mừng rỡ đồng thời, bọn hắn thậm chí còn có chút thổ thức. Sự thật chứng minh, ở thế giới này, nắm giữ một cái người xấu duyên, là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Chương 236, hiệp sĩ có nổi cốt bằng. Lục Áp dự định chương 236, hiệp sĩ có nổi cốt bằng. Lục Áp dự định Lục Áp. Người tên xuất sinh này a, bản tọa không đem ngươi sống sờ sờ xé, ta làm bậy cốt bằng. Tại một chỗ hỗn độn chi địa, người mặc hắc bảo côn bằng yêu sư sắc mặt giữ tận giận dữ hét. Lục Áp tên xuất sinh này dùng thanh danh của hắn làm ác, tập sát Nhiên Đăng cổ Phật, cái này mẹ nó không phải đem hắn hướng trên tử lộ bước sao? Hắn cẩn thận như vậy một cái côn bằng, vô duyên vô cớ trên lưng loại này nhân quả, nhiều năm như vậy vững vàng toàn mẹ nó hủy. Hiện tại tam giới bát hoang đều biết hắn côn bằng cùng người khác hợp lực đánh chết Nhiên Đăng cổ Phật. Nghĩ tới đây, côn bằng yêu sư trên khuôn mặt toát ra sát ý vô tận. Lục Áp cái này điệu nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không đem hắn giết chết, về sau không chừng còn biết dùng thanh danh của hắn làm ra bao nhiêu chuyện xấu. Trước đó Lục Áp dọn đi rồi hắn yêu sư cùng, hắn đều nhìn xuống, dù sao một cái phá cung điện mà thôi, không đáng ra ngoài mạo hiểm. Dù sao Lục Áp cái này điệu nhân thủ đoạn có chút quỷ dị, lần trước bị xét đánh tình cảnh côn bằng còn không có quên. Nhưng lần này, hắn thật nhịn không được, dù cho đặt mình vào nguy hiểm, hắn cũng muốn ra ngoài giết chết Lục Áp. Hắn còn không tin, tên xuất sinh này còn có thể triệu hồi ra một lần lôi kiếp. Ân. Đột nhiên, côn bằng điêu sư trên khuôn mặt toát ra một tia kinh ngạc, trong mắt cũng có như vậy vẻ vui mừng. Nhiên Đăng lão hòa thượng này mệnh vẫn rất cứng rắn thôi, sắc bén hai mắt nhìn về phía một chỗ tinh vực, ở nơi đó, một trận phản âm vang lên, một viên vàng óng ánh xá lợi diệu thế mà ra, trong nháy mắt liền hóa thành một cái lão tăng khô gầy. Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt tâm trầm, khí tức suy yếu, trên đầu Phật quang đều không có sáng như vậy. Vừa mới hắn bỏ ra cái giá cực lớn, thậm chí tiêu hao bản nguyên, mới miễn bị đại nạn, nhưng cũng bởi vậy tu vi lùi lại. Hắn thật vất vả mới đi cho tới bây giờ một bước này, cũng không muốn đầu thai chuyển thế trùng tu. Lấy hắn nhân duyên tốt nếu chuyển thế, sợ là có vô số cựu địch tìm tới cửa, trực tiếp liền cho bóp chết trong trứng nước. Người ưu tú luôn luôn bị người ghen ghét. Giết. Dương Tiễn chân đạp hành tự bí, phá vỡ không gian, đi thẳng tới Nhiên Đăng cổ Phật phụ cận, chấn sát xuống. Dương Tiễn thí chủ, an tâm chớ đội. Bần tăng nói ra suy nghĩ của mình. Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt đại biến, mở miệng quát bảo ngưng lại. Có lời gì vừa đánh vừa nói đi. Dương Tiễn chiến ý sôi trào, cầm trong tay Thiên Hoàng kích, bổ ra băng lành yên tĩnh tinh hà, màu đen phong mang dung chuyển hoàn vũ. Ngươi và ta chiến đấu không có chút ý nghĩa nào, tại đánh như vậy xuống dưới cũng chia không ra thắng bại, không bằng ngày khác tái chiến. Nhiên Đăng cổ Phật đội vàng mở miệng, hắn tu vi lùi lại. Trong thời gian ngắn không khôi phục lại được, lại đánh như vậy xuống dưới sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Dương Tiễn loại chiến đấu này cùng ma phản phất có không dùng hết pháp lực, càng đánh càng mạnh, liền rất không hợp thói thường. Thật sự là quyền sợ trẻ trung. Bất luận cái gì chiến đấu đều có ý nghĩa, một khi bắt đầu, nhất định phải phân ra thắng bại. Dương Tiễn chiến ý lăng nhiên, tóc đen bay pháp phối, ánh mắt như điện, cầm trong tay kích lớn màu đen, chiến thần chi tư chấn nhiếp tam giới. Trước kia, tam giới chiến thần tên có chút quá khen, nhưng bây giờ, không ai lại có một tia hoài nghi. Lúc này, như là khai thiên thần ma bình thường Tôn Ngộ Không lần nữa nâng lên chân ma đại thủ, muốn cho Nhiên Đăng mãnh liệt một kích. Hắn có thể cảm giác được Nhiên Đăng khí tức suy yếu, có lẽ đang đánh bên trên như vậy hai lần, liền sẽ triệt để bất lạc. Yêu hầu, đừng muốn quay mai. Như Lai Phật tổ hóa thành vạn trượng pháp tướng chi thân, đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên, chấn sát mà đến. Như Lai, vừa rồi ta động thủ ngươi làm sao không ngăn cản? A, ta đã hiểu, ngươi đây là muốn cố ý hại chết Nhiên Đăng cổ Phật. Tôn Ngộ Không đột nhiên nói ra, thanh âm chấn động tam giới, một bộ bừng tỉnh đại nội chi ý lời vừa nói ra. Như Lai Phật tổ sắc mặt nghiêm nghị, niệm tụng một câu Phật hiệu, làm vinh dự vị chính nói, yêu hầu, chuyện cho tới bây giờ còn muốn châm ngòi ly gián, bần tăng chi Phật tâm, nhật nguyện chứng giám. Nói là nói như vậy, nhưng Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt biến đến trở nên tế nhị. Sống lâu như thế, đều là Phật tinh, có mấy lời không cần nhiều lời, chỉ cần một sợi cảnh góc, liền có thể ngộ đến rất nhiều. Nhiên Đăng không dám đánh lâu, vừa đánh vừa lui, mặc dù con khỉ không còn độc thủ, nhưng còn có một cái nút trong bóng tối côn bằng, nói không chừng còn muốn đánh lén hắn lần thứ hai. Nghĩ đến đây, Nhiên Đăng cổ Phật hướng vô tận hỗn độn bên trong phóng đi. Dương Tiễn cũng theo đôi mà đi. Đáng tiếc, lão lửa chọc này đã có cảnh giới. Trốn đi Lục Áp gặp Nhiên Đăng cổ Phật hướng hỗn độn bên trong bỏ chạy, có chút tiếc hận. Hắn đều tìm cơ hội ấp ủ lần thứ hai sát chiêu, không nghĩ tới Nhiên Đăng không đánh, bắt đầu chạy. Lục Áp một trận tiếc hận, không đem Nhiên Đăng giết chết, hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút băn khoăn, dù sao người ta bảo bối còn tại hắn cái này đâu. Biện pháp tốt nhất chính là đem có chủ đồ vật biến thành vật vô chủ, dạng này hắn có thể yên tâm thoải mái nhận lấy nhị thập tứ khỏa định Hải Châu. Đương nhiên, Lục Áp ánh mắt khẽ động, một cái ý nghĩ sôi nổi tại tâm đầu. Nhiên Đăng chạy đến hỗn độn hải không phải là cơ hội tốt sao? Truy vào đi trộm đạo đem hắn giết chết. Nghĩ đến đây, Lục Áp tầm vang đứng dậy, quanh thân tản ra ba đạo khủng bố, hướng vô tận hỗn độn bên trong tiến đến. Dương Tiễn cùng Nhiên Đăng vừa đi, trên chiến trường cũng chỉ còn lại có Tôn Ngộ Không cùng Như Lai Phật Tổ. Hai người lại chiến, thằng giết nhật nguyệt dập tắt tinh hà thành cho, bọn hắn từ một vực giết tới một cái khác vực, mảng lớn tinh hải phá toái, cảnh hoang tàn khắp nơi, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Tam giới chư thần đều trợn mắt hốt hoồm, đạo tâm rung động. Trận đại chiến này, tại thánh nhân phía dưới tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm chiến dịch, tạo thành cảnh tượng thoáng như dị thế. Cứ việc Như Lai Phật Tổ chiếm thượng phong, nhưng là muốn trấn sát con khỉ cũng không phải chuyện dễ. Thiên đỉnh, Ngọc Hoàng Đại Đế thần mục sáng chói, có chút nghĩ mà sợ. Cũng may Phật môn cây bước lực đều hấp dẫn tới, nếu không toàn bộ thiên đỉnh đều muốn bị đánh không có. Chưa từng nghĩ đến, yêu hầu thế mà tại dưới trọng áp tới mức độ này. Bây giờ xem ra, Như Lai muốn trấn áp con khỉ đã rất không có khả năng. Trừ phi phương Tây thánh nhân xuất thủ. Các ngươi nhìn, tại sao ta cảm giác yêu hầu cùng Như Lai tại hướng chúng ta thiên đỉnh đánh tới? Đầy dây thương di thiên đỉnh phía trên, có may mắn không chết thiên thần trong lúc bất chợt nói ra, sắc mặt sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Người hoa mắt đi, ta dựa vào. Giống như thật sự là. Trong lúc nhất thời tất cả thiên thần đều luống cuống. Cái kia càng ngày càng mạnh thế bị áp, hoàn toàn đã chứng minh chiến đấu tại hướng nơi này tới gần. Sự thật xác thực như vậy. Tôn Ngộ Không cùng Như Lai đánh lấy, vô tình hay cố ý tại hướng về thiên đỉnh phương hướng mà đến. Tôn Ngộ Không nghĩ là đem chiến đấu dẫn đi, thuận tiện đem thiên đỉnh đánh không có, mai táng tận tất cả thiên thần. Mà Như Lai nghĩ là mượn thiên đỉnh chi lực, cùng nhau trấn áp con khỉ. Đồ hỗn trướng, trước một khắc còn bình tĩnh xem trò vui Ngọc Hoàng Đại Đế ầm vang đứng dậy, đế tọa lan can đều nhanh đập nát. Không bố như thế đại chiến phát triển đến thiên đỉnh, hậu quả khó có thể tưởng tượng, cũng tương tự có thể tưởng tượng, toàn bộ thiên đỉnh sẽ bị đánh chìm. Như Lai, đem con khỉ dẫn tới vực ngoài đi. Ngọc Hoàng Đại Đế cao giọng nói ra, thiên uy hạo đãng. A Di Đà Phật, yêu hầu lợi hại, bần tăng khó mà hàng phục, xin mời đại thiên tôn xuất thủ, cùng nhau trấn áp yêu hầu. Như Lai Phật Tổ Phật âm to do nói,